Chương 352, Phù Khâu Quan Thành Chân Chi Đạo. Chương 352, Phù Khâu Quan Thành Chân Chi Đạo. Lão Lạc, lão Lạc. Vong Cơ Tử đạo ra vuốt vuốt trong râu, đối trước mặt hai cái trẻ tuổi đạo nhân, hai cái tiểu đạo đồng nói, lúc đầu chưa cảm thấy lão, còn có thể sống mấy chục năm, có thể hai người các ngươi vừa đến, đã cảm thấy già rồi. Đạo gia thân thể còn tốt. Tiểu sư muội lập tức an ủi nói. Lúc này bọn hắn ngồi ở một tòa cửa đại điện, phơi nắng nói chuyện, trước mắt chính là Y Lý Sơn Kỳ Lệ Bao La Hùng Vĩ Kỳ Phong Quái Thạch cùng quần quận biển mây, Tiên Nguyên Quan cầu thang, cung điện cùng quảng trường cũng đều ở trước mắt, Lâm Giác thậm chí nhìn thấy một đầu quen thuộc hiệu sao, đang túi đầu tại trên cầu thang hành động. Trên quảng trường cũng có một chút tiểu đạo sĩ, chính là luyện kiếm thời điểm, bọn hắn liền tại mấy tên trung niên đạo nhân chỉ đạo xuống, giơ trong tay kiếm sát, hừ hừ ha ha. Có thể duy trì có không có trông thấy trẻ tuổi đạo sĩ. Lúc trước đám kia tại sau lưng trong cung điện, cùng Lâm Giác tiểu sư muội cùng nhau nghe Vong Cơ Tử đạo ra giảng đạo, học tập hô phong chi pháp lại lẫn nhau so đấu tiểu đạo sĩ, một cái cũng chưa nhìn thấy. Không chỉ có vậy, trung niên đạo trưởng cũng ít rất nhiều. Bây giờ Tiên Nguyên Quan vì sao đều là một chút tiền bối cùng tiểu đạo sĩ, trước kia Vân Giật đạo hữu những cái kia đạo hữu đâu? Lâm Giác không khỏi hỏi, nghe Lâm Giác hỏi một chút, tiểu sư muội mới phản ứng được, vội vàng quay đầu trái xem phải xem. Lúc này mới phát hiện, xác thực như sư huynh nói, trước kia quen thuộc những thân ảnh kia, đúng là một cái cũng không nhìn thấy. Xuống núi, lưu tại trên núi làm cái gì? Như thế một ngọn núi, nhìn xem lớn, đều là chút tảng đá, cỏ cũng không mọc, có thể trồng lương thực hoa màu địa phương so với các ngươi Phủ Khâu Phong ít hơn nhiều, nơi nào nuôi được sống nhiều như vậy lượng cơm ăn so heo còn lớn hơn lộ nuôi trâu. Vong Cơ Tử đạo ra cười ha hà nói. Dừng lại một cái, hắn mới lên tiếng, bây giờ thế đạo rối loạn phong vân biến hóa, lưu tại trên núi làm cái gì? Dưới núi mới có vận mệnh của bọn hắn, lưu tại trên núi chỉ là thanh tu thôi. Thì ra là thế. Lâm Giác nhớ tới những cái kia trung niên đạo trưởng, còn có vị kia vị tính cách khác biệt, thiên tư có tốt có xấu tiểu đạo sĩ. Lúc trước Thi Hổ Vương làm loạn thời điểm, bọn hắn đã từng xuống núi bảo hộ một phương an bình, song phương còn từng tại cống thôn gặp phải, cùng nhau đối phó Lê Yêu. Không biết bọn hắn hôm nay thành cái dạng gì, riêng phần mình có thứ gì tạo hóa. Đại khái đều tập trung ở Huy Châu một vùng a. Căn cứ hắn biết được tin tức phán đoán, sau này một đoạn thời gian rất dài, thiên thượng tiên hạ lịch sử võ đài, đại khái đều tập trung ở Tần Châu, Huy Châu cùng phương Bắc ba cái địa phương. Song phương trò chuyện với nhau một hồi lâu, lúc này mới từ biệt. Người trước kia làm thứ gì đó, ban cứu đậu hũ, quả đã bảo, sơn trà núi đã bảo, làm sao làm tới? Vong Cơ Tử đạo ra ngữ khí giống như là đã hồ đồ. Ha ha. Lâm Giác cười nói, vẫn chưa tới thời điểm. Năm nay hoa nở đến sớm, sớm nhất ban cứu diệp tử còn không có mọc ra, chờ cái này mùa xuân lại ấm áp một điểm, nhất định sẽ cho đạo gia đưa tới nếm thử. Tốt, tốt. Vong Cơ Tử đạo gia liên tục gật đầu. Hai lớn hai nhỏ bốn cái đạo sĩ, tăng thêm một mèo một hồ, lúc này mới dọc theo thang đá chậm rãi rời đi Tiên Nguyên Quan. Rất nhiều luyện kiếm tiểu đạo sĩ đều hướng bọn họ nhìn tới. Hai người các ngươi biết sao? Từ Phù Khâu Quan đến Tiên Nguyên Quan cầu thang, thế nhưng là các ngươi cựu sư thúc lấy tay một bậc thang tu ra đến. Lâm Dân nói. Sư phụ cho chúng ta nói. Vậy các ngươi sư phụ khẳng định chưa nói với các ngươi cựu sư thúc tu lộ thời điểm, thường xuyên từ trên vách núi té xuống, bỏ lên lại tiếp tục tu. Lâm Giác cười nói, đến mức cho tới bây giờ, nàng có đôi khi cùng đại yêu quái đấu pháp thời điểm, bị đánh bay ra ngoài, đều là vừa rơi xuống đất, đặt mông bỏ lên, cứ tiếp tục đánh, một chút việc cũng không có. Sư phụ cũng nói, chỉ là không nói cùng đại yêu quái đấu pháp. Hai cái tiểu đạo đồng trong mắt sáng long lánh, tràn đầy ngạc nhiên ước mơ. Xem ra các ngươi sư phụ cho các ngươi nói sự còn không thiếu. Hôm qua mới nói. Các ngươi sư phụ còn nói cái gì? Sư phụ nói, chờ chúng ta đem Âm Dương Kinh đọc thuộc, chờ Tiên Nguyên Quan bắt đầu giảng đạo thời điểm, gọi chúng ta cũng tới nơi này nghe. Quý Dương nói. Sư phụ nói chúng ta cùng Tiên Nguyên Quan thế hệ giao hảo, giảng đạo thời điểm đều là cùng một chỗ nói, hiện tại Vong Cơ Tử đạo gia vẫn còn, hắn lớn tuổi, so sư phụ lợi hại hơn, cho nên cứ gọi chúng ta đến Tiên Nguyên Quan nghe, chờ Vong Cơ Tử đạo gia tiên thăng, sư phụ lớn tuổi, liền nên Tiên Nguyên Quan đạo hữu nhóm đến chúng ta Phủ Khâu Quan nghe. Quý Âm nói. Những lời này lại gợi lên Lâm Giác lúc trước. Năm đó Vân Hạc đạo nhân vẫn còn, bất quá sư huynh muội hai người cũng là đi Tiên Nguyên Quan nghe Vong Cơ Tử đạo gia giảng đạo, kia là tu hành trọng yếu nhất bài học. Trừ Tiên Nguyên Quan người càng nhiều, còn có một cái nguyên nhân, chính là sư phụ đi lầm đường, âm dương mất cân bằng, làm phòng bản thân vô ý đem đệ tử mang lệnh, cho nên từ Vong Cơ Tử đạo ra tới nói nói. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là hắn lúc đó mỗi ngày vẫn đang suy tư một cái khác đầu âm dương đại đạo. Nghĩ sai thời điểm, tự nhiên không rảnh giảng phải. Nghĩ sai thời điểm, cũng không dám giảng phải. Cái kia đại sư mình có hay không gọi các ngươi cố gắng, không muốn bị Tiên Nguyên Quan tiểu đạo sĩ nhóm xò không bằng. Sư muội hỏi. Cái này không nói. Các ngươi trước thật tốt đọc Âm Dương Kinh đi. Không cần phải đi Tiên Nguyên Quan nghe Vong Cơ Tử đạo ra giảng đạo, bất quá chúng ta hai nhà giao hảo đại khái là Tiên Nguyên Quan tới nghe chúng ta giảng đạo. Lâm Dân nói, các ngươi vẫn phải là nghiêm túc một điểm, không muốn bị xó không bằng. Chúng ta Phủ Khâu Quan nhưng cho tới bây giờ không có bại bởi qua Tiên Nguyên Quan. No, chưa từng có. Dù sao nhà ngươi sư phụ không có, các ngươi sư tổ không có, các ngươi bát sư thúc cựu sư thúc. Lâm Giác nhớ tới những cái kia cũng tranh cường hào thắng tiểu đạo sĩ, ha ha, cũng không có. Thật lợi hại. Hai cái tiểu đạo đồng khẩn trương lại nghiêm túc. Cái kia bát sư thúc, chúng ta ở trên núi tu đạo học pháp thuật, về sau có thể thành tiên, có thể trường sinh sao? Quý Dương hỏi. Tiên nhân chính là trong núi người, cái gọi là thành tiên, muốn xem cái gì gọi là tiên. Chúng ta không nói thành tiên, chỉ nói thành chân đắc đạo. Về phần trường sinh, cũng phải nhìn bao dài tính dài. Lâm Giác không khỏi cười một tiếng, nhìn trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy đều biết hiếu kỳ vô tri tiểu đạo sĩ, ta trước kia cũng hỏi qua sư phụ của ta cùng vòng cơ tử đạo gia không sai biệt lắm vấn đề. Bọn hắn nói thế nào? Sư phụ nói ta chấp niệm quá nặng, dạng này không tốt. Vong cơ tử đạo gia đâu? Vong cơ tử đạo gia thì nói, Y Lý Sơn bên trong có rất nhiều vết đá, phía trên đều viết thi từ chữ viết. Lâm Giác nói, thả chậm bước chân, chỉ vào bên cạnh, một mặt vách núi trên vách đá dựng đứng vừa vặn dẫn theo một câu thi từ, nhìn phong khoáng rất có vài phần đại hữu khí độ, nhưng hôm nay à, nhưng còn lại trên vách chữ, không thấy thơ trên vách đá người. Có ý tứ gì? Hai cái tiểu đạo đồng đều ngửa đầu, không hiểu nhìn chằm chằm hắn. Chính là nói, những này viết chữ viết người, đều đã không thấy. Lâm Giác giải thích nói là, thành tiên, trường sinh, cũng khó khăn. Không thể a. Đó là bọn họ nói. Lâm Giác nở nụ cười, cất bước đi về phía trước, ta cũng không có nói như vậy. Hai cái tiểu đạo đồng nghe vậy đều là sương sờ. Lại qua đại khái 10 ngày qua, hoa đào còn chưa rụng hết, trên núi Đỗ Quyên cũng đã nở, mấy cái các sư huynh đồng thời trở về Y Lìa Sơn. Lâm Giác làm cả bàn đồ ăn, trong viện dưới cây lần nữa ngồi đầy người. Rất lâu chưa ăn qua tiểu sư đệ làm thức ăn. Ta tưởng niệm rất ta. Còn kém Lao Tam. Tam sư huynh cái kia tay ăn chơi, cũng không biết hiện tại phóng đang đến chỗ nào đi, hắn chớ giống nhị sư thúc đồng dạng, đến già 70-80 tuổi cũng không yên tĩnh là được rồi. Vừa lúc lại là nở hoa thời điểm, không bằng ngày mai chúng ta kiếm chút rượu và đồ nhắm, lại đi trong núi ngắm xuân ngắm hoa. Tốt tốt. Đám người ngươi một câu ta một câu nói. Bàn về nhân số, ngược lại cùng trước kia một dạng nhiều. Lâm Giác y nguyên trước kính sơn thần, gió núi cuốn thịt rượu mà đi, lại cuốn một chút cánh hoa bay xuống. Chân trời thái dương chậm rãi lặn về tây, nửa bầu trời đều được hỏa hồng sắc, liên hạ phương biển mây cũng bị nhiễm lên kim hoàng, phù khâu quan tưởng ngói sân nhỏ tựa hồ cũng bị bôi một tầng. Mọi người đang này ăn cơm uống, hỏi thăm vài câu đại sư Minh Thu đồ đệ, giảng một chút sau khi xuống núi sự tình, lại nhớ lại một phen đã từng, mặc dù không cùng trước kia hoàn toàn tương tự, nhưng cũng y nguyên vui sướng. Sau khi cơm nước xong, sắc trời cũng tối xuống. Hai cái tiểu đạo đồng đều rất chịu khó, tự phát thu bắt đũa, đến nhà bếp đi tẩy. Đông đảo sư minh đệ thì y nguyên ngồi vây quanh tại cổ tùng dưới, bàn gỗ bên cạnh. Đại sư Minh Thu cái nữ đồ đệ, dạng này cũng tốt, chờ thêm vài năm, trên núi thì có cái sư tỷ. Có cái sư tỷ, luôn cảm giác muốn tốt một chút. Thất sư minh nói. Đừng nói những thứ kia, nói chính sự đi. Vũ sư minh nói. Ừm. Lâm Giác nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra một bản sách thật dày sách, đặt lên bàn. Màu lam bìa sách, không có tên sách, thủ công đóng sách, cũng là chỉnh tề. Trên núi ban đêm gió lớn, gió đêm thổi, hiện ra bên trong từng cái viết tay chữ viết. Đông đảo sư minh nhìn xem trầm mặc, nhớ tới Lâm Giác cho bọn hắn viết pháp thuật. Ta tại kinh thành trực thuộc tụ tiên phủ, dựa vào vì Tần Châu bách tính hàng yêu trừ ma, được tiến tàng kinh các cơ hội. Ta ở bên trong phát hiện một bản âm dương kinh chú giải, tên âm dương đại chú bản này chú giải tăng thêm sư phụ trước khi lâm trùng cho ta bút ký, ta đã ngộ ra đại âm dương pháp. Gió đêm thổi ra sách, hoa hoa tác hưởng. Bên trong từng chữ dấu vết đều như chất chứa miền rượu. Các sư minh tu đạo thời gian vốn là so Lâm Giác cùng tiểu sư muội càng dài, sau khi xuống núi, cũng mỗi người riêng mình có cơ duyên tạo hóa, đạo hạnh tự nhiên đều rất thâm hậu. Trong đó đạo hạnh tối cao nhị sư minh, thậm chí không cần phải đi nhìn quyển sách này bên trên viết cái gì, vẹn vẹn từ phía trên linh vận huyền diệu đến xem, đã biết được bất phàm. Đây là ta phủ khâu phong thành chân chi đạo, nên trước cùng chư vị sư minh chia sẻ. Ta nghĩ đến sao chép mấy lần muốn phí không ít thời gian, để các sư minh từng cái truyền đọc tu tập cũng chậm cực kỳ, tăng thêm xuống núi mấy năm, cũng xác thực 10 phần tưởng niệm chư vị sư minh, từng cái nghiên tập, cuối cùng không bằng cùng một chỗ tu tập lĩnh hội tới càng nhanh, dứt khoát liền đem các sư minh gọi trở về. Đám người tất cả đều yên tĩnh nghe, ánh mắt cũng tất cả sách phía trên. Bình thường giấy bút, kể lại đạo tự sinh linh vận. Nhị sư minh nói đại âm dương pháp quả nhiên không phải tầm thường. Đây chính là sư phụ tìm kiếm cả đời đồ vật. Thành chân đắc đạo. Mấy vị sư minh thần sắc không đồng nhất, nhưng đều rất thổn thức. Lập tức mượn đèn dầu, cộng đồng lật xem. Chương 353, an nhàn không nhiều chương 353, an nhàn không nhiều Y Sơn phía trên, cây hoa đào dưới. Vẫn là một chương vải thô, thậm chí chính là trước kia cái kia một chương, trải trên mặt đất, phía trên đổ đầy ăn uống. Có mới làm táo bánh ngọt, còn nóng hổi, điểm hương sông vào mũi, có hoa quế bánh gạo, có màu xanh biết ban, kêu đậu hũ. Có kho gà vịt cùng nổ cá con, còn có ngọt ngào lá tùng mật ong nước khoáng có ga. Hai cái tiểu đạo đồng ngồi ở bên ngoài một điểm, ăn đến trên gương mặt đều là bánh ngọt mảnh vụn cùng chất béo, nhưng lại ngửa đầu, nhìn lên trên trời bay qua từng cái hồ điệp. Đây không phải là bình thường hồ điệp, màu hồng hoa đào cánh thành cánh, hoa đào nhụy liền thành xúc tu, một chút xíu liên tiếp đóa hoa nhành hoa, liền thành hồ điệp thân thể, không nhìn kỹ thật sự là hồ điệp, nhìn kỹ, liền càng cảm thấy thần dị. Hai cái tiểu đạo đồng mặc kệ cái khác chỉ cảm thấy lúc này xuân quang vừa chiếu, bản thân qua chính là thần tiên thời gian, giờ này khắc này, mấy vị sư thúc chính là thần tiên. Thần tiên nói sự, tự nhiên là thần tiên lời nói. Hai cái tiểu đạo đồng là nghe không hiểu. Sư phụ cùng mấy cái sư thúc đều ở đây lật xem một cuốn sách, có khi nhấm nháp mỹ thực, có khi uống chút mật nước, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng nghị luận, nói đều là bọn hắn nghe không hiểu. Chỉ có bát sư thúc cùng cựu sư thúc thanh nhàn nhất. Cựu sư thúc hung hăng ăn ăn uống uống, lượng cơm ăn thật lớn, trung gian có chút khe hở, liền cho mèo ăn cho ăn hồ ly, hoặc là đưa một ít thức ăn uống cho bọn hắn, lại cho những sư thúc khác đổ nước. Bát sư thúc cũng rất nhàn nhã, một bên lặng lặng thưởng lấy lúc này xuân quang cảnh đẹp, ánh mắt lộ ra bọn hắn xem không hiểu thần thái. Một bên ngẫu nhiên cùng cái khác mấy cái sư thúc tắm mấy câu, vì bọn họ giải đáp hai câu. Hoa trên núi rụng một đợt lại một đợt. Hành hoa rụng đến sớm nhất, hoa đào cũng rụng, tiếp theo là Đỗ Quyên cùng Mộc Lan, đều từng nhuộm đỏ qua một mảnh núi, cũng đều trở về lục ý chậm rãi từ mùa xuân đến ngày mùa hè. Trên núi ngày mùa hè cũng không nóng, chỉ là nhiều mưa, bắt đầu mưa sẽ rất khó đi ra ngoài, sơn vụ dâng lên, cũng cái gì đều nhìn không thấy. Bất quá lúc này đạo quan cũng thanh tịnh, không có người nào lên núi, đã có thể ngồi ở trong phòng trong điện yên tĩnh nghe mưa âm thanh, cũng có thể đội mưa lên núi, tìm một mảnh cảnh tùng đủ để che mưa cổ tùng, dưới tảng cây ngồi xếp bằng tu hành. Đợi mưa dừng lại, dãy núi đều sạch, mây khói tròn áo, chính là Y Đi Sơn đẹp nhất phong cảnh thiên thượng cung khuyết cũng không gì hơn cái này. Tế hai lần sư phụ một lần trở về, Thanh Minh một lần thượng hai chuyến tiên đô, cũng không hữu duyên gặp lại thật tiên, tại tiểu sư muội đồng hành, trong núi kỳ cảnh đi dạo vài vòng, mặt trời mọc mặt trời lặn nhìn không ít, phiên chợ liền đi dưới núi đi dạo chọn mua, trở về liền ấn lấy sở thích của mình nấu cơm, còn lại thời điểm liền đã tọa tu hành, thanh nhàn khoan thai, thật như thần tiên. Trừ sư phụ không ở, tam sư minh không biết phóng đãng đến phương nào rồi, ngược lại thật sự là cùng trước kia ở trên núi thời gian không sai biệt lắm. Vẫn là Y Đi Sơn thích hợp tu hành a. Trong núi kỳ phong đỉnh thượng, cổ tùng che bóng, Lâm Giác ngồi xếp bằng, cảm thán một câu. Đúng vậy a. Bên người không xa, sư muội lập tức đồng ý Y Đi Sơn linh vận rồi rào, huyền diệu vô tận, vô luận là tu âm dương linh pháp vẫn là ngũ hành linh pháp, đều là thành tu nơi tốt ở đây tu hành, còn nhanh hơn kinh thành rất nhiều. Coi như so với Phong Sơn, cũng phải mau mau. Không có so sánh, liền không biết chênh lệch tiểu sư muội nói xong lại không khỏi nghi hoặc, đem ánh mắt từ trước mắt biến ảo vô cùng quần quận biển bay cùng đỉnh núi đá cổ tùng giữa rời, nhìn về phía sư minh, sư minh, vì cái gì chúng ta không thể ngay tại trong núi thanh tu, một mực giống như là dạng này một dạng sinh hoạt, nhất định phải xuống núi đâu? Nào có dễ dàng như vậy? Có thể ta cảm thấy rất dễ dàng. Tu hành chi sơ, sư phụ liền dạy bảo chúng ta, muốn nhiều tập sơn thủy, chọn thêm linh vận. Lâm Dân nói, huống chi nếu không xuống núi, ở đâu ra ngũ hành linh pháp? Lại từ đâu bên trong tìm đến đại âm dương pháp đâu? Không có cũng không có gì không tốt. Tiểu sư muội thần tình nghiêm túc nói, đợi các sư minh ngộ ra đại âm dương pháp, sư muội liền tốt dạy tốt bọn hắn thần hành thuật đi. Dạy dỗ sau, chúng ta vãng lai gặp nhau cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Lâm Dân nói, sư minh, ta muốn học thu nhỏ. Thu nhỏ? Ta cũng muốn ngồi ở chim chóc trên lưng bay. Cũng không phải không thể. Lâm Giác suy tư nói, chỉ là ngươi còn phải lại nhiều học một môn tụ thú điều chim chi pháp. Đúng lúc này, từ phía dưới truyền đến một thanh âm, đừng để nàng học. Lần đầu tiên nghe còn tưởng rằng là trong núi tinh quái chen vào nói, thế nghe xong mới biết là nhà mình hồ ly, Lâm Giác còn tưởng rằng nó là đang cùng mình nói chuyện, có chút túi đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa này đỉnh núi đá phía dưới một điểm, một hồ một mèo cũng không biết ở trong núi bắt được thứ gì, đang tụ cùng một chỗ ăn. Hồ ly nhai ăn sau khi, liền đối với thải ly nói chuyện, nàng học xong sẽ tới ngươi. Tiểu sư muội thần tình nghiêm túc, như không nghe thấy. Lâm Giác thì là nở nụ cười, tiếp tục suy tư nói, sư muội mặc dù rất có thiên phú, bất quá thiên phú nhiều tại trong ngũ hành, cái này âm dương huyền diệu pháp thuật, học được cũng không dễ dàng. Như học thu nhỏ thuật, còn phải nhiều học một môn tụ thú điều chim chi pháp, nếu là đơn thuần chỉ là muốn thể nghiệm một cái ở trên trời cảm giác, không bằng qua một thời gian ngắn trực tiếp hướng phù diêu học biến chim thuật, dạng này chỉ cần học một môn là được, nghĩ đến cũng sẽ còn có niềm vui thú. Biến chim thuật. Đúng, phía dưới lại truyền tới hồ ly thanh âm, ngươi gọi ta phù diêu lão sư, ta đến lúc đó cũng dạy ngươi, ngươi học xong liền có thể biến thành con cú. Dù sao các ngươi lớn lên không sai biệt lắm. Tiểu sư muội liền cũng lộ ra suy tư. Điều này cũng đúng cái biện pháp tốt. Sư minh tại âm dương pháp thuật bên trên vô cùng có thiên phú, mà lại hắn tựa hồ tại học tập bất luận cái gì pháp thuật bên trên cũng như có thần trợ, cho nên học pháp thuật nhanh vừa học được nhiều. Chứ sư minh, chớ nói bản thân, coi như còn tại tu tập âm dương linh pháp mấy vị khác sư minh, sợ là cũng không thể như sư minh như thế, nhìn thấy pháp thuật gì đều đi học, một điểm không sợ lãng phí thời gian. Học một môn dù sao cũng so hai môn thoải mái hơn. Huống chi bản thân cùng sư minh bản lĩnh khác biệt, trừ dùng để đi đường, tại đấu pháp bên trong sư minh thu nhỏ có lẽ sẽ hữu trợ ích, mà bản thân thu nhỏ liền khó có thể dùng kiếm dùng trường đả thương người. Tốt. Tiểu sư muội nhẹ gật đầu. Đang lúc nói chuyện, phía dưới truyền ra một điểm thanh âm, phát phát phát. Một con quạ bước cánh, giống như là tại cho hảo hữu biểu hiện ra đồng dạng, bụt bề bay lên. Chỉ là phi hành tư thái thực tế quá quái dị, mà lại bay đến một nửa, nó tựa hồ khó mà duy trì. Đồng nhiên một cái, ở giữa không trung biến trở về hồ ly bản thân. Cũng may hồ ly bản thân cũng có bản lĩnh, vẫn chưa trực tiếp ngã xuống dưới, mà là tại không trung giãn ra thân thể, lăng không mượn lực, mấy bước bước ra. Tại cổ tùng cảnh bên trên giẫm một bước, đạp xuống mấy cây lá tùng, lại tại chỗ gần trên tảng đá giẫm một cái, liền trở lại tại chỗ. Ta ăn quá no rồi, hồ ly như là đối thải ly nói. Mà tại lúc này, phù khâu quan bên trong hai cái tiểu đạo đồng tìm tới, cách thật xa, liền ngửa đầu xem bọn hắn. Chỉ thấy trời xanh mây trắng, ánh nắng chói mắt, người bình thường là không thể lấy mở to hai mắt nhìn thẳng trên trời, đành phải đem mắt híp, đành phải nhìn thấy phía trước kỳ phong như rừng, trong đó thẳng tắp cao ngất một cây phong trụ phía trên mọc ra một gốc như là dơ dù cổ tùng, tùng hạ phảng phất ngồi bóng người, nhưng là không phân rõ kia là người. Vẫn là Y Đi Sơn bên trên phổ biến giống như là thần tiên một dạng quái thạch. Thẳng đến hai đạo thân ảnh kia đứng lên, mới biết là sư thúc. Cái kia đỉnh núi đá đúng như một cây trụ, lại cao lại nhỏ, đón bọn hắn cái này một mặt là hoàn toàn thẳng đứng bằng phẳng vách đá, liền Y Đi Sơn cổ tùng đều chỉ có thể ở khe hở bên trong hướng ngang sinh trưởng, cỏ đều mọc không được, không biết hai vị sư thúc là như thế nào đi lên, lại đem như thế nào xuống tới. Đang dại ra thời điểm liền thấy cựu sư thúc vừa xài bước ra, đúng là lâng lâng phi thân mà xuống, cái kia dáng người đúng như thần tiên. Bát sư thúc thì là không nhanh không chậm, cũng hướng phía trước cất bước, đúng là dọc theo đỉnh núi đá thẳng đứng bằng phẳng vách đá đi xuống, ngay cả thân thể đều ngang đi qua, nhưng hắn nhẹ nhõm đến tựa như ở trên đất bằng hành tàu đồng dạng, trong thoáng chốc cũng giống là thế gian nghe đồn thần tiên pháp thuật. Hai cái tiểu đạo đồng sớm đã nhìn sững sờ. Trở lại đạo quan, hai cái tiểu đạo đồng một trái một phải, một cái cho bát sư thúc đấm chân nắn bay, một cái cho cửu sư thúc quản gió. Lâm Giác cùng tiểu sư muội đối mặt, đều cảm thấy có ý tứ. Tiểu hài nhi thật sự là chơi vui. Các ngươi pháp thuật, chờ các ngươi tu đạo sau, các ngươi sư phụ tự nhiên sẽ dạy các ngươi, bất quá xem ở các ngươi đem các ngươi bát sư thúc cửu sư thúc hầu hạ đến không sai phân thượng, chúng ta cũng có một chút bảo vật, có thể tặng cho các ngươi làm lễ gặp mặt. Bảo vật gì? Hai cái tiểu đạo đồng lập tức đến rồi hào hứng. Lâm Giác liền từ trong túi vải móc ra một cái tiểu ngân bình, một chôi hạt châu, đây là các ngươi cửu sư thúc thương lượng với ta tốt, cho các ngươi một người đồng dạng. Trước đem ngân bình đưa cho Quý Âm. Thanh này tiểu ngân bình là một vị đại túc pháp sư tặng cho chúng ta, bình thường có thể dùng để uống trà pha trà, không có quan hệ, nhưng là ngàn bạn không thể lấy tùy tiện đối miệng bình thổi hơi, bằng không mà nói, Lâm Giác đưa nó nắm ở trên tay, nhấc lên nắp ấm, thổi một hơi, hô. Hồ nước bên trong lập tức toát ra một cỗ nhàn nhạt khói trắng. Dưới ánh mặt trời lộ ra biến ảo chập chờn ngũ thải quang mang, để người nhìn xem liền choáng đầu, hơi khói này có thể làm choáng gây ảo ảnh, không thể tùy tiện đối trong núi yêu tinh quỷ quái hoặc là người sử dụng, chỉ có thể tương lai học được pháp thuật sau, xuống núi trừ yêu thời điểm, dùng làm phòng thân. T. Quý Âm kinh ngạc không thôi, hai tay cùng kính tiếp nhận. Đa tạ bát sư thúc cửu sư thúc. Tiểu sư muội thì từ Lâm Giác trên tay tiếp nhận hạt châu, đưa cho Quý Dương. Sâu này hạt châu cũng là từ, cũng là một vị đại túc pháp sư tặng cho chúng ta, tán qua một lần, ta một lần nữa chuôi. Bình thường mang theo trên tay, có thể chống cự âm tà, không làm ác ngộng, gặp được yêu tinh quỷ quái có thể lấy ra một khỏa ném ra bên ngoài ngăn địch, cũng có thể cùng một chỗ ném ra bên ngoài, nhưng muốn đập chúng mới có hiệu. Về phần uy lực, ta còn chưa thấy qua. Quý Dương đồng dạng trịnh trọng, trợn tròn con mắt, song phương tiếp nhận. Mặc dù tu đạo cầu là tự tại tùy ý, bất quá khắc kỷ cũng là trọng yếu nhất một khỏa, hai cái này kỳ thật cũng không xung đột, sử dụng tốt. Lâm Dân nói. Không sai. Tiểu sư muội đi theo phụ họa. Hai cái tiểu đạo đồng thì là vui mừng hớn hở, hương phấn đến rất, trong lòng đối với bát sư thúc cửu sư thúc ấn tượng càng là tốt đến cực điểm. Giật mình bất giác, lại là một mùa. Đầu thu một cái trong đêm, Lâm Giác bạn ở trong viện đả tọa tu hành, tắm rửa ánh trăng, tận hưởng đêm thu mát mẻ, đống nhiên mở mắt. Bên người vô thanh vô tức ở giữa, xuất hiện một đầu tiểu quỷ. Tiểu quỷ 4-5 tuổi, ngày thường đáng yêu, một thân màu nâu y phục, màu nâu mũ, trên mũ còn có cái viên cầu nhỏ, cũng là màu nâu, có thể nó lại là một mặt nghiêm túc, đưa tay chỉ kinh thành phương hướng, hướng bên này đi. Lâm Giác hơi ra vẻ trầm mặc, lập tức hiểu ý thở dài một tiếng, đứng dậy. Câu cuối tháng gấp đôi 10 phiếu. Túi đầu lộ ngực, chương 354, ven đường vấn tiên chương 354, ven đường vấn tiên Trần Ngưu đến rồi, nói rõ kinh thành có người tìm hắn. Không phải La Công, chính là Giang đạo trưởng. Sự tình gấp sao? Trần Ngưu trên mặt lộ ra cảm thấy rất ngờ vực, lập tức khôi phục nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, y nguyên chỉ vào kinh thành phương hướng, vẫn là một câu kia, hướng bên này đi. Ai? Mặc dù bất chi bất giác, tại Phù Khâu Phong đã ngây người một quãng thời gian không ngắn, bất quá Lâm Giác quả thực không có đợi đủ. Nếu như mặc kệ cái khác, mặc kệ thực ngân quỷ lương thực, mặc kệ kim đan vật liệu, mặc kệ tiên đạo trưởng sinh, mặc kệ thiên hạ thương sinh, Lâm Giác thật đúng là rất vui lòng một mực tại trên núi tu hành. Đáng tiếc đáng tiếc. Lâm Giác dừng bước ngẩng đầu, nhìn một cái. Cò trắng đạo hữu ngay tại trên cây nghỉ ngơi. Một vầng minh nguyệt liền treo ở phía sau của nó, chiếu lên nó một thân lông vũ trắng loáng hơn tuyết. Tính toán thời gian, khoảng cách Hừng Đông cũng không xa, mấy vị sư minh hoặc là tại Yên Giấc, hoặc là cũng ở đây linh phòng hoặc là trên núi tu hành, Lâm Giác liền không có lập tức đi, liền chân trời dần dần nổi lên một tia ngân bạch sắc. Trong viện cổ tùng nhuộm xương đạo nhân cũng ước thái dương, hơi yếu sắc trời chiếu rọi ra y đi sơn bên trong quần quận biển mây, từng tòa kỳ phong quái thạch đều như trong biển mây hòn đảo, một vòng mặt trời đỏ từ đó dâng lên, đầu tiên là từ này quần quận trong mây nô ra một cái sừng, lập tức chậm rãi lên cao, tại mây mù mở mịt bên trong treo, phản phất cổ họa bên trong một vòng dùng chu sa điểm ra huyền nhật. Hồng quang toa khắp núi đá biển mây, đánh ra rất nhiều âm ảnh đạo nhân gương mặt cũng đang chiếu đến chiều dương, cảm thụ được nó mang đến ấm áp nhiệt độ, còn có biến hoa âm dương linh vận. Sau lưng trong viện, linh phòng mở ra cửa gỗ. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở cổng, tựa hồ trước Hừng Đông sáng liền đã tỉnh, lại tựa hồ cũng ngồi một đêm, nghe thấy có người đi ra ngoài, liền đều rời khỏi giường, hoặc là ngáp dài, hoặc là vớt mắt, nên đón Y Lê Sơn sáng sớm luồng thứ nhất nắng sớm. Bát sư thúc, muốn nấu cơm sao? Ta đến giúp ngươi nhóm lửa. Sư minh, sáng nay ăn cái gì? Rất lâu không ăn mì trải giường. Mì trải giường tốt. Các sư minh đều gật đầu, tựa hồ định rồi xuống tới. Nhưng mà Lâm Giác lại quay đầu, đối bọn hắn nói, sư minh, ta tại kinh thành hảo hữu tìm ta có việc, hơn phân nửa là kinh thành xảy ra chuyện gì, ta phải đi qua nhìn xem. Kinh thành? Chuyện gì? Đông đảo sư minh sư muội đều là sửng sở. Hai cái tiểu đạo đồng cũng sửng sốt. Ừ, liền mời các sư minh tiếp tục lưu lại trên núi, lĩnh hội đại âm dương pháp, nhất thiết phải đem lộ ra, lại để cho sư muội dạy các ngươi thần hành thuật, học được sau, chúng ta vãng lai tụ hội liền dễ dàng hơn. Lâm Giác đối bọn hắn mỉm cười, nếu là kinh thành vô sự, ta trở về cũng rất nhanh. Cần phải hỗ trợ. Đây là ta tạo hóa. Chư vị sư minh còn mời yên tâm, ta ứng phó được đến, thực tế ứng phó không được, sẽ lại đến mời các ngươi. Lâm Giác nói một trận. Chúng chi nơi đây khoảng cách kinh thành có 3000 dặm, các sư minh coi như muốn đi, nhất thời một lát cũng không đổi kịp đi. Vậy ngươi hết thệ cẩn thận. Đại sư minh nói. Sư minh, lưu cho ta Trương Trần Ngưu phủ, nếu là ngươi một mực không trở về, ta tốt tới tìm ngươi. Tiểu sư muội nói. Sư đệ vạn sự cẩn thận. Không cần lo lắng. Lâm Giác biết mấy vị sư minh tiên phú đều rất tốt, bây giờ có đại âm dương pháp, không nói tất cả đều có thể thành chân đắc đạo, nhưng thành chân đắc đạo khả năng cũng biến thành rất lớn, tăng thêm mấy vị sư minh đều có bản lĩnh, bản lĩnh chưa chắc đều ở đây tế thế cứu nhân bên trên, liền xem như tại tế thế cứu nhân bên trên, cũng chưa chắc đều dựa vào vũ lực, bởi vậy chỉ mời bọn họ an tâm nội đạo. Hai cái tiểu đạo đồng còn không có kịp phản ứng, còn không biết Phù Khâu Quan rời Bát Sư Thúc sẽ phát sinh cái gì, liền gặp trên cây cỏ trắng đã bay xuống, Bát Sư Thúc cùng Hồ Ly ngồi lên cỏ trắng, đã bay lên trời. Sáng sớm y sơn đẹp đến mức tận cùng, kỳ phong trong quái thạch, lâm ẩn trong sương mù chìm sơn lâm. Thái dương thoáng lên cao một điểm, ánh nắng liền từ chiều hà đỏ biến thành màu vàng kim nhạt, ngày mùa thu Huy Châu đại địa thường có màu lâm, sắc thái sắc sỡ, hoàng đỏ không đồng nhất, tăng thêm trong rừng sương sớm, đều bởi vì đựng đầy lúc này ánh nắng mà biến thành mộng ảo kim sắc, tựa như tiên cảnh một dạng phong cảnh. A một tiếng lộ mình, cỏ trắng bu cánh, dưới chân nắm lấy túi, lướt qua ngọn cây, liền trêu đến nhánh cây rất nhỏ lay động, bay qua mặt hồ, dáng người cùng chiêu dương cùng nhau chiếu vào trong nước, theo nắng sớm cùng đi đi tây phương. Lâm Giác ngồi ở cỏ trắng trên lưng, thần sắc yên tĩnh, dù chưa từng thấy qua góc độ thưởng thức mảnh đất này. Chợt có sáng sớm ra cửa nông dân, nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu nét mắt con ngươi xem ra, rất nhanh lại cúi đầu xuống, tiếp tục đi hướng ruộng đồng. Chợt có sơn yêu ngẩng đầu, liền cùng đạo nhân ánh mắt giao xúc. Lần này đi một nhóm, chính là 2000 dặm. Cỏ trắng dừng ở bên hồ, túi đầu uống nước. Trong hồ chiếu đến núi xanh mây trắng, cũng chiếu đến ngồi xếp bằng đạo nhân thân ảnh. Đạo nhân nhìn xem cỏ trắng, rõ ràng có thể từ cỏ trắng trên thân nhìn thấy một chút mỏi mệt. Kỳ thật cỏ trắng ăn nhiều như vậy cả thuốc, thậm chí linh chu linh dược, sớm đã so bình thường cỏ trắng cường tráng rất nhiều, chỉ là trở Lâm Giác cùng Phù Diêu sẽ không mệt mỏi, chủ yếu là xách một cái túi. Cái này túi tuy có thần dị, đổ đầy đồ vật sau, trọng lượng cũng rất nhẹ, bất quá đối với cỏ trắng hình thể mà nói, vẫn còn có chút quá làm khó nó. Nơi này cũng đã là Tần Châu đi. Lâm Giác lẩm bẩm, đột nhiên nghe thấy sau lưng trên đường có tiếng người. Triệu Minh dự định hỏi cái gì? Ai, ta thanh này niên kỷ, vợ con đều có, còn kém tại trưởng thi đến chú ý địa nhân gật đầu, tự nhiên là hỏi công danh tiền đồ. Ta cũng nguyện đến chú ý địa nhân gật đầu a. Chỉ mong vị kia nương nương có thể được giải đáp. Lâm Giác ngồi bất động, lại đem thanh âm thu hết trong hai. Hồ Ly lúc đầu xích lại gần hồ nhỏ liếm nước, cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, còn không đoạn chuyển động đầu, ánh mắt theo hai người kia bước chân mà di động. Đợi đến hai người đi xa, nó mới tiếp tục cúi đầu, trong hồ miệng nhỏ liếm nước, Lâm Giác cũng mới mở miệng, lẩm bẩm nguyên lai đến Thanh Nham huyện a. Làm sơ suy tư, lại cảm thấy là có duyên, cũng là cơ hội tốt. Trước đây Lâm Giác đang hỏi Yến Đoan Hương lúc, liền nghĩ qua đến tìm vị này giao hoa nương nương tỉnh giáo, chẳng qua là lúc đó hỏi phản bác tiền bối. Lúc đó cũng không tiện chạy xa như vậy. Bất quá cũng không sao, lúc đó Lâm Giác liền muốn, nếu không hỏi giao hoa nương nương Yến Đoan Hương, liền hỏi giao hoa nương nương Linh Đan. Lúc đầu về Y Sơn trên đường, tìm kiếm mấy vị sư minh lúc, hắn liền muốn đến tìm vị này giao hoa nương nương hỏi một chút, chỉ là không hẳn như vậy tiện đường, cùng sư minh trò chuyện quá hoan, cũng cho quên đi. Lúc này ngược lại chính là hữu duyên. Tăng thêm hai quân giao chiến, tình báo đi đầu, bản thân đã đi tới nơi này, cũng nên sớm hỏi một chút kinh thành sự tình. Không nói hoàn toàn tin tưởng và chấp hành, làm tham khảo cũng tốt. Liên mời có trắng đạo hữu ở đây nhiều nghỉ ngơi một lát, chúng ta đi tìm một vị nương nương hỏi mấy câu, rất nhanh liền sẽ trở về. A có trắng ngẩng đầu đáp lại. Bên cạnh hồ ly mắt liếc thấy bọn hắn, mắt lộ nghi hoặc, chỉ là túi đầu uống nhiều một ngụm nước, liền gặp đạo nhân đem bọc nhỏ đặt ở trên lưng của nó. Ta đi không nhanh, cỏ trắng đạo hữu cũng mệt mỏi lấy, đành phải mời ngươi mang ta tới. Bọc nhỏ. Hồ ly quóng. Ừm. Đợi chút nữa cũng hồ ly quóng. Tốt. Lâm Giác cấp tốc thu nhỏ, nhảy đến hồ ly trên lưng. Cỏ trắng đứng tại bên hồ, nghiêng đầu xem, thấy hồ ly cuối cùng uống một hớp nước, đứng thẳng lắc đầu, thả người một bước, liền nhảy ra xa mười mấy trượng, ở trên mặt hồ nhẹ nhàng linh hoạt một điểm, điểm ra vài vòng sóng gợn, liền như không có trọng lượng tựa như tiếp tục hướng phía trước, hai bước đã vượt qua mặt hồ lại vượt qua bờ bên kia ngọn cây, không thấy thân ảnh, chỉ có trên mặt hồ sóng gợn vẫn không ngừng. Vẫn là tòa kia cao lớn màu xanh biếc nham sơn, một mặt dốc đứng vách đá, gần thẳng đứng. Phía dưới vách đá là đống loạn thạch, trung gian mọc đầy cây huyền hoa, kết lấy hoặc hoàng hoặc đỏ hoặc phân trái cây, như hoa như lá, tại phía trước đống đá vụn bên trong rơi xuống một tầng, mảnh này lộng lẫy bên trong lại có một cái tĩnh mịch sơn động. Lâm Giác đến trước động mở ra bọc nhỏ túi, nhưng từ bên trong lấy ra giấy bút, lại cầm tế phẩm. Vẫn cùng trước đây đồng dạng, tế phẩm còn không có lấy ra, trong động liền lên một cơn gió mát. Trong gió cây huyền hoa ảo ảo run rẩy, có đèn lồng tựa như trái cây rớt xuống, lan trên mặt đất động, bốn phía cây cỏ cũng bị thổi đến lan lộn, mà trên mặt đất giấy tuyên càng là theo gió mà lên, bị cuốn vào trong động. Bị gió trộm đi. Hồ Ly đứng tại bên cạnh, nhìn qua trong động. Qua mười mấy hơi, trong động lại có thanh phong ra tới, đem lúc trước giấy bút lại cuốn đi ra. Lại đưa về. Hồ Ly y nguyên ngửa đầu, nhìn chằm chằm không trung. Hoa. Giấy tuyên rơi xuống, vừa vặn rơi vào Lâm Giác trước mặt. Lâm Giác cũng muốn biết vị này giao hoa nương nương có phải là thật hay không biết tất cả mọi chuyện, ngay cả mình tới đây muốn hỏi cái gì cũng biết, thế là túi đầu nghiêm túc nhìn lại. Giấy bên trên phân thượng hạ hai tiền, viết hai tiểu đoạn lời nói. Phía trên chữ viết của pháp, viết một câu, Đông Vương Mẫu, Linh Đan. Lâm Giác chỉ là xem xét, liền nín thở. Vị này thật biết bản thân muốn hỏi cái gì. Trừ phi trên đời này thật có hoàn toàn không dựa vào suy đoán biết trước, nếu không vị này định cùng giao hoa nương nương quan hệ mật thiết, chí ít biết mình trong tay có giao hoa nương nương tặng kim đan phối phương. Tuy là như thế, cũng vô cùng ghê gớm. Loại này bản lĩnh không đi làm kê tiền đáng tiếc. Lại nhìn giấy nửa giới trang, cũng là rất ngắn một câu, tâm ý phân phúc họa, lựa chọn định an uy. Lâm Giác nhìn xem hàng chữ này, tinh tế phẩm hiểu, ngược lại là nhớ tới một hồi trước, bản thân tới hỏi Tam sư Minh sự tình. Lần kia vị này trả lời cũng rất mịt mờ mơ hồ, bất quá ngược lại là báo cho hắn, Tam sư Minh cũng không có sự tình, thậm chí khả năng bởi vậy có chút xảo diệu sự tình, có khéo hay không diệu hiện tại còn không biết, bất quá Tề Vân Sơn đạo hữu ngược lại là hướng Lâm Giác xác nhận, Tam sư huynh cũng không nguy hiểm. Lúc này câu này, rất hiển nhiên, vị này tuy có kinh người bản lĩnh, nhưng vẫn là có cùng Kê Tiên không sai biệt lắm quen thuộc, mọi thứ cũng không nguyện giằng đấu. Lâm Giác có thể nhìn ra chỉ có một điểm, chuyến này có thể sẽ có nguy hiểm, mà vị này đang nhắc nhở bản thân, lựa chọn rất trọng yếu. Đa tạ tiền bối. Lâm Giác vẫn chưa nói thêm cái gì, cũng không đối bọn chúng quá coi trọng, chỉ làm cái tham khảo. Vừa vặn, sau lưng đã có tiếng bước chân, là vừa mới nói cái kia hai cái người đọc sách. Vãn bối cáo tử. Lâm Giác thi lễ một cái, cất kỹ bọc hành lý, vác tại trên lưng, kêu lên hồ ly, quay người đi liền vào thu ý nồng đậm đường nhỏ. Hai cái người đọc sách nhìn xem hắn, đều cảm giác nghi hoặc, tựa như ở nửa đường bên trên từng thấy qua hắn. Chương 355, Báo Vương cùng Đông Vương Mẫu. Chương 355, Báo Vương cùng Đông Vương Mẫu. Người đọc sách cảm thấy kỳ quái, nhưng là hướng hắn chắp tay hành lễ. Lâm Giác đồng dạng nhẹ gật đầu, đáp lễ lại. Song phương như vậy giao thoa mà qua, cũng không biết hai người này có thể hay không đến Giao Hoa Nương Nương đáp lại gật đầu. Bất quá Giao Hoa Nương Nương gật đầu cùng Chu Y Y Nhân gật đầu, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Chu Y Y Nhân là du đãng tại trường thi phía trên, yêu thích thi từ văn chương thần linh tinh quái, hắn gật đầu lúc đã nhìn qua thí sinh bài thi, thí sinh cũng đã viết xong bài thi. Nhưng nếu Giao Hoa Nương Nương gật đầu, hoặc là khác thôi diễn bói toán người cho ra kết quả, đều có thể sớm đối đáp quyển thí sinh tạo thành ảnh hưởng, hoặc để thí sinh hệ bại đối phế, hoặc để thí sinh lòng tin mười phần, hoặc để thí sinh thư giãn quyền đãi, đều có khả năng. Trung gian biến cố thực tế quá nhiều, bởi vậy có thể hay không thi đậu vẫn là nhìn chính mình. Giống như Lâm Giác cũng giống như vậy, nếu là vị này Giao Hoa Nương Nương báo cho bản thân, lần này cũng không nguy hiểm, nhưng cũng không thể bởi vậy buông lòng chủ quan. Nếu là buông lòng chủ quan, khả năng nguy hiểm ngược lại liền tìm tới cửa. Nếu là Giao Hoa Nương Nương báo cho bản thân lần này mười phần nguy hiểm, cũng không có thể bởi vậy liền quá nơm nớp lo sợ, dẫn đến bản thân bó tay bó chân, ngược lại không phát huy ra trạng thái tốt nhất. Cần phải xét tiếp thu, vừa phải suy nghĩ. Cho nên dạng này mơ hồ nhắc nhở, có thể ngược lại càng tốt hơn, có thể đây cũng là vị này Giao Hoa Nương Nương suy tính. Lâm Giác trở lại bên hồ, Cò Trắng đạo hữu còn tại chờ đợi. Hồ ly thực tiễn mình, không có thu nhỏ, để Cò Trắng đạo hữu tiếp tục con nàng, ngược lại hơi trở nên lớn một chút xíu, tốt con cái này bọc nhỏ, đeo túi sách đạp gió mà đi. Lâm Giác một mình ngồi Cò Trắng bay hướng kinh thành. Tòa kia to lớn mà thành thị phồn hoa xuất hiện ở phía dưới, mỗi một con phố ngõ hẻm, đường phố bên trên lâu điếm bách tính đều có thể thấy rõ ràng, phi thường náo nhiệt, hòa thanh chỉ toàn không người lại phong cảnh tuyệt mỹ y đi sơn so ra, giống như là cùng một mảnh trong thiên địa hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt, lúc này mới cảm giác, phía trước trên núi nửa năm, thật giống như một giấc mộng đồng dạng. Lâm Giác lắc đầu, ném rơi trong lòng tạp niệm. Ánh mắt thoáng nhìn thấy ngoài thành đạo quan, tại cái này buổi trưa đợi, cũng không mảy may khói xanh dâng lên. Cò Trắng nhất chuyển, liền bay hướng chân giáng cung. Sau một lát, một chân giáng cung bên trong một tiểu đạo sĩ ngay tại quét rác, cái chổi cùng mặt đất ma sát ra trong trẹo tiếng xào xạc, làm lòng người tĩnh. Đống nhiên một cái ngẩng đầu, đã thấy thanh thiên phía trên đang có một đầu cò trắng chậm rãi bay tới. Cò Trắng phản quạt cánh bảng, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào tường viện phía trên, trên lưng có bóng người nhảy xuống, rơi xuống đất liền hóa thành một đạo nhân. Ai? Tiểu đạo sĩ giật mình, lập tức mới phản ứng được, vung xuống cái chổi, liền vội vàng hành lễ. Nhà. Thế nhưng là Phù Khâu Quan Lâm đạo huynh. Đúng vậy. Lâm Giác đáp lễ lại, nhìn hắn lạ mặt, xác nhận mới từ Tề Vân Sơn Huyền Thiên Quan tới, liền hỏi, Giang đạo hữu đâu? Giang sư huynh đã rời đi, những sư huynh khác cũng đều đi Tây Bắc đi. Buổi trưa hôm nay mới đi, hiện tại đạo quan chỉ còn ta một người. Tiểu đạo sĩ nói với hắn, Giang sư huynh trước khi đi nói, Lâm đạo huynh khả năng hôm nay liền sẽ đi tới trong quan, gọi ta báo cho đạo huynh. Tiểu đạo sĩ xác nhận tu đạo không lâu giống như lúc trước Mã sư đệ đồng dạng, đối với những này yêu quái sự tình, vẫn cảm giác có chút sợ hãi, dù là trong miệng nói đến, cũng cảm thấy đang nghị luận thần tiên đại sự, bởi vậy nơm nớp lo sợ. Nói đến một nửa, hắn liền cảm giác miệng đắng lưỡi khô, cần phải nuốt từng ngụm nước mới có thể tiếp tục nói đi xuống. Gần nhất Tần Châu ra hai chuyện, một kiện chính là phương hướng Tây Bắc, ẩn nút một năm Báo Vương lại lần nữa ra tới làm loạn, cướp giật rất nhiều thôn dân, xác nhận nghĩ lấy những này, những thôn dân này xem như huyết thực, khôi phục nguyên khí, hoặc là một lần nữa nuôi ra đại tướng. Hai là Đông Bắc phương hướng, luôn luôn điệu thấp Đông Vương Mẫu đông nhiên Trường Dương đứng lên, tại Vân Mộng huyện trắng trận truyền giáo, thậm chí đem Trường Sinh văn thư gửi tới kinh thành, nói nắm giữ văn thư, thờ phụng Đông Vương Mẫu, liền có thể trường sinh bất lão, đã có chút đại thần lặng lẽ giữ. Mà tại Tần Châu Đông Bắc, quan dân trên dưới đều đã không còn tôn kính triều đình, chỉ phụng Đông Vương Mẫu. Hai chuyện đều đã chấn kinh kinh thành, Giang sư huynh nói, mời Lâm đạo huynh tự làm quyết định muốn đi đâu. Tiểu đạo sĩ nói xong, liền đứng bất động. Hai chuyện, Lâm Giác tự lẩm bẩm, cũng không vào lúc này làm ra quyết đoán, cũng không báo cho cái này tiểu đạo sĩ, chỉ hành lễ nói câu liền cáo từ liền lần nữa ngồi lên cỏ trắng, bay lên thanh thiên. Trong tiểu viện, La Công ngay tại túi đầu đọc thư, hình như có chỗ xem xét, hắn ngẩng đầu, đồng dạng nhìn thấy một đầu cỏ trắng tự thanh thiên phía trên bay trở về, rơi vào cây hải đường bên trên. Lại có một đầu đeo túi sách bạch hồ leo tường trở về. La Công cũng đốt Trần Như phủ gọi ta trở về sao? Lâm Giác sau khi rơi xuống đất nhìn kỹ, cảm thấy ngạc nhiên, La Công đây là đang nhìn cái gì? Thư nhà. La Công thu hồi trong tay thư tín đứng dậy nói, ta không có đốt, bởi vì ta biết ngoài thành chân giáng cung bên trong Giang đạo trưởng đốt qua. Nàng trước hết mời đạo sĩ trong quán đến trong viện đi tìm ngươi, xác nhận ngươi không ở, liền thông báo ta, nói ngươi cũng có mời nàng hỗ trợ lưu ý Tây Bắc con kia yêu quái sự tình, tránh khỏi hai chúng ta các đốt một chương Trần Như phủ. Thì ra là thế. Gần đây Tần Châu hai chỉ yêu quái giống như là thương lượng xong đồng dạng, đồng thời làm loạn, một cái cướp giật nuốt bách tính, một cái truyền giáo thai họa triều cương, trong triều đều đã hạ lệnh mời tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ tiến đến đối phó, thậm chí chuẩn bị triều Vân Mộng huyện phát binh. La Công quay đầu nhìn hắn nói, buổi trưa hôm nay lễ bộ nô lệnh sử cùng trong cung thái giám mới đến đi tìm ngươi, nói như Lâm chân nhân có thể đi được diện trừ trong đó một đầu, liền tặng hoàng kim ngàn lượng, chân châu 10 hộp, còn tặng xe ngựa ngọc khí cùng mỹ nữ tôi tớ, sau này cũng có thể quốc sư lễ đối đãi. Nói hắn cười nhạo một tiếng, bây giờ triều đình mục nát, vốn lại phong vũ phiêu diêu, trong cung rốt cục cũng bắt đầu gấp. Tại Lâm Giác trong hai vẫn là hoàng kim ngàn lượng bốn chữ êm tai nhất, trong kim đan đang cần cái này bị thuốc. Ta trên đường tới chuyển đi một chuyến chân giám cung, đã nghe nói qua. Lâm Giác cao mày, La Công cảm thấy chúng ta nên đi đầu phương, đây là yêu quỷ sự, nên do đạo trưởng quyết đoán. La Công lắc đầu, nhìn xem trong tay thư nhà, mấy năm này xôn xáo kinh thành, trong năm nay La Mộ trong nhà đã liền đưa 8 phong thư nhà, thúc ta về nhà. Bây giờ La Mộ thở thiếu thời kinh thành mộng cũng coi như xong, hộ tống đạo trưởng trừ lần này yêu quái, hiệp nghĩa chi mộng liền cũng xong rồi, cũng nên đi về nhà. La Công cũng phải đi a, thiên hạ nào có không tiêu tan buổi tiệc. La Công thoải mái, không cần lo lắng, sau này nhất định có thời điểm gặp lại. Cũng đúng, Lâm Giác đối với chuyện này là đã sớm chuẩn bị. La Công là lòng có chí lớn, lúc trước đến kinh thành cũng là nghĩ ra sức vì nước, lấy một thân võ nghệ chiếm được một, cuối cùng lại phát hiện triều đình sớm đã mục nát, đã đỡ không đứng lên. Thế nhưng là như người như hắn, rời triều đình, lại nơi nào không có đất dụng võ đâu. Có thể ra kinh thành, mới đúng là hắn bắt đầu. Loại này nhân vật phong vân, thế gian hào kiệt, trong thiên hạ lại có mấy vị. Thiên hạ tuy lớn, anh hùng lại ít, cũng như trong đêm tối tinh điểm đồng dạng, dù là tản mát tứ phương, như thế nào lại không có gặp mặt thời điểm đâu. Lâm Giác thoáng tưởng tượng, ra tiểu viện, đi Phản Thiên Sư viện lạc. Có một trận hương hỏa khí. Lâm Giác đi đến Phản Thiên Sư trong viện, mới phát hiện hắn ngay tại một gian phòng ốc bên trong cung phụng tượng thần. Đây là một tôn tượng bùn tượng thần, sắc thái rơi, mặt ngoài pha tạp, nhìn không ra là ai, lại bị hắn bày ở thần đài chính giữa, nhìn trước mặt lư hương cắm đầy đốt sạch hương dây thăm chúc, phía dưới cống phẩm chủng loại phong phú, nghĩ đến tôn thần tượng này là một mực tại bị thành tâm cung phụng. Đây là ai tượng thần? Đạo huynh trở lại rồi. Phản Thiên Sư xoay người, lập tức cười khổ lắc đầu, nói ra thật xấu hổ, bần đạo cũng không biết. Vậy đạo hữu vì sao cung nó? Nói đến coi như chuyện dài. Phản Thiên Sư nói, năm đó bần đạo lưu lạc Tây Bắc, vô ý gặp được đại yêu lục soát núi ăn người, vô ý trốn tránh một gian miếu hoang, miếu bên trong tượng thần đều đã tàn tạ không chịu nổi, chỉ có cái này tôn thần tượng còn miễn cưỡng duy trì tượng thần bộ dáng, không có tay gãy chặt đầu, bần đạo đối hắn dâng hương cầu nguyện. Phản Thiên Sư nói ngồi xổm một chút, mắt lộ hào quang, chính là đêm hôm ấy, đại yêu đến trước miếu, kia là trước kia báo vương dưới trướng thứ nhất đại tướng, lại chỉ thấy điện quang lóe lên, tựa như kiếm quang, cái kia yêu tướng liên tiếp rất nhiều yêu binh, liền đều hôi phi yên diệt. Thì ra là thế. Lâm Giác nghĩ đến trong truyền thuyết Phản Thiên Sư mời đến thần binh tiên tướng diệt trừ đại yêu cố sự. Nguyên lai là bắt đầu từ nơi này. Có thể một kiếm liền diệt trừ một yêu tướng tăng thêm rất nhiều yêu binh, bình thường thần tướng xác nhận làm không được, xác nhận trên trời một vị nào đó chân quân. Có thể Lâm Giác nhìn kỹ lại, lấy hắn gặp qua nhiều như vậy tượng thần ánh mắt đến xem, cũng nhìn không ra vị này là ai. Bất quá có thể từ pha tạp rơi tượng thần bên trái trông thấy một cây bùn trụ, trước kia xác nhận một thanh trường kiếm, có thể xác định đại khái thật sự là một vị võ thần. Lâm Giác không muốn quá nhiều, chỉ hướng Phản Thiên Sư thỉnh giáo vị kia Đông Vương mẫu sự. Vị kia Đông Vương mẫu có chút thần bí, từ trước đến nay địa thấp, bần đạo dù tự phương Bắc đến nhưng đối nàng biết cũng không nhiều. Chỉ biết nàng tuy nói có thuận ta được trường sinh, nghịch ta gây nên thai họa giáo nghĩa, cũng luôn luôn là chỉ truyền dạy, không hại người. Liền xem như đi Đông Bắc phương hướng trừ yêu kỳ nhân dị sĩ, phần lớn cũng đều là không công mà lui, tự thân hoàn hảo không chút tổn hại. Phan Thiên Sư nghe xong liền biết, hắn là vì trừ yêu mà đến, tại là kỹ càng nói, bất quá thế gian lại có nghe đồn, vị kia Đông Vương mẫu đạo hạnh muốn so cái kia Báo Vương cao hơn rất nhiều, Báo Vương chỉ dám đi về phía tây, xuôi nam bắc thượng, duy chỉ có không dám đông tiến. Lâm Giác nghe một chút đầu. Quả thật rất ít nghe nói vị kia Đông Vương mẫu hại người sự, ngay cả Tần Châu Đông Bắc phương hướng, phần lớn bách tính cũng không biết có như thế một vị gọi Đông Vương mẫu yêu quái, chỉ biết có như thế một vị thần tiên. Phan Công đã từng nói qua, Đông Vương mẫu khả năng đã thành chân đắc đạo, Báo Vương cùng Đà Long Vương đều kiêng kỵ nàng. Thế nhưng là nghe tới trường sinh hai chữ, Lâm Giác vẫn là không nhịn được hỏi một câu, thật có thể được trường sinh sao? Đông Vương mẫu sẽ hướng tín đồ cấp cho một loại tên là trường sinh lệnh văn thư, phàm là đeo ở trên người, chưa từng di thất, đều phải trường sinh. Phan Thiên Sư nói, tại Tần Châu Đông Bắc có mấy vị từ tiền triều sống đến bây giờ tiên nhân đều được trường sinh giáo nguyên lão. Thì ra là thế. Không biết đây là cái gì trường sinh pháp thuật. Nếu là được văn thư, không biết cổ thư nhưng có phản ứng. Mấy ngày trước đây Đông Vương mẫu hướng kinh thành phát ba bản văn thư, để kinh thành vương công thờ phụ nàng, nghe nói đều đã bị lấy yêu pháp hủy đi. Bất quá theo bần đạo biết, không có một là bị chân chính hủy đi. Chỉ là những người kia đều đã đem giấu đi, bần đạo cũng không biết ở nơi nào. Phan Thiên Sư nói, Đông Vương mẫu còn tại Vân Mộng huyện làm tứ phương đại, thu môn đồ khắp nơi, nghe nói chỉ cần đi nơi nào, nhưng phàm là ở nhân gian quyền cao chức trọng hoặc là pháp lực cao cường đều có thể đến ban thưởng trường sinh lệnh. Chiêu hiền nạp sĩ a, còn được gọi là chiêu binh mãi mã. Ừm. Lâm Giác không khỏi lộ ra suy nghĩ sâu xa, trong lòng lại hồi tưởng lại Giao Hoa nương nương câu nói kia, tâm ý phân phúc họa, lựa chọn định an uy. Chương 356, lựa chọn Cẩm Hoa Vương. Đông Vương mẫu ngược lại thật sự là đặt hai cái lựa chọn ở trước mặt mình. Vị kia Giao Hoa nương nương quả nhiên lợi hại, thế nhưng là lựa chọn ra sao đâu? Nếu bàn về lợi ích tương quan, diệt trừ song phương bất kỳ một cái nào, đều có thể được đến triều đình hoàng kim ngàn lượng, xem như vì kim đan lại gộp đủ một dạng tài liệu. Bất quá lấy bản thân bây giờ bản lĩnh, trừ phi trên trời có chân quân nguyện ý dẫn binh xuất thủ tiêu diệt Đông Vương Mẫu, nếu không cơ hội là không có khả năng đem Đông Vương Mẫu trừ bỏ. Báo Vương nơi đó có Bắc Báo Tuyển, nhưng là Bắc Báo Tuyển đã không làm, cũng không sẽ chạy, người khác diệt trừ Báo Vương, bản thân cũng có thể đi lấy Bắc Báo Tuyển, tăng thêm Bắc Báo Tuyển cũng không chân quý, cho nên đây là không quan trọng. Đông Vương Mẫu nơi đó thì có đất linh đan, cái này mới là chân quý. Ngoài ra còn có Trường Sinh chi pháp, không nói bản thân có thể hay không cần dùng đến, sau này nếu có vị sư minh nào lười biếng tu hành, đạo hạnh không đủ, đạo hạnh tăng trưởng không có đuổi kịp tự thân già yếu, có lẽ mấy năm thọ nguyên chính là sinh tử có khác. Tựa hồ Đông Vương Mẫu nơi đó chỗ tốt lớn hơn một chút. Nếu bàn về nguy hiểm hay không, ngược lại là khó mà cân nhắc. Đông Vương Mẫu đạo hạnh tựa hồ muốn so Báo Vương cao hơn, nhưng mà vị này Đông Vương Mẫu cũng rất ít đả thương người, nàng lần này đại phát Trường Sinh lệnh chiêu hiền nạp sĩ, chiêu binh mãi mã, mình nếu là chỉ muốn nhìn một chút nàng cái này Trường Sinh chi pháp là thật là giả, là một nguyên lý gì, cũng là không cần cùng nàng đả sinh đả tử, hoàn toàn có thể lấy Trường Sinh lệnh đi liền. Có thể Báo Vương lại là hại người vô số, thực sự hung hãn, nếu là đến Tây Bắc, vào Báo Vương hang ổ, song phương tất nhiên muốn phân cái thắng bại sinh tử. Nhưng nếu luận nguy hại, Báo Vương nguy hại tại thiên hạ bất tính, Đông Vương Mẫu nguy hại lại là triều đình cùng Cửu Thiên Chính Thần thống trị. Nói lên điểm này, ngược lại là cũng không có chọn. Chỉ là nghĩ đến Giao Hoa Nương Nương nói câu kia tâm ý phân phúc họa lựa chọn định an nguy cả hai giữa hiển nhiên có một dạng là nguy hiểm hơn, Lâm Giác lại không thể không chỉ trọng. Nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, dứt bỏ tạp niệm. Nếu là có câu nói này cũng nghĩ không ra được, sao không coi như không có câu này? Người tu đạo vốn nên thoải mái, thuận tâm mà làm gì bởi vì câu nói đầu tiên sợ đầu sợ đuôi, bó tay bó chân. Vạn đạo hữu, Phan Công, Đào đạo hữu cùng Lôi đạo hữu đâu? Lâm Giác tâm định ra, lại hỏi, Nam Thiên Sư cùng Vân Thiền Pháp Sư, còn có Ngọc Sơn các đạo trưởng đâu? Nam Thiên Sư cùng Vân Thiền Pháp Sư, còn có trước kia ngay tại Tây Bắc đối phó Báo Vương tụ tiên phủ kỳ nhân các cao nhân, đã đi Tây Bắc. Phan Thiên Sư dừng một chút, Vạn đạo hữu, Đào đạo hữu còn có Phan Công Lôi công thì còn lưu tại kinh thành chờ Lâm đạo hữu làm quyết định. Bọn hắn nói, như Lâm đạo hữu phải đi Tây Bắc, bọn hắn liền đi theo loại bỏ Báo Vương, như Lâm đạo hữu phải đi Đông Bắc, bọn hắn liền cũng đi theo đi xem một chút cái kia có thể để người trưởng sinh Đông Vương mẫu cái dạng gì. Không riêng bọn hắn, còn có thân ở kinh thành một chút kỳ nhân, thậm chí có chút gà lớn, đều nói muốn đi theo Lâm chân nhân đi trừ yêu. Những người kia, Lâm Giác ngược lại là biết những người này. Những người này phần lớn đều là có chút pháp thuật bản lĩnh kỳ nhân dị sĩ, miễn cương xem như linh pháp phái, bởi vì Nam Thiên Sư cùng trong truyền thuyết Phản Thiên Sư đều dựa vào thỉnh thần trừ yêu, miễn cương xem như phù lục phái, cho nên có chút kỳ nhân dị sĩ bởi vì điểm này không muốn đi theo Nam Thiên Sư, cũng có chút là bởi vì nhát gan sợ chết. Mà chính mình lúc trước đi Cẩm Bình huyện trừ yêu thời điểm, bọn hắn ngay tại quan sát, đợi đến bản thân trừ yêu trở về, ở nơi này người bên trong cũng đã có không nhỏ danh khí, năm ngoái cuối năm cùng đại túc pháp sư đấu pháp qua đi, những cái kia như sấm họ khu nhân đồng dạng, nghĩ đắc bản thân mưu chút danh lợi người xác nhận càng ngày càng nhiều. Không sợ bọn họ vì danh lợi, chỉ cần là thủ đoạn đàng hoàng, liền không cần thiết chỉ trích, chỉ cần thật sự là vì dân nhu thiện, liền đều đáng giá khẳng định. Thế là Lâm Giác lại hỏi, Ngọc Sơn các đạo trưởng đâu? Nghe nói mang theo trong quan tổ truyền pháp khí, đi đông bắc phương hướng, tìm cái kia Đông Vương mẫu đi. Tổ truyền pháp khí? Lâm Giác ngược lại là nhớ tới nhà mình phủ Khâu Quan bản sơn điện bên trong treo kia mặt tấm kính, cũng truyền rất nhiều năm, nếu là muốn đấu Đông Vương mẫu, hẳn là có thể tìm đại sư minh mượn một mượn. Đạo huynh nghĩ kỹ đi đâu phương sao? Tự nhiên đi Tây Bắc đi. Vân đạo đoán đều như vậy. Phan đạo hữu liền lưu tại kinh thành đi, nếu như biến cố gì tin tức, cũng có thể nghĩ cách cho ta biết. Lâm Giác nói, đặc biệt căn dặn hắn, đạo hữu có thể được tỉnh táo một chút, lần này có thể chớp như lần trước đồng dạng, say rượu sau bị người một kích, liền rời kinh thành, đi tìm yêu vương Vân đạo biết được. Phan Thiên Sư gật đầu, lại than thở, thần sắc có chút bất lực. Lâm Giác cùng hắn thi lễ một cái, liền đi ra ngoài. Trở lại bản thân biệt lạc, La Công đã đem hắn cao đầu đại mã dắt ra tới, trên lưng ngựa thả đơn giản bọc hành lý, ngân thương sáng bóng bóng lưỡng, mặc lên đầu thường, treo ở trên yên ngựa. Nghĩ kỹ muốn đi đâu bên cạnh sao? La Tăng quay đầu nhìn về phía hắn, thần sắc yên tĩnh, ngựa khí trầm ổn. Lần này đi Báo Lâm cùng Vân Mộng huyện đều có mấy trăm dặm đường, ngươi đi được nhanh, nếu ngươi đã quyết định tốt, La Mỗ liền đi kêu lên mấy cái kia kỳ nhân dị sĩ đi trước một bước, ngươi vừa trở về, có thể nghỉ ngơi một lát, ăn một chút gì, lại đến đuổi theo chúng ta. Trước mắt đến nghĩ, ta nghĩ trước đi tìm cái kia Báo Vương. Ừm. La Tăng nhìn hắn một cái, không hỏi nhiều, chỉ chọn một chút đầu nói, Báo Vương tại Tây Bắc, Đông Vương Mẫu tại Đông Bắc, đều muốn trước hướng phương Bắc Thanh Liên huyện đi, lại chia Đông Tây hai phường, trước đó, đi đều là cùng một cái đường, ngươi như đổi chủ ý, trên đường đuổi theo chúng ta chính là... Tốt. Đi đầu một bước. La Tăng nói xong, liền dẫn ngựa ra cửa. Tựa hồ trong lòng hắn, không có bất kỳ cái gì so đo, cũng không có gì có thể sợ, là thắng hay bại, em cõi nhất bất quá một câu cùng lắm thì chết. Lâm Giác đưa mắt nhìn hắn rời đi. Xác thực như La Công nói tới bản thân từ sáng sớm đến bây giờ, đi đường đến kinh thành, đã có chút mệt mỏi, liền cơm cũng còn không ăn, xác thực hẳn là nghỉ ngơi trước một cái. Mà lấy bọn hắn đi đường tốc độ, chớ nói vừa ra cửa La Công, mình bây giờ đuổi theo giữa trưa đã lên đường Giang đạo trưởng, Nam Thiên Sư một nhóm cũng còn theo kịp Lâm Giác một bên trầm tư, một bên từ nhỏ trong bình đổ ra đan hoàn, đút cho cỏ trắng đạo hữu, lại mang phủ diêu đi ăn chút gì, thậm chí để nó đi ngoài thành Phong Sơn gọi lên hai thớt ngựa đá. Sắc trời càng ngày càng mờ. Đạo nhân đáp lấy cỏ trắng, tại trên đám mây phi hành. Phía dưới trên sơn đạo, ngựa đá tùy theo chạy đạp như gió. Vốn định tại bóng đêm tiến đến trước đuổi theo La Công một nhóm, nhưng chưa từng nghĩ, kinh thành thời tiết còn tốt, có thể hướng bắc bước đi, lại là lan tràn mấy trăm dặm mây đen, đổ mưa to. Có trắng đạo hữu tại trời mưa phi hành cung điện, tăng thêm bóng đêm tới gần, Lâm Giác không thể không trước rơi xuống, tìm trong thôn lạc một gian miếu thờ, đi vào tạm thời tránh mưa. Biến trở về nguyên thân, bốn phía quan sát một chút. Chỉ là một gian thôn miếu, thượng vàng hạ cám thay cho một chút tượng thần, không người quản lý, cũng là sạch sẽ thanh tĩnh. Miếu thờ trung gian còn có sinh qua lửa vết tích, bên tường thả một chút tuổi khô. Hồ ly đeo túi sách nhảy vào, chỉ thấy nó đem thân thể nghiêng đi đến, dần dần từ ba lô dây lưng bên trong rút ra chân đến, liền đem ba lô cởi xuống, lập tức dùng sức lắc một cái thân thể liền đẩy ra một đồng hơi nước, trên người của nó lập tức khôi phục khô mát. Là công. Ở phía trước, hồ ly quay đầu, nói với Lâm Giác. Biết. Bọn hắn hẳn là cũng tại tránh mưa. Lâm Giác nói, không cần gấp gáp, mưa này ngày mai sẽ ngừng, chúng ta ngày mai ban ngày lại đuổi theo bọn hắn chính là. Anh hồ ly lắc đầu, đối trên mặt đất thổi một ngụm, thổi rất cho bụi, liền ngay tại chỗ một ngọn thủ dạ đang phát sáng lên. Lâm Giác ngồi xếp bằng trên đất, cũng ở đây trong lòng suy tư. Bản thân được đại âm dương pháp tu hành một năm, trong đó lại có nửa năm tại trên Y Lìa Sơn, đạo hạnh pháp thuật đều có rất lớn tiến bộ, bất quá cái kia báo vương có thể ở thiên hỏa thần tướng cùng rất nhiều kỳ nhân cao nhân vây công phía dưới, còn có thể đánh đến cân sức ngang tài, hiển nhiên cũng không phải hạng người bình thường. Nhất là nó chiến bại sau, chỉ cần lui về hang ổ, thiên hỏa thần tướng lập tức liền không còn truy sát, cái này cũng nói nhiều năm như vậy kinh doanh ra, nơi ở của nó đã là đủ để khiến thần tướng cũng cẩn thận địa phương. Nay sẽ là vị kia giao hoa nương nương nói nguy hiểm không? Bên ngoài tiếng mưa rơi xoạt không ngừng, trời mưa hắc đến sớm, thời gian một cái nháy mắt, bên ngoài liền nhìn không thấy sắc trời, chỉ có thể nghe thấy ùng ùng tiếng vó ngựa, đại địa đều đang run rẩy, lại dừng ở căn này thôn cửa miếu. Lâm Giác biết là hai thất ngựa đá, lúc này bọn chúng cũng đã đứng tại thôn cửa miếu, không biết có phải hay không đắc đạo thành tinh trước đã thành thói quen, cái này hai thất ngựa đá vô luận đi đến đâu đều yêu tìm cổng hoặc là giao lộ đứng, còn nhất định phải đứng được ngang bằng. Chỉ nguyện không có hủ đến thôn dân, chỉ nguyện không có hủ đến thôn dân. Lâm Giác nhỏ giọng nói, hồ ly nhàm chán học. Đang lúc này lại nghe cổng một thanh âm từ đâu tới hai thất ngựa đá. Lâm Giác cùng hồ ly đều nhìn sang, chỉ thấy thôn miếu nghi môn bên trong đi ra một bóng người mặc áo đen, kỳ quái nhìn xem bên ngoài, lại kỳ quái nhìn về phía thần điện bên trong một người một hồ. Một người một hồ lẫn nhau, trong thôn nhất định là có người, bất quá vô luận Lâm Giác vẫn là hồ ly cũng không có phát giác được người nọ là lúc nào tiến đến, tựa như hắn một mực tại nơi đó đồng dạng. Lúc này trong lòng liền biết vị này tỷ lệ lớn không phải người, mà là tinh quái quỷ hồn các loại, là ta mang đến. Lâm Giác đáp trả, quan sát tỉ mỉ lấy hắn, gặp hắn thân thể ngưng thực, không giống tiểu quỷ, lại không có sát khí tà khí, không biết là thứ gì. Các ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Muốn đi nơi đó? Tại hạ họ Lâm tên Giác, là một người tu đạo, từ kinh thành tới, muốn đi Tây Bắc đi. Lâm Giác đáp, bởi vì trời mưa, tới đây miếu bên trong tránh mưa, không biết căn này miếu bên trong còn có người khác. Kinh thành đến đạo sĩ, đi Tây Bắc đi. Người kia cười một tiếng, xế chiều hôm nay cũng có một đám đạo nhân, cũng từ kinh thành đến, cũng đi Tây Bắc đi, cũng ở nơi đây lánh một hồi mưa, ngược lại thật sự là đúng dịp. Ồ, lời ấy thật chứ? Người cái trẻ tuổi đạo sĩ, ta thanh này nên kỷ, vô duyên vô cớ lừa ngươi làm cái gì? Những cái kia đạo nhân nhưng cùng túc hạ từng có trò chuyện. Không có gì trò chuyện, bất quá nghe bọn hắn nói, tựa hồ là Tề Vân Sơn đạo sĩ. Trước mặt ngươi đống kia cho tàn, chính là bọn họ buổi chiều lạnh, ước y phục, sưởi ấm thời điểm sinh. Kia liền đúng rồi. Lâm Giác vốn là không sợ hắn, bây giờ nghe xong, lại càng không cảm thấy sợ hãi, bọn hắn hiện tại ở đâu? Buổi chiều mưa đã tạnh một cái, bọn hắn vội vã liền đi. Nguyên lai là dạng này. Các ngươi nhận biết. Người kia vừa nói chuyện, một bên đi tới. Lâm Giác tắt một cái thủ dạ đăng, lại đem chi nhóm lửa, ánh đèn chiếu rọi ra người này khuôn mặt, là cái trung niên người, hình dạng phổ thông, không có gì khác thường. Đương nhiên nhận biết. Trời mưa tịch liêu, ngẫu nhiên gặp lại, Lâm Giác dứt khoát mời hắn tới ngồi chung. Vị này cũng không bình thường, có thể còn có thể từ hắn nơi này đến một số người không biết, liên quan tới phương Bắc tin tức. Chương 357, nghỉ đêm rượu gặp chương 357, nghỉ đêm rượu gặp. Ta xem ban ngày những đạo trưởng kia phần lớn thân có chính khí, phần lớn là chính nghĩa chi sĩ, trong đó còn có một vị trên thân ẩn có thần quang, nói chung cũng không phổ thông. Trung niên nhân ngồi ở Lâm Giác đối diện, cách một ngọn thủ giả đăng, nói chuyện phiếm tựa như nói. Mặc dù phương Bắc có yêu quái, bất quá Lâm Giác theo đuổi được người phía trước, bây giờ bên ngoài lại là đêm lại là mưa, gấp cũng không có tác dụng gì, dứt khoát liền tự nhiên cùng hắn chuyện phiếm. Túc hạ một chút có thể nhìn ra những này, xem ra cũng không bình thường. Ha ha, ngươi cái này trẻ tuổi đạo sĩ, bại đạo không phải cái đầu tiên liền nhìn ra ta không bình thường à? Làm gì lúc này mới thăm dò đâu? Trung niên nhân nở nụ cười âm thanh, ngươi một cái đạo sĩ, mang theo một con hồ ly, hơn nửa đêm còn có hai thất ngựa đá ầm ầm đi theo ngươi chạy tới, lại đi vừa náo loạn yêu quái phương Bắc đi, chẳng lẽ liền bình thường sao? Có lý. Lâm Giác nhẹ gật đầu, cảm thấy cũng thế, còn chưa hỏi qua Túc hạ tôn tính đại danh. Khi còn sống họ Trần, lấy tên hướng lễ, đó chính là Trần Công. Lâm Giác nói, Trần Công còn có thể nhìn ra cái gì? Ta còn có thể nhìn ra ngươi ngũ khí cũng coi như tinh khiết, chỉ là tâm tư quá nhiều, cái này thể hiện tại ngươi thủy thổ nhị khí bên trong, nhị khí đều tính tinh khiết, chỉ là nhưng lại đều có một loại khác sát thái, nói rõ ngươi có thông minh trí tuệ cùng thành thật hậu thẳng một mặt, nhưng lại làm được không tốt. Tên này gọi là Trần Hướng Lễ người thật sự là tuyệt không che lấp, có chuyện nói thẳng mà lúc này trong lòng ngươi đã có suy nghĩ, lại có tính toán. Lâm Giác nhướng mày, thoáng ngồi ngay ngắn. Một mặt là bởi vì hắn biết, có thể nhìn thấy người ngũ khí người, vô luận tinh quái vẫn là thần linh, hàng đầu tiền đề chính là bản thân ngũ khí cũng phải tương đối tinh khiết. một mặt khác là bởi vì người này nói đúng. Bản thân suy nghĩ đại khái là Tây Bắc Đông Bắc hai cái lựa chọn, mà hắn nói tính toán, chỉ xác nhận bản thân nhìn thấy hắn sau, một chút nhìn ra hắn bất phàm, liền nghĩ từ hắn nơi này hỏi phương Bắc hai vị yêu vương sự. Trong lòng biết được, vị này đại khái không phải cái gì tà ác yêu quái. Mà lúc này giờ phút này cảnh tượng, thôn trong miếu qua đêm tránh mưa, không bình thường ngẫu nhiên gặp, cũng làm cho hắn nhớ tới mấy năm trước, Hoành thôn bông ra từ đường, bản thân lần thứ nhất nhìn thấy bất phàm đêm hôm đó. Tính toán đã qua mấy năm, vô luận thế gian còn là mình, đều đã là biến hóa long trời lở đất, mà bản thân lại chưa thấy qua con kia tinh quái. Tựa như tối nay cái làng này cùng trong thôn miếu thờ, vị này gặp không biết tên Trần Công còn có bản thân cùng nhau đi tới gặp qua đại đa số tinh quái, đều chỉ có ngắn ngủi gặp nhau cùng kết duyên. Lại nghe người này trước mặt cười nói, ha ha, bất quá là nhân chi thường tình. Lại không phải người chết, lại không phải thánh nhân, ai trong lòng không có suy nghĩ đâu, ai trong lòng lại không có mình ý nghĩ đâu. Quá hết sức bình thường. Trần Công là có kiến giải. Không xứng được, không xứng được, bất quá sống được lâu thôi. Trần Công lắc đầu liên tục lại khoát tay, tựa như người bình thường, sống được lâu, lời nói liền nhiều, một người đợi đến lâu, liền nhằm chán. Bởi vậy mỗi khi gặp được có người đến nơi này nghỉ đêm, chỉ cần là người thú vị, ta nhất định ra tới trò chuyện với nhau, ngươi không muốn bởi vì ta nói nhiều mà trách móc liền tốt. Vậy ta cũng coi như người thú vị sao? Làm sao không tính? Trần Công nói, lại nhìn mắt bên cạnh hắn hồ ly, ngươi ngũ khí tinh khiết, đạo hạnh cao thâm, xuất hành cưỡi cỏ trắng, dưới có ngựa đá đi theo, mang hồ ly cũng không phổ thông, từ kinh thành đội ba hướng phương bắc mà đi, nhất định là đi trừ yêu, trong lòng suy nghĩ sợ cũng cùng trừ yêu sự tình có quan hệ, nếu ngươi đều không được xưng thú bị người, cái kia thế gian liền đều là người tầm thường. Lâm Giác hơi ra vẻ trầm mặc, mới lắc đầu, Trần Công thật sự là ánh mắt bất phàm, mỗi câu đều nói đúng rồi. Vừa bạn có này bản lĩnh thôi. Trần Công có gì chỉ điểm? Hở? Cái này có thể bạn bạn chưa nói tới. Trần Công chắc tay, ta không sống qua đến lâu chút, thấy nhiều chút thôi, có thể kỳ thật tầm mắt cũng có hạn, cũng không phải có đại trí tuệ người. Lâm Giác không khỏi đến rồi một chút hứng thú, như thế nào đại trí tuệ đâu? Ta cũng không biết, giống như ta nói, ta cũng không có. Trần Công cười ha ha một tiếng, nhưng ta biết, từ xưa đến nay, tại đại sự bên trên thông minh lại suy nghĩ nhiều, phần lớn sẽ có thành tựu, lại khó thành đại sự. Người thành đại sự ý nghĩ trong lòng thường thường thiếu mà kiên định. Trong lòng bọn họ có lý niệm của mình, thường thường bởi vậy đơn giản làm ra lựa chọn, một khi làm ra, liền kiên định không thay đổi, về phần đằng sau nan quan cùng việc nhỏ không đáng kể, những cái này mới là nên dùng thông minh trí tuệ đi giải quyết sự. Trần Công dừng lại một cái, trên mặt tiểu dung, mắt lộ suy tư, dường như bản thân cũng cảm thấy thú vị, bằng vào ta nghĩ đến, đại khái giống như mưu lược một dạng, phàm là nghe tới khiến người ta thán phục tán dương, thể hiện kinh người trí tuệ cùng tính toán, cũng chỉ là tiểu kế tiểu mưu, nhưng phàm là chân chính đại kế hoặc đại mưu, nói đến thường thường đều rất bình thường, nghe tới cũng không đặc sắc, thậm chí khả năng câu nói đầu tiên khái quát. Trần Công muốn nói đại đạo đơn giản nhất, đại trí nhược ngu sao? Ai? Chính là như thế. Trần Công cười đập chân, đáng tiếc hôm nay chưa rượu chưa thịt, không phải định cùng ngươi tâm tình nửa đêm. Ai nói không có đâu. Lâm Giác mỉm cười, kéo ra túi, liền từ bên trong lấy ra một bình hoàng kỷ, một chút thịt khô thịt khô. Thế là hai người đem ban ngày giang đạo trưởng một đoàn người lưu tại bên tường tuổi gỗ thu nạp tới, nhóm lửa đống lửa, nóng lấy hoàng kỷ, nướng thịt khô, sướng ý chuyện tiếm, tận hưởng cái này ngắn ngủi duyên phận. Cái này cho chuyện mới phát hiện, song phương lại rất hợp duyên. Vị này Trần Công là trung niên nhân dáng vẻ, lại nói bản thân sống được lâu, của hắn tầm mắt xác thực không rộng rãi, bất quá 10 phần khắc sâu, giống như hắn một chút liền có thể đoạn ra giang đạo trưởng một đoàn người giống như Lâm Giác, đối với thiên hạ lịch sử hoặc là hiện nay người cùng sự đều có giải thích của mình, loại này kiến giải thường thường nhất châm kiến huyết. Mà người lớn tuổi, luôn có lưu cho hậu nhân đồ vật. Vượt quá Lâm Giác dự kiến chính là, hắn lúc đầu muốn từ vị này nơi này biết được Báo Vương cùng Đông Vương mâu sự tình, càng về sau lại không được đến, nhưng mà cùng hắn chuyện phim giữa, ngược lại là khiến cho suy nghĩ trong lòng kiên định hơn. Như thế hỏi lại Báo Vương cùng Đông Vương mẫu, bình phán cái nào càng đáng giá đi, cái nào nguy hiểm hơn, cái nào nhẹ nhõm, tựa hồ cũng không cần thiết. Nghĩ đến cũng thấy thú vị, bản thân đi ngang qua Thanh Nam huyện, tiến đến tỉnh giáo vị kia giao hoa nương nương điểm xuất phát vốn là tốt, vị kia giao hoa nương nương cho mình nhắc nhở cũng là có ý tốt. Mà bản thân lúc đầu sẽ không muốn nhiều như vậy, lúc đầu cũng không phải một cái yêu suy nghĩ người, lại bởi vì câu kia nhắc nhở, mà không duyên cớ nhiều hơn rất nhiều ý nghĩ, đã lo phúc họa điên đảo, lại sợ an nguy chọn sai, ngẫm lại còn có mấy phần buồn cười. Bất chi bất giác, vậy mà tâm tình một đêm, rượu uống hết, thì ăn xong rồi, hồ ly cũng ghé vào bên người híp mắt ngủ thiếp đi. Chân trời nổi lên một tia ngân bạch sắc, người kia lại đứng dậy nói với hắn, ta phải đi. Lâm Giác cũng đứng dậy cùng hắn từ biệt, nói hưu duyên gặp lại, kỳ thật trong lòng biết, xác suất rất lớn cả đời này cũng chỉ có cái này một mặt duyên phận. Chỉ thấy người kia hướng ngoài cửa đi, đi đến thôn miếu nghi môn thời điểm, vừa vặn trong thôn chuyển ra một tiếng gà gáy, người kia lập tức liền đứng bất động, tựa như cứng lại đồng dạng. Lâm Giác quá khứ xem xét, chỉ thấy nguyên địa đứng một pho tượng, trung niên khuôn mặt, xiêm y màu đen, bên miệng ống tay áo còn có mỡ đông mùi rượu, thế mới biết hiểu, nguyên là căn này thôn miếu bên trong một tôn phán quan tố tượng. Khó trách ánh mắt độc ác, kiến giải độc đáo. Bên ngoài sắc trời đã sáng, cũng cạnh. Lâm Giác trở về thu thập một chút miếu bên trong đống lửa cặn bã, đánh thức hồ ly, lại nhấc lên bọc nhỏ. Ta cũng đi, Trần Công. Lâm Giác cùng hắn cáo tử, liền đi ra miếu thờ. Đây là một trận thú vị gặp lại, bất quá duyên tận tại đây. A một tiếng cò trắng tê mình, đạo nhân cưỡi gió bay đi. Buổi sáng quá nửa, tới gần Thanh Liên huyện trên con đạo, có người đánh ngựa rong ruổi ầm ầm tiếng vó ngựa đạp nát vũng bùn. Đi đầu một người cưỡi con ngựa cao to, lập tức treo ngân thương trường đao, rong ruổi thời khắc, ngẩng đầu nhìn lên, tầng mây bên trong có một đầu cò trắng đang vô cánh chậm rãi bay qua. Cò trắng rơi vào rừng cây đầu cảnh, đội kỵ mã cũng dừng ở trên đường. La Công đi ở đằng trước, đằng sau là Vạn Tân Vinh, Pha Công, Đào đạo trưởng cùng khu nhân, lại đằng sau còn có một chút kỳ nhân dị sĩ cùng đeo đao cầm kiếm người giang hồ. Vạn Tân Vinh đám người nhìn thấy cò trắng, liền đưa tay hành lễ. Lâm Trần Nhân. Sau lưng những cái kia kỳ nhân dị sĩ cùng người giang hồ vốn là chẳng biết tại sao dừng lại, nhìn thấy một màn này, cũng đều mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng là đi theo giơ tay lên, hướng phía trên cây hành lễ. Nhưng chưa từng nghĩ, ngọn cây cỏ trắng trên lưng lại chân chuyển ra Lâm Trần Nhân thanh âm, đa tạ chư vị theo ta tiến đến trừ yêu. Đám người nghe xong, hai mặt nhìn nhau, càng cảm thấy kỳ dị. Lúc này có người giơ cổ lên, hướng cỏ trắng trên lưng nhìn quanh, lại có người chắp tay ngẩng đầu, cao giọng hỏi, nghe Lâm Trần Nhân người hộ đạo nói, Lâm Trần Nhân tựa hồ dự định trước đi Tây Bắc diệt trừ Cẩm Hoa Vương, việc này thế nhưng là thật? Tự nhiên, Lương Hạc truyền lên hạ thanh âm bình tĩnh. Phía dưới lập tức có mặt người lộ vẻ thất vọng, có người nghe nói qua Tây Bắc Báo Vương hung hãn tàn bạo, nghe nói qua trước đây tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ tổn thất, cảm thấy nguy hiểm. Có người cảm thấy Đông Vương Mẫu trưởng sinh giáo tại Vân Mộng huyện chiêu hiền nạp sĩ, bản thân đi theo Lâm Chân Nhân tiến đến nói không chừng có thể lăn lộn đến một chương trưởng sinh lệnh. Có người cảm thấy đi Tây Bắc kỳ nhân dị sĩ đã đủ nhiều, đã đủ để lại cùng Báo Vương rằng co chống đỡ, không kém bản thân những này, ngược lại Đông Bắc phương hướng đi người tương đối ít hơn, bởi vậy nhóm người mình nên đi Đông Bắc. Đều là bình thường ý nghĩ. Chư vị nếu là không muốn, chi bằng rời đi. Cò trắng trên lưng truyền ra thanh âm, không biết cái kia Báo Vương khi nào sẽ lại ra khỏi núi, lại lần nữa cấp giật bách tính, ta liền không cùng chư vị đồng hành, trước hướng phía trước đi. Nếu là có ý theo ta cùng nhau tiến đến tìm cái kia Báo Vương, ta tại Báo Lâm chờ chư vị. Vừa dứt lời, cò trắng nhẹ nhàng linh hoạt đạp một cái ngọn cây, mở ra cánh khẽ vỗ, ngọn cây một trận lắc lư, mà cò trắng đã thượng thiên vân. Phía dưới đám người nghị luận ầm ĩ, có người nói trông thấy Lâm Chân Nhân ngồi ở cò trắng trên lưng, có người nghị luận đi Tây Bắc an nguy, có người thảo luận nên đi đâu một phương. Chết. La Công Bảo Câu lập tức lại lần nữa lao vụt đứng lên. Sau lưng Vạn Tân Bình, Đào đạo trưởng, Phan Công, khu nhân đều không chút do dự đuổi theo, bao quát những cái kia giang hồ võ nhân cũng đều đi theo La Công mà đi. Thôi, sợ cái gì? Lâm Chân Nhân lẻ loi một mình cũng dám trước đi Báo Lâm, cho chúng ta dò đường, chúng ta còn có cái gì sợ? Nghe nói Lâm Chân Nhân không màng danh lợi triều đình nhưng có ban thưởng, phần lớn đều phân cho người khác. Những cái kia võ nhân cũng nói, đi theo Lâm Chân Nhân người hộ đạo, mỗi lần đều có thể được chia đại bộ phận tài bảo, cái này còn bù không được Đông Vương Mẫu Tâm kia rất có thể không có được trưởng sinh lệnh sao? Có lý. Một đám kỳ nhân dị sĩ, 89/10, cũng đều tùy theo mà đi. Chương 358, Bắc Thần Ngũ Pháp. Chương 358, Bắc Thần Ngũ Pháp. Tiến lên mấy chục dặm, lại gặp một đoàn người. Lâm Giác ngồi ở cỏ trắng trên lưng, nhìn xuống dưới, xem trước thấy đi ở phía sau Nam Thiên Sư, Vân Thiền Pháp Sư, còn có từng trong cung đấu thắng Đại Túc Pháp Sư An Bá Hề, cỏ trắng vô mấy lần cánh, phía dưới trong rừng trên quan đạo lại xuất hiện một đám đạo sĩ thân ảnh. Thanh Huyền đạo trưởng, Giang đạo trưởng, Mã Sư Đệ thình lình đi ở phía trước. Lâm Giác vô cỏ trắng cái cổ, còn chưa mở miệng, cỏ trắng đã ngầm hiểu, bay xuống. Thanh Huyền đạo huynh, Giang đạo hữu. Đạo nhân tử cỏ trắng trên thân xuống tới đối bọn hắn nói, Lâm đạo hữu đến rồi. Thanh Huyền đạo trưởng hơi kinh ngạc. Đạo hữu về một chuyến Huy Châu, nhưng đợi đến đủ lâu. Giang đạo trưởng thản nhiên nói, trên núi an nhàn, đợi đến không biết thời gian. Lâm Giác nói, ta phát hiện đạo hữu đốt Trần Như phù sau, liền lập tức đến đây. Vất vả đạo hữu. Giang đạo trưởng nói, Lâm đạo hữu cũng quyết tâm cùng chúng ta cùng đi đối phó Cẩm Hoa Vương sao? Thanh Huyền đạo trưởng hỏi. Tự nhiên. Lâm Giác hành lễ nói, đã Ngọc Sơn các đạo trưởng lần này không cùng chư vị đồng hành, vậy liền từ tại hạ đến bổ túc cái này phần. Chỉ có Lâm đạo hữu một người. La Công, Vạn đạo hữu bọn người còn tại đằng sau. Lâm Giác nói, bất quá ta cái kia sư muội còn lưu tại Y Lìa Sơn, bằng không mà nói, bản lãnh của nàng không kém gì ta, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Vậy liền đồng hành. Đạo huynh cũng biết phía trước tình huống. Biết một chút, nhưng là không nhiều. Chỉ biết cái kia Báo Vương năm ngoái gặp khó sau, tại động phủ lần nút một năm, mấy ngày trước đây bỗng nhiên ra khỏi núi, vòng qua phòng giữ, một cái bắt đi Hàn Tùng huyện rất nhiều bách tính, tiếp lấy lại dẫn những người dân này trở về Báo Lâm. Thanh Huyền đạo trưởng thở dài nói, liền đây là nơi đó địa thần báo mộng đến. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ai nói không phải đâu. Thanh Huyền đạo trưởng nói, đáng tiếc Ngọc Sơn các đạo trưởng đi Vân Mộng huyện, bằng không mà nói, tăng thêm Lâm đạo hữu, ngược lại là có thể thử một chút nhất cử đem nó công phá. Vì sao không thể thử một lần? Đạo hữu ý là, nói chuyện giữa, sau lưng Nam Thiên Sư một nhóm cũng chạy tới, người phía sau càng tụ càng nhiều. Mọi người thấy Lâm Giác, thoạt đầu đều là khẽ giật mình, lập tức trong mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần hy vọng. Lâm Chân Nhân, Lâm Chân Nhân đến rồi. Lâm Chân Nhân từ nơi nào tới? Lần này phải có cứu. Lập tức lại nghe Lâm Chân Nhân hỏi, cái kia Báo Vương đều có bao nhiêu binh tướng, lại có chút cái gì bản lĩnh? Nam Thiên Sư tại Tây Bắc cùng Báo Vương rằng có mấy năm, nghe thấy lời ấy, cưỡi ngựa ra tới, hồi đáp, cái kia Báo Vương trước kia dưới trướng tứ đại yêu tướng, bị Phan Thiên Sư mời hạ thần linh chém một đầu, bất quá về sau lại bù đắp lại, năm ngoái bị Lâm đạo hữu chém một đầu, trọng thương một đầu, không biết có hay không bổ về. Mà dưới trướng hắn yêu binh thì có mấy trăm hơn ngàn. Nam Thiên Sư dừng một chút, những này yêu binh cũng chẳng có gì, trước kia coi như không có chân giảm cung cùng Thiên Hỏa thần tướng dưới trướng tiên binh tương trợ, chỉ dựa vào chúng ta cùng Ngọc Sơn đạo trưởng, cũng có thể diệt trừ không ít. Cái kia Báo Vương bản lĩnh tuy cao, có thể nó nếu là người cô đơn, cũng là không cách nào cướp giật quá nhiều bách tính, hiện trường ăn cũng ăn không hết bao nhiêu. Tự có thần tướng tương trợ sau, cái kia yêu vương tự có thần tướng nhìn xem, chúng ta thì phòng ngừa nó cướp giật bách tính, càng là giết rất nhiều vừa thành đạo tiểu yêu, chính là tiến báo lâm giết, cũng giết không ít. Nhưng nếu hướng chỗ sâu đi, đã đến cái kia yêu vương độc phủ, đến nơi đó, liền khắp nơi đều là cái kia yêu vương binh tương, cái gì đều có thể sống tới đối địch với ngươi, mà hắn đang hô hấp giữa, liền có thể điên đảo nhật nguyệt tâm dương, để ban ngày cũng thành hắc ám, thiên quân vạn mã cũng khó đối phó a, mà cái kia báo vương càng là tới lui như gió, lực lớn vô cùng, trước đây thiên hỏa thần tướng cũng khó có thể cùng nó đối địch. Lâm Giác nghe cũng suy tư, dường như cái kia lang tướng quân cùng bảo đăng tướng quân bản lĩnh, xem ra hai vị này pháp thuật liền truyền lại từ cái này yêu vương. Như vậy pháp thuật, thật đúng là khó đối phó. Nhất là cái kia di hồn thuật, bình thường ở bên ngoài du hành, pháp thuật này có lẽ không tiện, nhưng nếu là có bản thân sơn môn độc phủ, cung điện miếu thờ, có đầy đủ thời gian chuẩn bị tố tượng, lại từ từ tế luyện, liền hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái có thiên quân vạn mã pháo đài. Thậm chí cái kia báo vương còn đem pháp thuật này chuyển cho khác yêu quái, những cái kia yêu quái còn có thể tiếp tục chế tạo tố tượng, vì nó tế luyện. Khó trách thần tướng cùng thiên binh cũng không công phá được. Cuối năm ngoái cùng năm nay xuân, báo lâm xung quanh mấy huyện đều xây xong ý ly thần quân cùng thiên hỏa thần tướng miếu thờ, mấy huyện bách tính cũng phần lớn thành tâm cung phụng, thần tướng ở đây thần lực có chút tăng trưởng, lần này có lẽ có thể đánh vào cái kia báo vương độc phủ, coi như những cái kia bị bắt đi bách tính đã chết, cũng phải cướp về, đoạt không trở lại cũng phải tiêu hủy, miễn cho thành những này yêu quái tu hành. Nam tiên sư nói, lâm chân nhân có thể nguyện tương trợ. Không muốn tương trợ, ta tới nơi này làm gì? Lâm Giác chạm đánh đoạt thiết, đã mời vị cũng đối lúc này báo lâm tình huống cũng không rõ ràng, vậy ta liền trước cho các ngươi đi dò xét một chút. Nói xong không do dự nữa, lấy ra một trương trần lưu phủ cho Giang đạo trưởng, liền thừa lộ mà đi. Phía trước chính là báo lâm. Đây là một mảnh rộng lớn sơn lâm, cùng nơi núi rừng sâu xa báo suối đồng dạng, bởi vì nhiều báo mà gọi tên. Dù lấy lâm vi danh, kỳ thật rất lớn. Báo lâm chỗ sâu chính là báo suối, cũng chính là báo vương hang ổ chỗ. Trước kia tụ tiên phủ kỳ nhân cao nhân còn có Ngọc Sơn các đạo trưởng liền phần lớn canh giữ ở báo lâm bên ngoài, lấy vài tòa chân quân miếu làm thủ, phòng ngừa trong núi yêu quái ra tới hại người, nếu có tiểu yêu, liền đem trừ bỏ, như gặp được đại yêu liền trốn đến chân quân miếu bên trong, hoặc là tụ tập lại chống cự. Dù sao rất khổ. Chân giám cung đến rồi kinh thành sau, mới tính chuyển biến tốt đẹp. Bất quá cho dù là cựu thiên chính thần, cũng không phải là địa thần, cũng không phải một ý niệm thiên hạ góc biển đều có thể tới lui, càng không phải là ở khắp mọi nơi, chỉ có tại có tượng thần còn có tín đồ thành tâm cung phụng địa phương, thần linh mới có thể mượn nhờ tượng thần bên trong linh vận huyền diệu nháy mắt tới lui, nếu là không có tượng thần địa phương, liền muốn dựa vào phi hành thậm chí cả hành tẩu. Cho nên trong thiên hạ mới có thế nhân gặp được thần tiên đường đồng hành sự tình, cho nên mới sẽ có người thấy đã có mới nhậm chức địa thần đi đường chuyện đã qua. Thần linh pháp lực cũng không phải tại bất luận cái gì địa phương đều cường đại như vậy, mà là cách miếu thờ tượng thần càng xa, liền càng suy yếu. Cho nên mới sẽ có khai sơn xây miếu, khai thác tín ngưỡng nhu cầu. Năm ngoài báo vương chiến bại, lui về hang ổ, chân giám cung cũng không có nhàn rỗi, mà là thừa cơ tại bên ngoài báo lâm mấy huyện tu kiến miếu thờ tượng thần, tại trong dân chúng truyền bá tín ngưỡng, cho nên Nam Thiên Sư mới có thể nói, trước kia thiên hỏa thần tướng cũng đánh không lại nó, mà bây giờ thần tướng chi lực ở đây đã có tăng trưởng. Lâm Giác ngồi có trắng bay gần, nhìn ra xa phía dưới, phát hiện nơi này cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong yêu khí ma khắp, núi thây biển máu khắp nơi hải cốt yêu núi, phong cảnh vậy mà ngoài ý muốn cực kỳ xinh đẹp. Chính là mùa thu, ở trên cao nhìn xuống, phía dưới đã có tươi tốt sơn lâm lá đỏ, cũng có kim hoàng sắc đuổi cỏ lau cùng bãi cỏ ngoại ô, một dòng suối nhỏ tự trong núi xuyên qua, mỗi một đoạn màu sắc đều không giống, có xanh lam, có thấu lục, giống nhau một đoạn biên giới cùng trung gian cũng có sâu cạn phân chia. Hướng nơi xa nhìn, càng thấy rất nhiều hồ nhỏ, như là lớn nhỏ không đều lại màu sắc khác nhau bảo thạch đồng dạng, khảm nạm tại đỏ vàng lộng lẫy trong núi rừng, lại tại trong sương mù dần dần không nhìn thấy. Quả nhiên là cái động tiên phúc địa. Lâm Giác đã không còn dám bay về phía trước. Cỏ trắng đạo hữu mặc dù tiếp cận thành tinh, bất quá trung quy là chỉ cỏ trắng, nếu là có biết bay tinh quái, hoặc là gặp được manh cầm, e rằng có nguy hiểm, mà mình nếu là rơi xuống, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Rất nhanh đạo nhân liền rơi vào trong rừng, hóa thành nguyên bản lớn nhỏ. Nhìn bốn phía một cái, lại cùng ở trên trời nhìn thấy bất đồng. Chỉ thấy bốn phía đều là trọng trọng rừng rậm, cành lá rậm rạp, ánh nắng đều khó mà xuyên thấu vào, trên mặt đất cũng sinh đầy cỏ dại bụi gai, nửa bước khó đi rừng cây bên trên bóng trắng lóe lên. Một đầu đeo túi sách hồ ly nhảy tới, dường như sợ trên mặt đất cỏ dại bụi gai làm rối loạn bộ lông của nó nằm ngang đứng tại một cái cây trên cành cây, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Giác. Vất vả ngươi. Lâm Giác đối cỏ trắng đạo hữu nói, nơi đây nguy hiểm, ngươi hay là đi bên ngoài chờ chúng ta đi. A cỏ trắng kêu một tiếng, vỗ cánh, liền bay ra ngọn cây, thượng thanh thiên. Ngươi cũng vất vả rồi. Lâm Giác từ hồ ly trên lưng cởi xuống bọc nhỏ, hồ ly thì nhu thuận phối hợp với hắn. Báo vương hang ổ ở nơi này chỗ rừng sâu, bây giờ nó lại lần nữa ra tới làm loạn, nếu nói trong rừng này không có cái gì yêu tinh quỷ quái tại xung làm nhãn tuyến, ta phải không tin. Lâm Giác đối hồ ly nói, ở phương diện này ta cũng không bằng ngươi, chúng ta đến tìm một hai con ra tới. Hồ ly cũng không đáp lời, chỉ hề vài ngáp dài. Một thanh trường kiếm trống rỗng xuất hiện, bị Lâm Giác nắm trong tay, hắn một cái tay khác bóp nặng mấy cái hạt đậu, một bên cảnh giác nhìn khắp bốn phía, một bên cẩn thận đi về phía trước. Hồ ly y nguyên không chịu rơi xuống đất, tại trên cành cây nhảy, dẫm lên thẳng đứng thân cây như dẫm trên đất bằng. Đi ra không có bao xa, hồ ly liền nghiêng đầu qua, nhìn về phía một cái phương hướng. Có thể nó lập tức liền lộ ra vẻ nghi hoặc. Phương kia không có vật gì, mà lại nơi đó không chỉ có không phải cây cỏ tươi tốt chỗ tối tăm, ngược lại là rừng cây cảnh lá tương đối thưa thớt địa phương khác đều không gặp được ánh nắng, nơi đó ngược lại là có từng chùm quang xuyên qua rừng cây cảnh lá, đánh vào trên mặt đất lốm đốm lấm tấm, tại âm u trong rừng rậm càng lộ ra đáng chú ý cái gì. Lâm Giác phát giác được hồ ly dị thường. Kỳ quái, hồ ly hoành đứng tại trên cây, nghiêng đầu nhìn xem phương kia. Thiên địa minh ngông, nơi đây anh linh nghe ta lệnh, linh quang như tẩy, chiếu phá vạn cổ hắc ám cảnh. Yêu quỷ đến này, chớ nặc hình bóng tránh quan minh. Âm dương tam giới, nô chú vừa xuất hiện ngươi hình. Lâm Giác không chút do dự, đọc lên thật lâu chưa niệm qua hiện hình chú. Thế nhưng là phương kia cũng không có phản ứng. Hồ ly vẫn ngẩng đầu, một cái nhìn chằm chằm trên mặt đất còn sáng, một cái lại ngẩng đầu, nhìn lên trên trời thái dương, nhìn xem xuyên qua rừng cây chiếu xuống đến lại bị trong không khí bụi bảo tử phát họa ra tia sáng. Đông nhiên hướng bên kia nhảy một cái cây khoảng cách, y nguyên nằm ngang, chỉ lên trời bên trên há mồm phun một cái. Hô! Một đạo khói đen phun ra, dừng lại tại cây nửa sao, vừa vặn che ở trên trời chiếu xuống ánh nắng. Kỳ diệu chuyện phát sinh, trên trời đã không có tia sáng chiếu xuống, trên mặt đất lại vẫn có lấy ánh nắng điểm lấm tấm, hình dạng không quy củ, lớn nhỏ không đều, phát ra ánh sáng, tại càng phát ra âm u trong rừng rậm, cũng càng phát ra dễ thấy. Nơi đó yêu quái tựa hồ phát hiện không đúng, đông nhiên bỗng nhúc nhích. Lâm Giác lúc này mới nhìn ra, dường như là hai chỉ hiệu sao. Cái này hai chỉ hiệu sao cùng bình thường hiệu sao có một chút khác nhau, trên người chúng là cỏ khô màu sắc, còn có đường vân, cùng trên mặt đất cỏ dại giống nhau như lúc, sừng hiệu thì hoàn toàn biến thành cánh khô, trên thân kim hoàng sắc điểm lấm tấm như ánh mặt trời chiếu xuống tới đồng dạng, phát ra ánh sáng, bình thường hiệu sao tự mang bản lĩnh, tại bọn chúng nơi này thành thần thông. Hai đôi con mắt nhìn về phía Lâm Giác cùng hồ ly. Nguyên bản yên tĩnh trong rừng rậm đằng một tiếng, hiệu sao đột nhiên đứng dậy, nhanh chân liền chạy. Thế nhưng là bọn chúng nhanh hồ ly càng nhanh, Lâm Giác phi kiếm cũng nhanh. Trong rừng vụn cỏ vừa mới đã khởi, hiệu sao trên thân điểm lấm tấm quang mang vừa mới ngầm hạ đi, một chi phi kiếm liền đâm trúng hậu phương hiệu sao chân sau, phía trước hiệu sao thì bị ngũ vĩ bạch hổ một thanh đè lại. Và anh, hai đầu hiệu sao trước sau ngã xuống đất, đè hư rất nhiều cỏ dại. Vụ cỏ lại lần nữa bay lên, trong rừng cũng có chim bay dâng lên. Giống như trong rừng rậm ưu tú nhất thợ săn đi săn đồng dạng, chạy trốn cùng truy đuổi, đến cuối cùng săn giết, chỉ ở trong chớp mắt mà rừng rậm yên tĩnh đã bị đánh vỡ. Ú hiệu sao đặt chân, rắc cuống họng kêu lên. Ba một cái, hồ ly trở tay liền cho nó một cái tát, kêu nữa liền chết. Tựa như quên quân nhíu mày. Trong rừng rậm lập tức liền yên tĩnh trở lại. Chương 359, hồ ly càng thiện gạt người. Chương 359, hồ ly càng thiện gạt người. Hai chỉ hiệu sao đều đã biến trở về nguyên bản dáng vẻ, nhìn xem trái ngược với bình thường hiệu sao. Biết nói chuyện sao? Đạo nhân cầm kiếm đứng tại trong rừng hỏi thăm trên mặt đất hiệu hoang dã. Như bị thường nhân nhìn thấy, tất nhiên cảm thấy kỳ dị. Sẽ nói, tiên sư tha mạng. Bị hồ ly đặt tại dưới thân hiệu yêu luôn miệng nói, ta có vấn đề hỏi thăm các ngươi đáp hay không, đối ta ảnh hưởng không lớn, có thể đối vận mệnh của các ngươi rất trọng yếu. Lâm Giác nói, đáp tiên sư có thể tha chúng ta sao? Ngươi đạo sĩ kia thật sự là hảo tâm. Đối với ngươi ảnh hưởng không lớn, vậy ngươi vì sao còn muốn đặt câu hỏi? Thật hướng chúng ta phát thiệt tâm, cố ý tha cho chúng ta không thành. Một cái khác bị phi kiếm đâm trúng chân sau hiệu yêu nói. Thế nhưng là mới vừa nói xong, hồ ly lại xoay người, cũng cho nó một cái tát. Không nói cũng không cần gấp, ta không vội cái này lúc. Dù là tiếng kêu của các ngươi bị khác yêu quái nghe tới, chạy tới nghị cách cứu viện, cũng đang hợp ý của ta. Lâm Giác đứng tại chỗ bất động, mười phần bình tĩnh. Tựa hồ thật đối cái này hai chỉ hiệu yêu khả năng đến viện trợ cũng không thèm để ý, chỉ là tại ta đằng sau còn có một vị giỏi về thẩm vấn người, nếu là đến trên tay hắn, các ngươi chịu đau khổ coi như nhiều. Hai chỉ hiệu yêu đều trợn vào mắt, gặp hắn quả thật đứng ở chỗ này không có muốn đi ý tứ, mà lại thân ở yêu núi, ngược lại thần sắc thông dong, lúc này liền minh bạch tên này đạo nhân có lẽ thật không đơn giản, chí ít cùng trước kia gặp qua những cái kia không giống, lại thêm cái này to lớn ngũ vĩ bạch hồ. Ngươi là năm ngoái chém lang tướng quân cái đạo sĩ kia? Bị hồ ly để lại hiệu yêu nghĩ tới cũng không phải. Lâm Giác nói, chém lang tướng quân vị kia còn tại đằng sau, chính là ta mới vừa nói vị kia, nếu như các ngươi không cho ta nói, liền ở hắn nơi đó đi nói. Ta nói. Nó không nói ta nói. Bị đâm xuyên chân sau hiệu yêu hồ lớn, thành tinh tu hành cũng dễ, ta còn không có phân đến qua huyết thực, cầu tiền sư tha ta mạng. Vậy ta hỏi trước ngươi, nhà ngươi đại vương chiến bại sau, né một năm, vì sao gần đây lại ra tới cướp giật bách tính? Ta nói, bởi vì nhà ta đại vương chiến bại, tổn thất nặng nề, ban đầu bốn vị tướng quân chỉ còn hai vị, còn có một vị trọng thương, mới bổ hai vị tướng quân đạo hạnh lại còn kém một chút. Đại vương dưới trướng yêu binh cũng ở đây năm ngoái tổn thất nặng nề, cần phải bổ sung. Hiệu yêu nói, yêu quái tu hành rất chậm, nếu muốn nhanh tiến triển, liền phải lấy người làm thức ăn. Thiên hạ muốn rối loạn, lại không bổ sung, liền lạc hậu hơn người. Lạc hậu hơn người? Lạc hậu hơn ai? Phía đông Đông Vương Mẫu a. Đông Vương Mẫu? Lâm Giác nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Hồ đồ, ngươi cho rằng ngươi nói, hắn liền sẽ bỏ qua ngươi sao? Coi như bỏ qua ngươi, ngươi sau khi trở về, đại vương ha có thể không giết ngươi? Bị hồ ly để lại hiệu yêu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Hồ ly túi thấp đầu, không nói gì, chỉ là phân ra một cái móng vuốt để lại hiệu yêu miệng. Có thể so với châu nước lớn nhỏ thân thể, đều không cần dùng sức, chỉ dùng thể trọng đè xuống, nho nhỏ này một đầu hiệu yêu, đừng nói mở miệng nói chuyện nữa, lúc này liền hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Lâm Giác liếc bên kia một chút, tiếp tục hỏi, bây giờ báo vương dưới trướng có mấy vị tướng quân? Vẫn là bốn vị. Đều là thứ gì? Bảo đăng tướng quân là một căn thành tinh, long đao tướng quân là thằn lằn thành tinh, về phần tân tiến hai vị chúng ta cũng không quen thuộc, chỉ biết có một sân quái, có một xà yêu. Bị bắt cóc bách tính ở đâu? Có ăn, có còn bị nhốt tại trong chuồng. Trong chuồng? Lâm Giác trong mắt hơi híp, nhà ngươi đại vương khi nào sẽ lại ra tới cướp giật bách tính? Ba ngày sau, từ Thương Thạch huyện rời núi. Hiệu yêu run rẩy nói, đây là cơ mật, ta báo cho tiên sư có thể được tha ta một mạng. Lâm Giác đánh ra nó, đông nhiên cười một tiếng, các ngươi nói chuyện còn rất lưu loát. Nhỏ đắc đạo khá nhiều năm rồi. Hiệu yêu chân sau đau đớn kịch liệt, run lẩy bẩy. Nhưng mà nó nhưng không có chú ý tới, để lại nó đồng bạn hồ ly một mực ngẩng đầu, dò xét cẩn thận ánh mắt của nó. Nó đang gặp người. Hồ ly bỗng nhiên mở miệng, nói một câu ta nhưng không có. Nhỏ câu câu là thật. Hiệu yêu nghe vậy lập tức luống cuống, la hoàng lên, liền chân sau bên trên thương cũng không nói hoài tới. Còn tại gặp người. Tiên sư minh dám. Nhỏ cũng không dám. Cũng ở đây gặp người. Tiên sư chưa nghe nó nói lung tung. Hồ ly. Sẽ gặp người. Tiên sư nhất thiết phải tin ta. Hồ ly. So ngươi biết. Tiên sư. Đã thấy đạo nhân đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn xem nó, cũng không nói gì. Hồ ly cũng không tiếp tục trả lời, mà là chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía báo lâm một bên khác, mở miệng kêu một tiếng anh hùng. Bên kia. Có người đến. Đạo nhân lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía phương kia. Đến gần. Hồ ly tiếp tục mở miệng nói ra. Ta đi nhìn xem, ngươi lưu tại nơi này nhìn xem bọn chúng, chớ có bị bọn chúng chạy. Biết. Hồ ly trả lời nhu thuận. Lâm Giác mở ra bàn tay, đưa ra một tiểu đem hạt đậu cho nó, liền nhấc lên kiếm đi vào trong rừng rậm. Tiến lên mấy trăm bước, liền xuyên qua rừng rậm, đi tới có kim hoàng sắc bụi cỏ lau cùng bãi cỏ ngoại ô bên dòng suối nhỏ, suối nước như thắt lưng ngọc ghé qua tại đại địa bên trên, đang có một đoàn người đi tới không phải yêu quái, mà là Giang đạo trưởng một đoàn người. La công một nhóm cũng đuổi kịp bọn hắn. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng nhìn thấy Lâm Giác. Song phương ánh mắt đối mặt. Đạo sĩ này thật dũng khí, lẻ loi một mình, vậy mà liền dám đến đại vương cửa nhà bắt chạm do thám, mà lại náo ra động tĩnh lớn như vậy, vậy mà cũng không sợ chút nào, căn bản không chạy. Không hổ là giết lang tướng quân đạo sĩ. Bản thân hai người mặc dù vẫn chưa phản kháng, bất quá nghĩ đến coi như phản kháng cũng là phí công. Cái kia hồ ly cũng thật đáng sợ. Vũ vi bạch hồ, nếu là lại nhiều mấy đầu cái đuôi, chẳng phải là cùng trong truyền thuyết yêu trung đại thánh vậy, mà lại vậy mà nhìn thấu mình hai người hoang luôn. Đáng tiếc đáng tiếc đáng tiếc, đạo sĩ kia quá mức ngu dốt, hồ ly cũng không thông minh, bản thân chỉ bất quá không có phản kháng, vậy mà liền thật sự coi chính mình giống như là bình thường hiệu hoang dã một dạng yếu đuối. Trong rừng rậm một chút động tĩnh sẽ để cho bọn hắn coi là lại có yêu quái gì đến rồi, vứt xuống bản thân mà đi, chỉ phải cái giáp sĩ ở đây nhìn xem bản thân. Hiệu yêu như người một dạng đứng dậy, trái xem phải xem, không biết đồng bạn bị hắn làm tới đi nơi nào. Mặc kệ, chỉ cần đem cái này giáp sĩ giết liền có thể chạy thoát. Đáng tiếc cái kia minh đệ liền không có vận tốt như vậy. Hiệu yêu nghĩ như vậy. Tin tức xấu là hai chỉ hiệu yêu đều nghĩ như vậy. Trong rừng rậm, hai chỉ hiệu yêu cũng như người một dạng đứng, đều hướng bọn tới trước, một cái thân cường khỏe mạnh cường tráng, một cái chân sau thụ thường lại càng thêm hung mãnh, trong một chớp mắt liền đụng vào nhau, sừng hiệu giao thoa dường như có hỏa hoa bắn ra. Một đầu cùng mèo con không chênh lệch nhiều bạch hồ ngồi ở bên cạnh trên cành cây, cúi đầu thấy nghiêm túc Lâm đạo hữu. Đạo trưởng, Lâm Trần Nhân, do như thế nào? Chư vị tới thật vừa lúc, La Công cũng tới thật vừa lúc. Lâm Giác nói, vừa bắt được hai chỉ tiểu yêu, giỏi về ẩn tàng thân hình, xác nhận cái kia báo vương chạm do thám. Nhưng có hỏi cái gì? La Công hỏi. Hỏi, nhưng cái này hai chỉ tiểu yêu có chút giảo hoạt, vậy mà phân diễn hai bay, muốn lừa bịp tại ta. Đáng tiếc bị nhà ta phủ diêu xem thấu. Lâm Giác nói, nhà ta phủ diêu phát hiện các ngươi đã tới, liền dựa thế dùng ám ngữ nhường ta tạm thời đi ra, nó để cho cái kia hai chỉ tiểu yêu mở mang kiến thức một chút chân chính trêu người bản lĩnh, tốt hỏi ra chút gì. Bất quá La Công đến rồi, liền có thể giao cho La Công. Đi xem một chút. La Công ngữ khí vẫn trầm mặc, nâng thương liền đi lên phía trước. Theo càng đi càng gần, một chút động tĩnh chuyển tới. Có hiệu tiếng kêu, có va chạm kịch liệt âm thanh, có tiếng thở dốc, tiếng gào thét, tựa hồ phía trước đang tiến hành một trận đem hết toàn lực liệu mạng tranh đấu. Có cảnh giác giang hồ võ nhân cùng kỳ nhân dị sĩ đã rút ra vũ khí, cầm bước lên pháp quyết, cũng có hướng trái phải lách qua tứ phía nhìn quanh, liền đỉnh đầu cũng không bỏ qua, cảnh giác trong rừng yêu quái. Đột nhiên, phía trước động tĩnh nhỏ đi, lập tức là một trận tập tĩnh mà đến tiếng bước chân. Chỉ thấy một đầu cao bằng người, giống người một dạng đứng hiệu yêu chạy tới, nó đỉnh lấy một khỏa đầu hiệu, trên đầu mọc ra sừng hiệu, sừng bên trên trên tay đều là máu tươi, trên đùi có tổn thương, khập khiễng, một bên liều mạng thoát đi một bên nặng nề thở hổn hển, không ngừng hướng sau lưng nhìn có người giang hồ đã kéo ra cung tiễn. Bất quá đi tại phía trước nhất Lâm Chân Nhân không hề động, La Công cũng không hề động, bọn hắn tự nhiên cũng chưa tùy tiện xuất thủ, chỉ là nhìn cái này hiệu yêu lão đạo mà đến. Nhưng chưa từng nghĩ cái này mỏi mệt đến cực điểm hiệu yêu trông thấy bọn hắn sau, vậy mà lộ ra sống sót sau hai nạn biểu lộ. Tướng quân, nhanh báo biết đại vương, những người kia quả thật đến rồi. Chỉ là ta còn không thấy được khác đạo sĩ, cũng không xác định là không phải thật so năm trước ít, nhưng là năm ngoái cái kia, cái kia chém giết lang tướng quân đạo sĩ lại đến rồi chúng ta nơi này. Ta theo trước kia chuẩn bị lừa qua hắn, thật vất vả mới thoát ra đến. Đám người đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn xem cái này hiệu yêu. Hiệu yêu cũng ngửa đầu, nhìn xem La Công thế nhưng là đột nhiên cảm giác được hơi nghi hoặc một chút. Tướng quân này, tuy là yêu quái, làm sao nhìn tốt lạ lắm đâu, mà lại bảo đăng tướng quân bảo đăng không phải thất là sao? Làm sao còn tại trên tay của hắn? Các yêu binh cũng đều tốt lạ lắm. Chẳng lẽ là mới thành tinh? Triệu Mới Binh vừa kinh lịch liều mạng tranh đấu, con mắt vốn là hoa, đột nhiên lại trở nên càng tốn. Đợi đến trước mắt khôi phục thanh minh lúc, nó lại phát hiện, trước mắt tiểu tụy cao gầy bảo đăng tướng quân ngay tại chậm rãi trở nên cường tráng cao lớn, lại hóa thành cái mọc đầy sợi râu, lạnh lùng nhìn hắn nhân gian võ nhân, trong tay bảo đằng cũng biến thành một cây sáng lắc lư ngân thương. Cái này, người này, đây không phải là lang tướng quân ngân thương sao? Không riêng như thế, ở nơi này nhân gian võ nhân sau lưng, nguyên bản những cái kia yêu binh cũng tất cả đều hóa thành từng cái đạo sĩ, kỳ nhân dị sĩ cùng võ nhân, tất cả đều nhìn xem nó. Cái này, Hiệu Yêu lập tức sửng sốt, quay đầu hướng sau lưng xem xét, chỗ rừng sâu, nào có cái gì bị bản thân đánh bại nhân gian giáp sĩ? Chỉ có ngã trên mặt đất một cái khác Hiệu Yêu, sớm đang máu tươi mơ hồ hồ ly chưa từng đi xa, liền ngồi ở trên cây, nghiêng đầu nhìn nó. Cặp mắt kia, sáng long lanh như lưu ly, thanh tịnh như nước hồ, duy chỉ có từ đó lộ ra một chút xíu nghi vấn. Còn không có lấy lại tinh thần, thì có võ nhân vây quanh phía sau của nó, trực tiếp một tay lấy nó bắt lấy, nhấn ở La Công dưới chân. Hiệu Yêu lập tức không còn hy vọng. Đám người cũng đều cùng nhìn nhau, đã cảm giác kỳ dị, lại cảm giác kính nể, không biết đây cũng là cái gì bản lĩnh. Chương 360, tương kế tiểu kế chương 360, tương kế tiểu kế dòng suối nhỏ nước chảy, hồ nước tĩnh mịch như bảo thạch, dưới nước có ngàn năm trầm mục, mặt nước lại có một chút lá vàng bay xuống. Trong rừng rậm kêu thảm lại vừa mới đình chỉ. Thẩm gia tới. La Công từ nơi không xa đi tới, đem tiểu đao rút về ngực mình, mở miệng nói ra những này yêu quái rất giàu hoạt, trước đây hắn nói bốn con yêu tướng, trừ trước kia thì có hai chỉ là đúng, mới bù lại đi yêu tướng đều là nói lung tung. Chứ cùng chúng ta đã từng quen biết bảo đăng tướng quân, còn có trên đường Nam Thiên Sư nói qua Long Đào tướng quân, mới thêm hai chỉ theo thứ tự là một đầu mấy trăm năm lão quỷ, còn có một Long Bá cự nhân, cái kia Long Bá cự nhân tựa hồ cũng là chết mà không phải là sống. Lúc này cần nhất bách tính sinh linh lấy tăng thêm đạo hạnh pháp lực, chính là cái này hai chỉ. Lâm Giác nghe tới Long Bá hai chữ, lông mày thoáng vẩy một cái. Bất quá hắn chưa đáp lời, chỉ nghe La Công nói tiếp, cái kia báo yêu cũng hung hãn mà xảo trá. Nó biết chúng ta nhất định sẽ đến, bất quá vẫn chưa dự định ngồi chờ chúng ta đến, mà là biết phía Đông Đông Vương Mâu lúc này cũng ở đây gây sóng gió, phỏng đoán chúng ta lần này tới người đại khái suất không có lần trước nhiều, bởi vậy ở nơi này tòa trong rừng rậm bảy không ít chạm gió thám, tìm hiểu chúng ta hư thực. Nếu là như nó suy nghĩ, liền sẽ chủ động tới tập, dốc toàn bộ lực lượng, đánh chúng ta một cái trở tay không kịp, thậm chí đem chúng ta một lưới đánh bên người đám người nghe xong, đều là một trận sợ hãi. Nhất là nghĩ lại, càng là nghĩ mà sợ. Bản thân lúc này Tây Bắc Đông Bắc đồng thời sinh loạn, bọn hắn liền quả thật bị phân đi nhân thủ. Khỏi cần phải nói, chỉ là Ngọc Sơn đạo trưởng đi Vân Mộng huyện, chẳng khác nào rút đi bọn hắn hơn phân nửa lâm thời chiến lực. Thiên Hỏa thần tướng cố nhiên cường đại, thiên binh cũng là trừ yêu chủ lực, thậm chí Nam Thiên Sư mời đến võ thần địa thần, mượn tới thần lực cũng không có thể coi thường, nhưng mà phụ lục phái bản lĩnh phần lớn cần thời gian chuẩn bị, nếu là gặp được yêu quỷ làm tập kích bất ngờ, vẫn là phải dựa vào võ nhân hộ pháp, cần nhờ kỳ nhân dị sĩ cùng linh pháp phái đạo nhân chống cự chèo chống. Lần này nếu là Lâm Giác không đến, Vạn Tân Linh, Đào đạo trưởng cùng Phan Công bọn người đại khái cũng không sẽ đến, La Công cũng không sẽ đến. La Công không đến, lúc này sau lưng những này hung thần ác sát võ nhân nói chung cũng không sẽ đến. Như thế, bọn hắn đành phải gấp bội cẩn thận, lấy thủ làm chủ, nếu là thật sự bị báo vương dốc toàn bộ lực lượng, làm cái đánh lén, toàn quân bị diệt thật đúng là không phải là không có khả năng. Khá lắm yêu quái. Như thế, chẳng lẽ có thể tương kế tự kế? Lâm Dân nói. La Mô cũng đang có ý này. La Công nói, bất quá những này yêu quái cẩn thận, nói chung còn có thăm dò, nhớ lấy lộ hư không lộ thực. Nếu nó thật toàn lực đột kích, liền đến sớm thiết tốt mai phục, dù là không thể đem cái này yêu vương nhất cử chém giết, cũng phải đưa nó thủ hạ yêu binh yêu tướng tất cả đều lưu tại nơi này, vì sau đó đánh vào động phủ làm chuẩn bị. Khi ta tới, ở trên trời trông thấy có một nơi, là một hố to, nếu là người đối người, thuận tiện thủ khó công, nếu là cùng yêu đấu, thuận tiện tiến khó ra. Lâm Giác mở miệng, như ở chỗ này giao chiến chính là một cái thiên nhiên tu la tràng, nếu chúng ta thắng, yêu quái khó ra, tựa yêu quái thắng, chúng ta khó ra. Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Cái này chẳng phải là một đầu tuyệt lộ. Chư vị nhưng có e ngại. Lâm Giác quay đầu, nhìn về phía chính là trước kia liền ở chỗ này cùng báo vương rằng có tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ, nếu là e ngại, cái kia báo vương đến, lại để tại hạ tới thử bản lãnh của hắn, để thiên hỏa thần tướng vì chư vị trợ trận như thế nào. T. Độc đấu yêu vương. Trong lòng mọi người đều là siết chặt. Bọn hắn đã sớm biết vị này Lâm chân nhân dưới chướng người hộ đạo cũng có chém giết yêu tướng bản lĩnh, nghĩ đến tự thân bản lĩnh cao hơn, nhưng lại vẫn không có nghĩ đến, hắn lại có dũng khí độc đấu yêu vương. Trước đây thiên hỏa thần tướng tới đánh nhau, tại miếu thờ tượng thần tương đối xa tình huống dưới, cũng chưa chắc có thể chiếm thượng phong. Bây giờ thế gian lại có lợi hại như vậy linh pháp phái đạo sĩ, chư vị làm gì lại sợ? Nhà ta La Công năm ngoái liền có thể thương chọn yêu tướng, nhà ta phủ Diêu Lường trước cũng có thể đấu thắng một vị yêu tướng, lại thêm thiên hỏa thần tướng cùng rất nhiều thiên binh, thì sợ gì cùng chúng nó phân cái sinh tử? Lâm Giác nói nhìn về phía đông đảo võ nhân, huống chi còn có nhiều như vậy hảo hán trợ trận, chư vị hảo hán có dám cùng La Mô đi một lần này? La Công cũng đối sau lưng giang hồ võ nhân nói, khiến cái này yêu quái nhìn xem, như kế chiến trận, ai mới là tổ tông? Nếu là còn sống trở về, tận hưởng danh lợi, nếu là chết rồi, cũng phải thông khoái, khỏi bị chiến trận dày vò. Lao nương nguyện theo La Công. Một cái ôm trường kiếm cường tráng phụ nhân đi đầu mở miệng. Mô cũng nguyện theo La Công sau lưng. Ta cũng nguyện ý. Đông đảo giang hồ hảo hán, hoặc là bản thân mới đúng yêu quái ghét ác như kiểu, hoặc là cùng quen rồi La Công, an quen rồi hương uống quen tay, không nói nhiệt huyết một điểm liền đốt, cũng là nhao nhao hưởng ứng. Những cái kia tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ đồng dạng phần lớn là gan lớn chính nghĩa chi sĩ, nơi nào chịu yếu đi bọn hắn. Lâm chân nhân cùng chư vị hảo hán còn không sợ, chúng ta sớm mấy năm ngay ở chỗ này cùng yêu quái này đánh nhau, há có thể lùi bước? Nói đi liền đi. Thắng bại chỉ trong một hành động này. Nhất thời dòng suối nhỏ bên hồ, yêu quái sơn lâm, lại cũng hào khí sông trời cao. thế nhưng lại như thế nào lộ hư không lộ thực, trong đó tiêu chuẩn có thể được nắm chắc thích hợp. Lại có người nói, nếu là hư quá nhiều, chỉ sợ ngược lại chọc giận nó sinh nghi, nếu là hư quá ít, sợ lại khiến cho nó cẩn thận. Ngay ở chỗ này các vị, thỏa thích trừ yêu. Theo ta mà đến chư vị, thoáng thu một chút. Chân giám cung đạo trưởng, chớ mời quá nhiều thiên binh thần lực. La công nói nhìn về phía Lâm Giác, đạo trưởng cùng bạn đạo trưởng Đạo đạo trưởng Phan công Lôi công liền chớ tùy tiện ra tay, làm phòng ngoài ý muốn, tốt nhất trốn tránh hoặc là rời đi, miễn cho bị nhận ra. Có thể. Lâm Giác gật đầu, lại nhìn mắt Giang đạo trưởng, Giang đạo hữu cũng mời theo ta cùng nhau. Ừm. Giang đạo trưởng gật gật đầu, hơi vung tay bên trên phất trần, di chuyển bước chân, từ Thanh Huyền đạo trưởng cùng Mã sư đệ bọn người bên người, cất bước đi đến bên người của hắn. Nàng vốn là thần linh hạ giới, thân có thần quang, không biết cái kêu báo vương có hay không nhận ra ra nàng, có nhìn hay không nhìn thấy cái này như có như không thần quang, lý do an toàn, tốt nhất cũng đừng tùy tiện lộ diện. Cái này còn may mà trên đường ngẫu nhiên gặp vị kia họ Trần phán quan, tới dạ đàm, Lâm Giác mới hiểu. Nơi đây giao cho chư vị. Yên tâm. Lâm Giác còn nhớ rõ cái kia hiểm địa ở đâu, liền dẫn Giang đạo trưởng cùng bạn tân binh một nhóm liền chậm rãi rời đi Lâm đạo hưu, thực có can đảm độc đấu yêu vương. Giang đạo trưởng đi trên đường vấn đạo, giọng nói của nàng bình tĩnh, nhưng rất nhỏ giọng. Thử một chút mà thôi, có gì không dám. Lâm Giác trước đây vừa nói như vậy, mặc dù là nghĩ để chấn mọi người sĩ khí, nhưng là xác thực muốn thử xem vị này yêu vương có bao nhiêu bản lĩnh, mà bản thân khổ tu một năm đại âm dương pháp, ở trong núi chuyên tâm luyện tập pháp thuật lại có bao nhiêu tiến triển. Giang đạo trưởng gật gật đầu, liền không nói. Đi ra một đoạn, sau lưng chợt có động tĩnh truyền đến. Sau lưng tả hữu hai phe đều có động tĩnh. Một phương trong rừng ầm ầm rung động, đợi đến có thể thấy rõ, mới biết là một đám chạy như điên ra tới dã thú, đã có lợn rừng trâu ngựa, cũng có chó hoang hiệu dê. Một phương khác yên lặng, lại có một tầng nồng vụ, đang từ trong rừng rậm hướng phía bên ngoài vượt trên tới. Yêu quái liền đều giấu ở hậu phương. Lâm Giác trông thấy La Công rút đao, không biết nói cái gì, tóm lại bên người võ nhân nhao nhao hưởng ứng. Có rút ra trường đao trường kiếm, có giải xuống cây vụ thiết truy, có nhấc cung kéo mũi tên, đều đi tới đông đảo kỳ nhân dị sĩ phía ngoài cùng Lâm Giác lại gặp có kỳ nhân miệng phun liệt hỏa, cả kinh bên trái những dã thú kia nhao nhao vòng qua bọn hắn, hoặc là dứt khoát quay đầu về sau, lại gặp có cao nhân vung đến thanh phòng, thổi tan bên phải mê vụ. Nam Thiên Sư cấp tốc dựng đài thỉnh thần, Vân Thiền Pháp sư niệm kinh mời đến kim quang bảo hộ võ nhân. Chân giám cung các đạo trưởng một nửa cũng đang thỉnh thần, một nửa thì tay trái phụ lục tay phải trường kiếm, lại giống như là võ nhân đồng dạng, đi tới đám người phía ngoài nhất. Có yêu quái đem võ nhân đánh bay ra ngoài, có võ nhân cầm truy đập nát yêu quái đầu lâu. Trong sương mù yêu quái thi pháp, mê vụ bên ngoài võ nhân bắn tên. Dần dần nhìn thấy yêu tướng thân ảnh. Đó là một to lớn cự nhân. Cự nhân thân thể nửa ẩn nửa hiện, tựa hồ là quỷ, trên thân trói rất nhiều xích sắt, nghiến răng nghiến lợi, thần sắc thống khổ, sải bước đi đến, rừng rậm tươi tốt lại còn không đến eo thân của nó. Lâm Giác không khỏi nhìn nhiều nó vài lần. Lại có tiếng trống tự trên trời truyền ra, ngẩng đầu nhìn lên, trên đám mây đã hiện ra mười mấy tên thiên binh thân ảnh, đang hóa thành lưu quang hạ giới mà đến. Lâm Giác thật muốn vẩy ra đậu binh tiến đến trợ trận, lại muốn thổi một ngụm gió đông, làm tốt những cái kia yêu quái trên thân thêm chút sát thái, nhưng vẫn chưa nhìn thấy báo vương thân ảnh, liền cũng chỉ có thể quay người rời đi. Quả thật như là công suy nghĩ. Lâm Giác nói, yêu quái con mắt so người dễ dùng, nơi đây giao cho ta nhà phù Diêu nhìn xem là được, chúng ta đi thôi. Ừm. Một đoàn người quay người tiếp tục rời đi. Sau lưng trừ yêu người cũng ở đây chậm rãi hướng bên này lui. Trong núi có hiểm địa, dễ thủ khó công trừ yêu người ở đây đóng quân. Nói là dễ thủ khó công, là người với người giao chiến, nếu là yêu tinh quỷ quái, thì hoàn toàn có thể từ trên vách đá xuống tới, cũng hoàn toàn có thể bỏ lên trên vách núi đỉnh núi, từ trên vách đá hướng xuống công kích. Chỉ là xuống tới sau, lại đi lên liền khó khăn. Mấy ngày phía dưới, đám người cùng yêu quái to to nhỏ nhỏ đã đấu mấy lần, đều có thương vong. Bất quá yêu quái tối đa cũng liền ra hai chỉ yêu tướng. Bất chi bất giác, lại là một đêm. Mây đen che trăng, hàn phong thổi lửa. Lâm Giác xếp bằng ở trong trướng, điểm thủ dạ đăng, bên người nằm sấp hồ ly, 55 hạt đậu đang vòng quanh hắn xoay tròn. Hạt đậu bên trên linh quang lấp lánh. Trong đó 40 quả là đậu binh hảo hán, còn có 12 thanh phi kiếm cùng 3 thanh trường kiếm. Tìm tòi hồi lâu, thí nghiệm mấy tháng, cuối cùng tìm tới đồng thời tế luyện đậu binh cùng phi kiếm phương pháp. Một cái khắc đậu thành binh bên trong tế luyện, một cái ngự vật chi pháp bên trong tế luyện, đồng thời tiến hành. Tuy nói trước mắt mà nói tế luyện hiệu suất so với đơn độc tế luyện muốn thấp một chút, bất quá cũng có đơn độc tế luyện 8 thành trái phải, tổng thể vẫn là bất lo dùng ít sức tỉnh lúc. Một năm tế luyện xuống tới, mới khắc thành 28 vị đậu binh cũng đều có cực mạnh lực lượng. Không chỉ có lực lượng mạnh lên, tế luyện lâu, đậu binh trên thân linh vận đồng hậu dày đặc, mặc dù vẫn là lấy đao thương binh khí đả thương người, có thể dù là đối phó quỷ thần bực này vô hình chi vận, linh vận phía dưới cũng như thường có thể làm bị thương. Hô, một trận hàn phong, trong trướng giống như một cái trở nên âm lãnh rất nhiều. Lâm Giác nháy mắt mở mắt. Cùng lúc đó, có hắc vụ xâm nhập trụ sở. Trên trời có chim ưng loài chim tại xoay quanh, dưới mặt đất có yêu quái tại đảo hang, ngay cả ba mặt vách núi treo leo phía trên cũng bắt đầu lộ ra yêu quái thân ảnh. Còn có to lớn yêu tướng quỷ hồn nhanh chân hành động, có thật nhiều thạch điêu đồng tố cất bước đi tới, đại địa bị dẫm đến ầm ầm rung động. Trong doanh địa đống lửa dần dần dập tắt, con mắt nhao nhao mở ra. Có thần linh hiện hiện, có võ nhân rút đao. Nguyện phiếu mục tiêu sẽ cho mọi người tăng thêm, bất quá hoa nhải chưa tổn cạo, nhìn cái gì thời điểm tăng ca viết ra. Câu đầu tháng dự gốc nguyện phiếu. Túi đầu lộ ngực, chương 361, khoảng khắc chém yêu tướng chương 361, khoảng khắc chém yêu tướng lúc nửa đêm, yêu quỷ quy mô lớn đột kích. Có yêu quái phảng phất có vác núi chi năng, con cự thạch tại dốc đứng trên núi chậm chạp hành động, thẳng bò lên trên vách đá đỉnh, đẩy đi xuống đá. cự thạch liền dọc theo vách đá ầm vang lan xuống. Có yêu quái phảng phất có điều thủy chi năng, nâng cao bụng lớn hướng xuống khát nước, trong miệng nước tối quần quần không dứt, hướng xuống nôn tới. Chỉ là mấy cái yêu quái khát nước, lại phảng phất sông suối vỡ đê. Có yêu quái phảng phất có nôn vân chi năng, hướng phía dưới thổ khí thành sương mù, lại tụ sương mù thành vân, có khói vàng, khói trắng, khói đen, không biết có thứ gì kỳ dị, đều cùng hồng thủy cự thạch một dạng hướng về phía dưới áp đi. Những này yêu quái đem địa lợi lợi dụng đến cực hạn. Chỉ là phía dưới không gian cũng không nhỏ hẹp, những này cự thạch ầm ầm mà xuống, mặc dù khí thế rất đủ, lại nhiều nhất chỉ có thể đện vào trừ yêu người phía ngoài nhất doanh trướng. Những này nước thối mặc dù như là sông suối vỡ đê, những này sương mù cũng như trên trời biển mây sập lỗ hổng, thác mây tuôn trào mà xuống, có thể một lát cũng vô pháp bao phủ núi này hố. Mà phía dưới trong doanh địa, châu than bó đuốc đều bị hàn khí dần dần áp diệt, thành hắc ám lại hỗn độn một mảnh. Nhất thời phảng phất yêu vương ma đầu thôn vệ nhân gian, nếu là phía dưới là người bình thường, thậm chí bình thường một chi quân đội, sợ đã sớm hoảng sợ không dứt, người sợ ngựa hí. Dù là những này giang hồ võ nhân phần lớn là nhất lưu cao thủ, đảm lượng sung túc, khí huyết tràn đầy, giỏi về chém yêu lại thường xuyên đi theo La Công trừ yêu, dù là những này kỳ nhân dị sĩ sớm tại nơi này cùng yêu vương rằng có mấy năm, nhưng khi giữa thiên địa một điểm ánh đèn đều nhìn không thấy, lại biết rõ bốn phương tám hướng đều là yêu binh yêu tướng, thậm chí yêu vương đều có thể đích thân đến lúc, vẫn là không nhịn được cảm thấy khẩn trương cùng một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Rất nhiều người khẩn trương bút đầu, rất nhiều người lòng tràn đầy hoảng sợ. Điểm đăng công ở đâu? An công ở đâu? Còn mời châm lửa đốt đèn. Có người tại trong doanh địa nhắm mắt nhập chú, đột nhiên giữa bên cạnh hắn người gần nhất bó đuốc một lần nữa giấy lên hỏa diễm, tại yêu quái phun ra hàn khí bên trong cũng không dập tắt. Ngay sau đó từ hắn quay người bắt đầu hướng phía bốn phía lan tràn, không ngừng có ánh lửa giấy lên, một lần nữa nhóm lửa doanh địa. An công thì là chỉ một ngón tay bầu trời, chợt một đạo hỏa quang liền thăng lên thiên, ánh lửa chiếu rọi phía dưới, chỉ thấy ba mặt trên núi lờ mờ, tảng đá lan xuống, tiếng nước xoạt, sương mù chút xuống, mà tại vực núi lối ra duy nhất càng tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt yêu binh thân ảnh, trong đó có yêu quái mở ra cánh phi hành ở trên trời, có yêu quái rứt khoát tại trên vách đá hành động, lại có to lớn chói xích sắt yêu tướng, phảng phất cùng núi cao không sai biệt cho lắm. Ánh lửa chiếu rọi ra cự nhân thân ảnh, phảng phất là trên trời xuống tới một tôn cự thần, lại phảng phất chỉ là cái bóng, không thể nào là chân thực. Cái này tựa hồ không phải phàm lực có thể chống lại. Đám người nhịn không được ngừng thở, miệng đắng lưỡi khô. Không cần e ngại, mạnh ai nấy làm. La Công hô to một tiếng, khiến cho bọn hắn tâm thần nhất định. Võ nhân dựa theo nguyên bản định ra trận hình, đến doanh địa phía ngoài cùng, phía sau là kỳ nhân dị sĩ, tán tu đạo nhân, lại đằng sau là phụ lục phái đạo nhân. Có người niệm chú, có người dâng hương, có người rút đao. Đạo tùy tâm học, tâm giả hương truyền. Hương Yến Ngọc Lô, trong lòng còn có đế trước. Chân Linh Hạ trông mong, tiên tịch Lâm Hiên. Lệnh thần quan cáo, biểu đạt cửu thiên. Đệ tử Nguyên Tể Vân Sơn Huyền Thiên Quan đời thứ 28 chuyển nhân Thanh Huyền, sư tử Linh Thanh chân nhân, thượng cáo thần quân cùng tiên hỏa thần tướng, yêu binh đã tới, mời nhanh hạ giới trừ yêu. Cũng không lâu lắm, trên trời bỗng nhiên nổ tung một tiếng sấm rền. Veng, veng, veng. Tiếng sấm vang vọng không dứt, phản phất nổi trống thanh. Nhưng mà ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ là thật sự nổi trống. Chẳng biết lúc nào, trên trời tầng mây lở ra, trên đám mây đứng lần lượt từng thân ảnh, tất cả đều là thiên binh, nổi trống không ngừng, còn có thiên binh hóa thành lưu quang, giống như từng đạo như lưu tinh, phi thân hạ giới mà đến. Một nửa rơi vào ba mặt trên vách đá dựng đứng, lập tức cùng những cái kia yêu quái đấu cùng một chỗ, hoặc là đem tại chỗ chú sát, hoặc là đem đánh rất xuống vách núi, hoặc là có ý trong chiến đấu cùng yêu quái cùng nhau rơi xuống. Chỉ là những này tiểu yêu ngã xuống, phần lớn sống không được mệnh, thiên binh nhưng không có trọng lượng, vừa rời đi vách núi, liền có thể một lần nữa bay đi lên. Yêu tinh quỷ quái cùng thần linh chiến đấu sát thực cùng nhân gian khác biệt, yêu tinh quỷ quái có thể mượn nhờ như vậy bất ngờ vách đá vách núi công kích đến phương, thần linh thiên binh thì càng giỏi dùng lợi dụng vách núi đến trừ yêu. Đây là Lâm Giác cùng La Công coi là tốt. Một nửa khác thiên binh hạ xuống, một thân ngân khôi ngân giáp, thuần trắng áo choàng, mang theo bạch quang, lại tại tới gần mặt đất thời điểm xẹt qua một đường vòng cung, thẳng đến chỗ lỗ hổng gọi tới yêu binh mà đi. Lòng của mọi người lúc này lại định. Chu Vũ Thần, Chân Nhị Thái Tử, thôn tổ nhị thần ở đâu? Ta chính là Nam Tùng Lâm, các ngươi mau tới trừ yêu. Ta nay hứa hẹn tại Tần Châu thay huyện thành phồn hoa khu vực cho các ngươi cắt xây ba gian thần miếu, ta không chết, các ngươi hương hỏa không ngừng. Nếu là không đến, sau trận chiến này, thế gian miếu thờ hương hỏa, một gian ta cũng không cho các ngươi lưu. Thanh phong lay động cõi xanh, ánh đến lay động. Có mặc giáp võ thần cùng mặc áo vàng tuổi trẻ thần linh quan võ mượn từ thần bài đến, lại có hai cái mập mạp bụng lớn thần linh từ tượng thần bên trong bất đắc dĩ hiện hiện. Nhìn cái gì? Thân là thần linh, đây là các ngươi chức trách, còn không nhanh đi trợ thiên binh trừ yêu. Bình thường phàm nhân, dám giận dữ mắng mỏ thần linh. Hết lần này tới lần khác thần linh liếc mắt nhìn nhau, đều không làm gì được hắn, đành phải nhao nhao hóa thành lưu quang sông ra ngoài trướng. Mà tại vực núi lỗ hổng, sớm đã hai binh đụng vào nhau. Bên trái có một đám ác quỷ mượn mê vụ đánh tới, An Bá Hề đứng ở chỗ này, một người đã đủ giữ con hải, miệng phun xí nhiệt liệt diễm, đem bảy quỷ thiêu đến kíp ba gọi bậy, chạy trốn tứ phía lại hướng trái phải trên trời vòng tới. Chưa từng nghĩ trên vách đá lại có cự lang hướng hắn đánh tới. Lưu quang lóe lên. Phúc. Một ngân giáp thiên binh cầm kiếm mà tới, trực tiếp một thương đem cái này cự lang đâm cái xuyên đấu. Nhưng mà mê vụ đã đến trước mặt, nháy mắt sau đó thì có một đầu cao hơn một trượng như yêu sô ra, vung trong tay cự phủ, bổ vào thiên binh trên thân. Một sát na kia, ánh lửa lấp lánh, thần quang bắn ra. Thiên binh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nháy mắt sau đó, sau lưng một đạo lá đùa bay tới. Giữa thiên địa tế lôi lóe lên, cái này như yêu toàn thân ba một cái, lấp lánh lôi quang tiếp lấy toàn thân khói đen bốc lên, ngã xuống. An Công thì là không sợ chút nào, lấy hơi, tiếp tục phun lửa. Hỏa diễm xông ra như rồng, trên không trung lắc lư, đuổi theo những cái kia ác quỷ yêu quái đốt, nhưng tại hỏa lòng quanh người, lại có vô số tia lửa đi theo, tựa như trên trời ánh sao đến trên mặt đất, hội tụ thành sông. An Công quay đầu liếc mắt nhìn, thấy là một cái gầy lùn hán tử, mang theo một cái tựa như thạch đèn một dạng kim loại đèn lồng, đối diện lấy đèn lồng đống nhiên thổi hơi. Thổi ra hỏa tinh bay về phía nơi xa, dù không giống liệt diễm hỏa trụ một dạng sáng tỏ chói mắt, khí thế bằng bạc, phạm vi lại muốn càng lớn, những cái kia hỏa tinh bị gió thổi, phàm là rơi xuống yêu quái trên thân, liền ở nơi này yêu quái trên thân bỏng ra từng cái lỗ máu, dâng lên từng đợt khói trắng, như từ ác quỷ trong cơ thể xuyên qua, lập tức chính là một cái xuyên thân động. Hai người đối mặt, lẫn nhau gật đầu. Không có khác, chỉ ở này sóng vai mà chiến. Mà tại lỗ hổng bên phải, Đao đạo trưởng ngồi xếp bằng bất động, chỉ mắt thấy phía trước, trong miệng cấp tốc niệm chú. Đầy trời lưỡi dao cấp tốc bay múa, rào sát lên trước mặt yêu quái. Khu nhân hóa thành mãnh hổ, cùng mấy tên kỳ nhân dị sĩ cùng nhau ở bên cạnh hắn hộ pháp, nhưng có yêu quái đến đây, liền do bọn họ cùng chi dây dưa. Giống. Mãnh hổ vừa mới cắn chết một đầu lang yêu, chợt thấy nơi xa có cái áo bào xám yêu quái hướng phía phương này một chỉ. Mãnh hổ nháy mắt quay đầu nhìn lại, cách đó không xa một võ nhân thân thể nghiêng một cái, lập tức đổ xuống. Đoạt hồn chi pháp. Bất quá chỉ là nháy mắt sau đó, thì có mười mấy đạo mũi tên bắn ra, có từ phía dưới đến, có thực thể, có từ trên trời đến, tựa như hư quang, trực tiếp đem yêu quái này bắn thành con nhím. Nơi đó là lỗ hổng chính giữa, chính là La Công xuất lĩnh đông đảo võ nhân lấy cùng tiễn cùng yêu quái pháp thuật đối sạng, lấy đao thương chống đỡ yêu binh nhanh bước. Đao quang thương ảnh, máu tươi bắn ra. Đây là một trận người thần cùng yêu quỷ chiến tranh, nhưng mà chống cự chỉ một lát sau, liền có càng ngày càng nhiều yêu binh ác quỷ lao qua. Yêu binh ác quỷ còn tốt, có thể hộ tống bọn chúng mà đến, còn có như tường như nước một dạng nhào tới hắc vụ. Cái kia hắc vụ dù không thể dập tắt điểm đằng công điểm thần hỏa, lại có thể để ánh lửa phạm vi biến hẹp, mà trong bóng đêm càng là có rất nhiều pho tượng, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Thậm chí xuất hiện yêu tướng thân ảnh, liền thấy một đầu yêu tướng dạo chơi đi ở trên vách đá, vung tay lên một cái, chính là rất nhiều dao đâm bay ra, có thể đem trên trời thiên bình cũng đánh rơi xuống. Long ba cự nhân đi đến lỗ hổng bên cạnh, vốn là quỷ hồn, lại hình như có thực thể, xoay người vung tay lên một cái, chính là liên tiếp phiến võ nhân ly khai mặt đất, như mưa rơi một dạng hướng về nơi xa. Lui. Đám người không thể không chậm rãi lui lại, lui vào vực núi. Mất đi lỗ hổng sau, vực núi liền mất đi dễ thủ khó công địa lợi, đông đảo yêu binh ác quỷ, thạch điêu tượng đồng cùng hắc vụ cùng nhau, tất cả đều tràn vào, thật đem nơi này hóa thành một mảnh tu la chẳng. Lâm Giác vẫn ngồi ở trong trướng, vẫn chưa động đậy. Chỉ là một thanh trường kiếm đặt nằm ngang trên đùi của hắn, một thanh hạt đậu đã chộp vào trong tay của hắn, mà hắn một cái tay khác đang không ngừng nuốt ve trước mặt bạch hồ. Ở bên cạnh hắn không xa, còn ngồi xếp bằng một sắc mặt tuyết trắng nữ đạo nhân, trong tay nàng cầm phất trần. Phía ngoài ánh lửa tối một chút, phảng phất là bị áp chế. Hát vụ. Lâm Giác quay đầu nhìn về phía Giang đạo trưởng, mà Giang đạo trưởng cũng hình như có phát giác, quay đầu nhìn thẳng hắn. Trong một chớp mắt, trên trời lại có ánh lửa lóe lên, tựa như mặt trời mọc mặt trời lặn dáng đỏ, hỏa quang kia lập tức thiêu đốt sở hữu hát vụ. Thiên hỏa thần tướng. Thần tướng đã ra, mang ý nghĩa yêu vương cũng đến. Lâm Giác hỏi thăm nhìn về phía Giang đạo trưởng. Giang đạo trưởng hướng hắn nhẹ gật đầu, Lâm Giác không chút do dự, nháy mắt đứng dậy. Hồ Ly cũng cùng theo hắn đứng dậy. Soạt. Màn trướng bị xốc lên, Lâm Giác cùng Giang đạo trưởng đồng thời đi ra. Bên ngoài chính là một mảnh kịch liệt chiến trường. Chỗ Hồng đang cố ý thất thủ sau, yêu binh ác quỷ chen chúc mà nhập, nhân gian võ nhân, kỳ nhân dị sĩ tại Thiên binh thần linh trợ trận phía dưới, đang cùng yêu quỷ liều chết kịch đấu. Lâm Giác trông thấy Thiên binh đầy trời vây công Long Bá cự nhân, trông thấy La Công thương ảnh đồng thời đâm xuyên mấy cái yêu binh, trông thấy trước đây gặp qua không có bảo đăng tướng quân tay cầm một cây thô gỗ Lincoln, vượt qua đông đảo yêu binh tiến đến phó La Công ước. Lại gặp trên vách đá thần lần đầu yêu tướng hành động, đưa tay nhấc chân giữa, chính là rất nhiều dao đâm bay ra, cùng bạn tân binh, đào đạo trưởng bọn người gặp chiêu phá chiêu. Chân giám cung các đạo trưởng thì cùng An Công cùng nhau ứng phó một đầu lão quỷ cùng rất nhiều ác quỷ. Bốn cái tướng quân. Lâm Giác ngẩng đầu nhìn lên, trên tầng mây có một vị người khoác hỏa hồng áo giáp, tay cầm bảo kiếm thần tướng, chăm chú nhìn phía dưới. Mặc dù còn không có nhìn thấy Báo Vương, nhưng Lâm Giác biết, Báo Vương tất nhiên đến rồi. Không đến vậy không sao, tất nhiên là muốn đến. Luôn không khả năng bộ hạ yêu binh yêu tướng dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ chết ở chỗ này, nó ngay cả mặt mũi cũng không lộ a. Đạo Hưu nhớ kỹ tiết mạng. Lâm đạo Hưu mới này tiết mạng. Hai người nhắc nhở đến đây, cũng không nói nhiều, ánh mắt thoáng đụng vào, liền bước nhanh hướng phía trước mà đi. Một hạt đan dược vào bụng, chợt cảm thấy thân nhẹ như yến, chạy như bay. Lâm Giác một bên hành tẩu như gió, một bên ánh mắt đảo qua. Có yêu quái sử dụng đoạn hồn chi pháp, sử võ nhân ngã xuống đất, có yêu quái sử dụng nhiếp phách chi thuật, sử đám người u ám. Có võ nhân đánh lấy, trong tay binh khí bỗng nhiên bị yêu quỷ lấy vận chuyển chi pháp dọn đi, lại có thiên binh khôi giáp bỗng nhiên vỡ vụn, dường như trong truyền thuyết rời ra chi pháp. Lâm Giác nhìn thấy trợ trận thiên binh thần linh, cũng nhìn thấy ngồi xếp bằng niệm kinh vân thiền pháp sư, còn có rất nhiều võ nhân kỳ nhân trên thân bởi vậy sáng lên vật quang. Chiến cuộc thực tế kịch liệt. Ngay cả không tiện tranh đấu nam thiên sư, cũng đem thần đàn bày ở tới gần chiến trường tiền tuyến vị trí, trong miệng không ngừng nói lẩm bẩm, dần dần đe dọa uy sừng khắc thần linh, liền có yêu quái đến trước mặt cũng không quản. Đống nhiên ầm ầm một mảnh tiếng vang, tràn đầy khôi giáp tiếng va chạm. Nam thiên sư mở mắt xem xét, trước mặt chẳng biết lúc nào lại có mười mấy tên người khoác trọng giáp, mang theo mặt nạ giáp sĩ từ trên trời giáng xuống, có nắm lấy thuẫn đao, có bưng thương mâu, có rút ra trường đao, có nhấc cung kéo mũi tên, có trên thân khôi giáp đã thành bách chiến chi giáp, có còn rất mới sáng, phảng phất thiên binh lại không phải thiên binh. Những giáp sĩ này hảo hảo hung mãnh, vừa mới vọt tới trước mặt hắn yêu binh, nháy mắt liền bị bọn hắn chém chết xé nát, xuống một mấy mắt, những giáp sĩ này đã áp hướng về phía trước yêu quái đại quân. Ngay cả Nam Thiên Sư cũng không nhịn được vì đó khẽ giật mình. Liên chính hắn cũng không biết, đây là từ cái kia mời đến thần binh. Đang nghi hoặc lúc, liên thấy trên trời thân ảnh lóe lên. Nam Thiên Sư ngẩng đầu nhìn lại, mới thấy là Lâm Chân Nhân Bạch Hồ. Chỉ là bây giờ cái này Bạch Hồ đã từ mèo con lớn nhỏ biến đến châu nước lớn nhỏ, thân thể to lớn, uy phong lẫm lẫm, sau lưng năm cái đuôi theo gió phấp phới, đạp không mà đi. Lăng không thời khắc, túi đầu phun một cái, chính là dọc theo mặt đất trải rộng ra Thái Dương chân hỏa, dễ như trở bàn tay liền xé nát đêm tối. Cái kia chí dương chí cương linh vận, đối với những này âm tà yêu quỷ mà nói, nghiêm nhiên là chí mạng. Lập tức ngũ vĩ Bạch Hồ thẳng hướng lao quỷ kia chạy đi. Nam Thiên Sư tựa hồ ý thức được cái gì, nhìn lại. Quả nhiên, Lâm Chân Nhân đang cầm kiếm mà đến. Chư vị hảo hán, theo ta trừ yêu. Nam Thiên Sư lúc này mới sáng tỏ, nguyên là Lâm Chân Nhân đạo binh. Không chỉ có là hắn, ở đây rất nhiều người trông thấy những giáp sĩ này từ trên trời giáng xuống, trông thấy cái này to lớn Bạch Hồ đạp không mà qua, liền biết Lâm Chân Nhân đã xuất thủ. Cũng không chỉ là người, yêu quái cũng là như thế. Cái kia ném đi bảo đằng tiểu thụy yêu tướng đang cùng La Công kịch đấu, ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Hồ, lại trông thấy những giáp sĩ này, lúc này đem cắn răng một cái, quay đầu tìm tới Lâm Giác thân ảnh. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Chớ nói chi là đây là sát thân mối thủ. Tiểu thụy cao gầy yêu quái trực tiếp từ bỏ cùng La Công đối chiến, dẫn theo một cây thô gỗ linh côn, từ mặt bên phi thân hướng Lâm Giác đánh tới. Đạo sĩ, để mạng lại. Yêu quái này tốc độ rất nhanh, chỉ là một cái thoáng, đã đến Lâm Giác trước mặt. Vốn cho rằng đột nhiên như thế tập kích, đạo sĩ kia hơn phân nửa khó mà tránh né, nhưng chưa từng nghĩ, đạo nhân phảng phất đã sớm chuẩn bị, vậy mà nháy mắt quay đầu, cùng hắn đối mặt lên. Yêu quái trong lòng đột nhiên phát lạnh, tựa như phát giác được, bản thân có chút bị cừu hận làm đầu óc choáng váng, có chút coi thường. Thế nhưng là đã chậm. Lâm Chân Nhân đến, yêu tướng vô đánh, tự nhiên hấp dẫn lấy trong chiến trường rất nhiều ánh mắt, thậm chí trên trời thiên minh, trên tầng mây thần tướng, trên mặt đất trợ trận thần linh, cũng đều đem ánh mắt đầu tới. Chỉ thấy đạo nhân tay háo quét qua. Vành, một đạo cự lực cương phong bay ra, lại trực tiếp đem cái này hung mãnh đánh tới yêu tướng đánh đến bay rất ra ngoài. Ngay sau đó đạo nhân há mồm phun một cái, chính là năm nay Y Sơn bên trên gió xuân. Yêu tướng còn chưa rơi xuống đất, chính là một tiếng khàn cả giọng kêu thảm, giống như từ yết hầu gạt ra, trực khiếu đến trong chiến trường yêu binh ác quỷ đều sợ hãi. Khi nó rơi xuống đất thời điểm, toàn thân đã mở đầy hoa tươi. La Công quả quyết phi thân mà đến, một thương đâm xuống. Yêu tướng ngực bành nổ tung. Lại chỉ là trong chốc lát, thì có một vị yêu tướng mất mạng. Vô luận nhân thần yêu quỷ, đều chấn kinh. 4000 chữ kim sắc lị hoa tác gia nói chương 362, Phong Sơn Đồ Yêu chương 362, Phong Sơn Đồ Yêu nhân gian một phe là kinh ngạc, yêu quỷ chính là sợ hãi. Nhân gian một phương sĩ khí đại chấn. Yêu quỷ chính là trong lòng run sợ. Lâm Chân Nhân xuất thủ. Bọn chúng có cái yêu tướng đã chết, các vị chớ có keo kiệt khí lực bản lĩnh, vì Lâm Chân Nhân dọn đường. Không hổ là Lâm Chân Nhân. Bảo đăng tướng con chết. Đạo sĩ kia là ai? Khác biệt lời nói tại song phương trong trận vang lên, ẩn chứa hoàn toàn khác biệt tâm tình. Mà Lâm Chân Nhân nhưng chỉ là liếc mắt nhìn bảo đăng tướng quân thi thể, căn bản không có còn nhiều, một mình rút kiếm, thẳng hướng yêu quỷ trong trận mà đi. Các tướng quân, nhanh đi ngăn cản. Yêu quỷ quân trận bên trong truyền ra như thế một câu. Lão quỷ kia đang xuất lĩnh dưới trướng ác quỷ cùng chân giám cung các đạo trưởng chém giết, thình lình nghe thấy một câu như vậy, lập tức tê cả da đầu, trong lòng lại nổi bực bội ý, vị kia bảo đăng tướng quân tuy nói không có bảo đăng, lại từng bản thân bị trọng thương, thậm chí ném đi túi ra thân thể, đạo hạnh đại giảm, vương thượng vì nó bổ dưỡng một năm cũng không hoàn toàn khôi phục, có thể bản thân vốn là tại làng tướng quân sau khi chết mới bổ đi vào làm tướng quân, luận đạo hạnh so ban. Đầu bảo đăng tướng quân kém không ít, coi như so hiện tại bảo đăng tướng quân, cũng khó nói ai cao ai thấp. Bảo đăng tướng quân hợp lại liền bại, để cho mình đi. Huống chi hắn hướng quân trận bên trong đi, cản hắn làm gì? Nhưng các tướng quân không có cách nào, đành phải cắn răng, xuất lĩnh đông đảo ác quỷ, lách qua bọn này phương nam đạo sĩ, thẳng hướng Lâm Giác bay đi. Nhưng chưa từng nghĩ, vừa mới có người chuyển hướng, trước mắt rõ ràng không ai, chợt từ mặt đất nhảy lên ra một đầu bạch hồ, từ dưới đi lên, bóng trắng lóe lên, đã đến trước mặt mình. Bạch hồ phía sau năm cái đuôi, tư thế hiên ngang, thân thể khổng lồ vô cùng có cảm giác áp bách, mới vừa đến, chào hỏi không đánh một tiếng liền há mồm phun ra phô thiên cái địa thái dương chân hỏa, hướng chúng nó mãnh liệt mà đến. Cái này phảng phất là tạo nghệ cao thâm hừng hực linh hỏa, thêm hạ chí vào lúc giữa trưa liệt nhật quang mang, lại phảng phất trên trời thái dương chân quân tự mình xuất thủ, vẩy ra một mảnh chuyên môn khu trừ âm tà liệt diễm, đối bọn chúng tạo thành tổn thương còn muốn càng vượt qua lúc này trên trời vị kia thiên hỏa thần tướng. Không, không chung lúc này một trận quỷ khóc sói gạo, chi chi bang. Các tướng quân còn có thể miễn cưỡng chống cự, sau lưng ác quỷ thì cơ hồ là một đốt một mảng lớn, hoặc là tại liệt diễm trung cực nhanh thu nhỏ, hoặc là trực tiếp liền bị đốt thành khói đen cho bụi, chỉ ở không trung lưu lại một mảnh tanh hôi. Lao quỷ mặt lộ vẻ kinh sợ. Nháy mắt sau đó, Bạch Hồ đã đến trước mặt của nó, mở ra miệng lớn, một ngụm hướng nó cắn tới. Không được. Lao quỷ lập tức hóa thành khói đen, đi phía trái Nazi. Thật vất vả tránh đi, chỗ nào có thể nghĩ đến, cái này Bạch Hồ thế mà giữa không trung cũng có thể chạy đạp mượn lực, lại tựa như so với nó một đầu quỷ còn càng nhẹ càng linh xảo. Vừa mới tránh đi miệng máu, lại nên đón lợi trảo. Lao quỷ cắn răng một cái, thân thể cũng lập tức bành trướng biến lớn, dương nhanh múa bước. Hướng phía hồ ly đánh tới song phương lập tức đem hết toàn lực, đấu cùng một chỗ. Phía dưới Lâm Giác thì y nguyên hướng về phía trước đi. Đi ngang qua vạn tân binh bọn người bên người, chỉ là quay đầu một chút, tên kia mọc ra một khỏa thản lần đầu, đang cùng đám người đối chiến long đao tướng quân lúc này giật mình, lập tức thuận vách núi treo leo hướng nơi xa thối lui. Bất quá Lâm Giác vẫn là không có để ý đến nó, tiếp tục hướng phía trước. Vạn Tân binh bọn người thấy thế, đều là không chút do dự, đi theo sau Lâm Giác, mà Lòng Đào tướng quân mặc dù không biết người này muốn làm gì, nhưng vẫn là lập tức hô lớn, cản bọn họ lại. Vừa rồi gọi lão quỷ đến cản Lâm Giác cũng là hắn. Nguyên bản Báo Vương dưới trướng tứ đại tướng quân chỉ còn hai vị, bây giờ liền Bảo Đằng tướng quân cũng đã chết, chỉ còn tư cách của nó già nhất, đạo hạnh sâu nhất, nói chuyện liền cũng hữu hiệu nhất. Bởi vậy vừa mới nói xong, bốn phía yêu binh liền đều tụ tới. Tăng thêm lúc này Vạn Tân binh đám người đã đi theo Lâm Giác tiến vào yêu binh quân trận bên trong, bốn phương tám hướng đều là yêu quỷ, nhất thời tựa như yêu sơn quỷ biển. Hô! Vạn Tân binh dẫn theo đèn lồng thổi, lập tức thổi ra vô số tia lửa, hội tụ thành sông, dọa đến bên trái yêu binh nhao nhao đưa tay che mắt, nhưng vẫn là bị bỏng đến kẹt kẹt gọi bậy, lại tại chen trúc phía dưới ngã xuống một mảnh. Bên phải Đào đạo trưởng ánh mắt quét qua, phi đao đi theo, mấy cái chạy nhanh yêu binh lúc này ngã xuống đất. Hai cái yêu binh bỏ ra, lại bị manh hổ bổ nào. Nhưng mà trên trời lại truyền đến tiếng gió. Phát phát. Là to lớn vô cánh thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, rất nhiều yêu quái phía sau mọc ra nhiều loại cánh, có rất nhiều màu đen, có rất nhiều màu xám, có rất nhiều bạch, có xanh xanh đỏ đỏ, có chút diễm lệ, có trên cánh còn có đồ án, có thể nhận được là phổ biến như là sơn ưng bạch hạc, cú vọ kim điêu cái này phi cầm, có thì hoàn toàn không nhận ra là cái gì, phần lớn tay cầm cung tiễn, hoặc là trường thương đoàn mâu, từ bốn phương tám hướng tụ tới. Có sau lưng còn có thiên binh đang đuổi. Vạn Tân binh giơ cao đèn lồng, chỉ lên trời thổ khí. Hô! Hỏa tinh bay lên bầu trời đêm, thật thành một cái chớp mắt phù tinh, chói lọi vô cùng. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt, một cái chớp mắt sau, liền lại nhau nhau rơi. Mà những này yêu quái thì là đội vàng bay cao, bay đến hỏa tinh thổi không đến địa phương đi chợt chợt chợt. Đào đạo trưởng ngựa đầu thúc sử phi đao, chém xuống hai chỉ. Nhưng ngay sau đó cũng có mũi tên đoàn mâu rơi xuống. Lâm Giác rốt cục dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại, vung tay áo hất lên. Chợt chợt. Soạt. Mũi tên đoàn mâu như mưa rơi xuống, lại phảng phất đụng vào một đạo vô hình cự lực, tất cả đều xoay tròn lấy bắn bay ra ngoài, hướng về các phương. Thiên binh ra ra, mau tới đối phó những này chim yêu. Phía dưới không biết ai kêu một tiếng, rất nhiều ánh mắt đều đổ tới. Đã thấy Lâm Chân Nhân ngửa đầu, đưa tay trên không trung nhanh chóng chỉ vào. Sơn áp đỉnh. Hào hào hào. Nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, những này chim yêu liền như là bị vô hình thần lôi đánh trúng, lại như là bị trên trời thạch đập trúng, rớt xuống. Nói rơi xuống cũng không phù hợp, bởi vì bọn chúng rơi xuống tốc độ rõ ràng so người bình thường từ không trung rơi xuống phải nhanh rất nhiều, mà những này chim yêu thể trọng nên so người bình thường càng nhẹ mới là. Thẳng đến bọn chúng rơi trên mặt đất một mảnh mảnh mảnh, là một chuỗi tiếng va chạm to lớn, tựa như bạo tạc đồng dạng, có thể thấy được rơi xuống chi thế có bao nhiêu hung mãnh. Mà những này chim yêu thân thể xương cốt phần lớn muốn so người bình thường càng nhẹ càng giòn, lại bay được cao, lúc này phảng phất mang theo ngàn cân chi lực, đống nhiên giáng xuống, sau khi rơi xuống đất, liền căn bản không có toàn thây, nếu làn đện ở khác yêu quái trên thân, còn có thể lưu lại một chút thân thể, chỉ là song phương xen lẫn trong cùng một chỗ, nhất thời nhìn không ra ai là ai. Nếu làn đện ở thổ địa bên trên, lập tức liền ném ra một cái hố to. Nếu làn đện ở trên tảng đá, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đồng huyết vụ lợi ra, thịt nát văng khắp nơi, một chút màu sắc khác nhau xinh đẹp lồng vũ trên không trung phiêu đãng, mà đại địa cũng bị cấp tốc nhuộm đỏ. Cảnh tượng như vậy, nhất thời dọa đến đông đảo yêu binh nhao nhao lui lại, không riêng gì sợ những này từ phía trên rơi đập chim yêu nện vào trên người mình, cũng là bị cái này đạo nhân pháp thuật bản lĩnh chấn nhiếp. Mà trên trời chim yêu còn muốn rơi xuống. Trong khoảnh khắc, thì có mười mấy con chim yêu đập chết trên mặt đất, lại đập chết 7, 8 cái yêu binh. Còn thừa chim yêu tất cả đều không khỏi kinh hãi, nhao nhao hợp lực đuốt cánh, hướng càng xa chỗ càng cao hơn bay đi. Có thể Lâm Chân Nhân lại vung tay lên. 12 lưỡi phi kiếm đồng thời bay ra, trên không trung sáng long lanh, thậm chí không cần Lâm Chân Nhân thời khắc thao túng, liền đuổi sát những cái kia chim yêu mà đi. Phốc phốc. Không trung lại có huyết hoa bắn tung tóe, lông vũ tung bay. Từng cái chim yêu lại lần nữa ngã xuống tới. Lần này ngược lại là bình thường ngã xuống. Bất quá vẫn là có thể đập chết người. Lâm Chân Nhân thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước vẫn có yêu binh đánh tới. Coi như yêu binh kết đảm, cũng có thạch điêu tượng đồng vào tới. Lúc này Lâm Giác phải sợ. Định. Định. Lâm Giác ánh mắt không ngừng, đưa tay chỉ. Sau lưng Vạn Tân binh bọn người lập tức hiểu ý, chỉ cần yêu binh dừng lại, Đào đạo trưởng phi kiếm lập tức liền sẽ đuổi tới, mãnh hổ cũng sẽ nhào tới, tiến hành bổ đao. Nếu là thạch điêu tượng đồng, thì từ Vạn Tân binh vung vẩy đèn lồng, đem pho tượng đầu đập nát đập nát. Bất quá vẫn là có bọn hắn không đối phó được thạch điêu tượng đồng. Chính là những cái kia cao tới 8-9 thước thậm chí 1-2 trượng pho tượng khổng lồ, hình dạng không đồng nhất, nhân yêu nửa này nửa kia, bởi vì quá khổng lồ, Vạn Tân binh bọn người khó mà làm bị thương bọn chúng. Mỗi khi gặp lúc này, nếu là thạch điêu, Lâm Chân Nhân liền phun một khí, thạch điêu liền nở đầy hoa tươi, ầm vang ngã xuống đất. Nếu là đồng tố, Lâm Chân Nhân liền vung tay áo, đưa tới cự thạch, thậm chí liền đưa tới mới vừa ngã xuống đất thạch điêu thân thể một bộ phận, nhấp nô đem tượng đồng nện lui. Như thế chốc lát sau, Lâm Chân Nhân lại cơ hồ bằng sức một mình, từ yêu quỷ trong đại quân xuyên qua, đến bực núi lỗ hồng phía trước. Làm hộ pháp cho ta. Lâm Giác nói một câu, liền bắt đầu niệm chú, ung dung thiên cung, vô biên hậu thổ, núi lớn hữu lực, có thể thắng long hổ, huyền hoàng linh vận, lúc này ra hết, hóa thành sơn thần, tương trợ tại ngô. Ầm ầm ầm. Đại địa chợt một trận run rẩy hình như có cối xay đá lăn qua. Vạn Tân binh bọn người vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ là mọi người nhìn phương hướng đều không giống. Vạn Tân binh trước hết nghe thấy chỗ gần tiếng vang, liền cầm đèn nhìn về phía chỗ gần mượn trên trời thiên hỏa thần tướng lung đỏ đám mây hà quang, có thể thấy được vừa rồi những cái kia bị nện nát đầu, hoặc là nở hoa ngã xuống đất tảng đá, lúc này giống như sống lại đồng dạng, dần dần hướng phía phương này lan tới. Đào đạo trưởng ánh mắt nhìn đến xa, liền trông thấy càng xa xôi trước đây những cái kia yêu binh từ trên núi đẩy tới đến cự thạch, có đã nát, có còn tương đối hoàn chỉnh, cũng đều tại Lâm Chân Nhân dưới ngón tay, phản phất sống lại đồng dạng, nhao nhao hướng phía phương này lao tới. Những này yêu binh từ trên đỉnh núi đẩy tới đến tảng đá, cũng là Lâm Chân Nhân cùng là công tính tới. Đào đạo trưởng không khỏi nghĩ, mà Lâm Chân Nhân kêu là vì hắn hộ pháp, kỳ thật nơi nào cần. Chỉ là những này to to nhỏ nhỏ tảng đá từ đằng xa lao tới, liền khiến cho rất nhiều yêu binh té ngã trên đất, lại đem một chút yêu binh đụng bay. Nhất là những cái kia hoàn chỉnh mà to lớn tảng đá, từ đằng xa một mực lăn đến nơi này từ yêu binh trên thân ép qua, quả thực là tại yêu binh bên trong lăn ra từng đầu con đường tới. Thậm chí có võ nhân liền theo tại cự thạch đằng sau, để cự thạch vì chính mình mở đường, thuận tiện chém yêu. Những đá này tụ tập tới, nhưng lại chưa hóa thành sơn thần thạch tướng, mà là vượt qua bọn hắn, tích lũy tại sau lưng bực núi chỗ lỗ hổng. Lâm Chân Nhân chú ngữ không ngừng, không ngừng lặp lại. Tảng đá càng ngày càng nhiều, càng lũy càng cao. Khu nhân lỗ hai khẽ nhúc đích, đồng nhiên phát giác được nhỏ xíu tiếng vỡ vụn. Kết xùy. Mánh hổ ngẩng đầu, tròn xoe con mắt nhìn chung quanh vách đá hai bên vách đá. Chỉ thấy phía trên đang xuất hiện từng vết nứt. Đồng nhiên giữa, vang một tiếng. Hai bên ngọn núi rốt cuộc không chịu nổi, đột nhiên băng liệt, một trái một phải hướng phía dưới sụp đổ, tăng thêm những cái kia lăn xuống mà đến to to nhỏ nhỏ tảng đá, lập tức liền đem lỗ hổng che lại. Cái này vực núi thật thành một cái hố to. Chư vị hảo hán. Lâm Giác dừng lại chú ngữ, kêu một câu. Nơi xa đang kết thành quân trận, cùng yêu binh đối địch 40 tên giáp sĩ theo thành biến trở về hạt đậu, lại lăng không bay lên, vượt qua yêu quái trên đại quân không, bay đến Lâm Giác trước mặt. Không đợi hạt đậu rơi xuống đất, tại rơi xuống quá trình bên trong, hạt đậu liền đón gió sinh trưởng, nhao nhao biến lớn, hóa thành từng vị đậu binh giáp sĩ, ầm vang rơi xuống đất. Cầm tuấn tại ngay phía trước, nắm mâu lắm cùng phía sau. Cầm kiếm tại trái phải hai cánh. Nắm giữ cung tiến rơi vào đống đá phía trên. Lại có một chút cự thạch lăn xuống đến, đi lên lũy đọc lại thành người, tạo thành ba tôn cao tới hơn một trượng thạch cự nhân, vung lấy cánh tay, ầm ầm hướng đi trước. Mà đậu binh thì tự giác vì chúng nó tránh ra một con đường bảo vệ tốt nơi này. Đợi đến đông đảo yêu binh yêu tướng quay đầu xem ra, lúc này mới phát hiện đường lui của mình càng đã bị hoàn toàn phong kín. Không chỉ có bị loạn thạch phong bế, còn có ba tôn thạch cự nhân là 30 giáp sĩ là mình, còn có 10 tên cung tiễn thủ tại đống đá ở trên cao nhìn xuống, trấn thủ ở đây. Không được. Yêu binh yêu tướng nhóm lúc này mới dần dần kịp phản ứng. Hôm nay không phải mình dạ tập, mà là đối phương mai phục. Nơi này đúng là một cái tràng đổ sát. Bất quá không phải người, mà là yêu quỷ. Thế nhưng là lúc này đã chậm, tên kia đạo nhân đứng tại chỗ cao, há mồm phun một cái lại là gió đông tới thu, ở nơi này hoàng đỏ lá rụng thời tiết, trong núi lại liên miên nở ra hoa. Hoa này tiểu diệp à, chính là lấy đông đảo yêu binh ác quỷ sinh cơ pháp lực làm chất dinh dưỡng. Liên miên đổ xuống yêu binh, bốn phía thảm thiết kêu rên, dù là yêu tướng cũng đành phải chật vật tránh né, đang nói tiên nhân đồng dạng bản lĩnh. Trên tầng mây, thiên hỏa thần tướng chăm chú nhìn phía dưới dãy núi, cũng chú ý phiến chiến trường này. Cho dù là hắn, cũng không nhịn được làm cho này một màn mà động cho. Loạn thế đến, phong hầu bái tướng, liệt thổ sư vương. Trong núi yêu quái tế xuất, nhân gian linh pháp phái cũng có nhân vật lợi hại như thế sao? Lại không biết một kiếp này xuống tới, mấy người thành chân, mấy người thành đạo. Thần tướng cầm bảo kiếm, lắc đầu cảm thán. Chương 363, chào hỏi trước chương 363, chào hỏi trước Lâm Giác đứng tại chỗ cao, ánh mắt tự phía dưới đảo qua. Lần này báo vương đại khái thật sự là dốc toàn bộ lực lượng, bốn tên yêu tướng tụ lại, to to nhỏ nhỏ yêu binh mấy trăm hơn ngàn. Nếu nói quỷ số lượng, còn muốn càng nhiều. Mà trong đó lại phân làm hai loại, một là từ cái kia cắt họ lão quỷ xuất linh ác quỷ, phần lớn là chút bởi vì thù hận hoặc là lâu ngày buồn tẻ lại hoặc là ăn huyết thực, tóm lại vặn vẹo nội tâm ác quỷ. Một cái khác loại thì là đi theo cái kia long bá cự nhân bên người quỷ, phần lớn khuôn mặt thống khổ, ngũ quan dữ tợn, thân bất do kỷ, cái kia long bá cũng là như thế. Cái sau cơ hồ nói rõ, cái kia báo vương liền tại phụ cận. Yêu quỷ bên ngoài lại có rất nhiều thạch điêu tượng đồng. Tuy nói mình đã trừ bỏ không ít, thế nhưng là còn dư lại những này, vẫn là một nguồn sức mạnh không yếu. Chỉ là bản thân cùng nhau đi tới, một phen biểu hiện đã sớm đem những này yêu tinh quỷ quái sợ vỡ mật, đây cũng là Lâm Giác rõ ràng biết độn thổ lại muốn quang minh chính đại đánh xuyên qua những này yêu binh binh trận nguyên nhân. Tăng thêm trên trời bay múa ngân giáp thiên binh, số lượng so lúc trước càng nhiều, còn có trên tầng mây nhìn chăm chú phía dưới thần tướng, mấy vị tướng quân đều liên tục bại lui, mà nhà mình đại vương lại chậm chạp chưa từng hiện thân, nhất thời trừ những cái kia thạch điêu tượng đồng vẫn hung hãn không sợ chết, không biết mệt mỏi chiến đấu, yêu quỷ đều đã có thoái ý chỉ là vấn đề đã tới rồi, nếu là không lùi, đã nhập vây quanh, sớm muộn là chết. Nếu là muốn lui, tên kia đạo nhân liền canh giữ ở vực núi lỗ hổng. Như lấy bọn nham tẩu bích chi thuật từ trên vách đá đi, liền có thiên binh dễ như trở bàn tay đưa ngươi đẩy tới tới. Nếu là thi triển thần thông từ trên trời bay, cũng có thiên binh chặn đường, sẽ còn bị cái kia đạo nhân lấy pháp thuật áp xuống tới. Nếu là bay đến pháp thuật đụng vào không đến địa phương, liền vào trong mây. Lúc này cái kia trong mây à, thật là có ngọn lửa đang cháy. Không có cách nào, vẫn là chỉ có vây công cái kia lỗ hổng. Nhất thời đông đảo yêu binh ác quỷ vào tới, thời khắc sinh tử, tất cả đều dồn hết sức lực các hiện thần thông. Có chút yêu quái đưa mắt ngưng thần, hướng đạo nhân thi pháp, nhiếp hồn, đoạt phách. Nhưng mà đạo nhân đạo hạnh không cạn, giống như một tòa núi lớn sừng sững ở đây, lù lù bất động có chút yêu quái há mồm phun một cái. Hô, khói trắng hướng đạo nhân phun tới. Thế nhưng là đạo nhân chỉ là vung tay áo, trong núi tự đến thanh phong, dễ như trở bàn tay đem thổi tan. Phốc, hắc thủy thành mũi tên bắn về phía đạo nhân. Đạo nhân vẫn là vung tay áo, trước mặt liền như xuất hiện một mặt bức tường vô hình, đem những này hắc thủy nhao nhao ngăn lại, chỉ sau khi rơi xuống đất, xuy một tiếng, dâng lên từng đợt khói trắng. có yêu quái gỡ xuống trên đầu sừng thú niệm chú ném hướng đạo nhân. Đạo nhân bung ra cương phong, liền đem đánh trở về. Như nhào tới lấy tự thân manh đuốt đánh nhau, có thể cái kia ba tôn thạch cự nhân, 30 đậu binh tạo thành tượng, sau lưng kỳ nhân dị sĩ, 10 tên cung thủ, cũng đều không phải bài trí. Thời gian càng lâu, sau lưng võ nhân, đạo nhân cùng kỳ nhân dị sĩ cho bọn hắn tạo thành thương vong lại càng lớn. Càng công không được, càng là lo lắng. Lâm Giác ánh mắt lại quét qua, thấy một thân ảnh tại yêu quỷ bên trong xuyên qua, nàng một tay cầm kiếm, thân có kim quang hộ thể, kiếm có lôi hỏa trợ lực, chém yêu trừ quỷ như là chém dưa thái rau. Lâm Giác lại có thể thấy được, trên người nàng trừ kim quang, kỳ thật còn có kèm theo nhàn nhạt thần quang. Cái kia thần quang yếu ớt mà rõ ràng, Giang đạo trưởng vốn là da trắng, thần quang phía dưới còn có phảng phất trong suốt phát sáng tính chất cùng một loại cảm giác thánh khiết. Mà nàng tay trái liền dùng để thi pháp cùng linh pháp phái đạo nhân khác biệt, mà giống như là phụ lục phái đạo nhân ném ra lá bùa đồng dạng, chỉ là nàng không cần nhập chú, không cần lá bùa, trực tiếp liền có thể mượn tới lôi hỏa. Không ngừng có yêu quái bị chém đứt đầu lâu, không ngừng có yêu quái bị sét đánh chết, bị hỏa thiêu tận. Kia là một đạo kinh diễm thân ảnh. Chân giám cung đạo nhân liền đi theo phía sau của nàng. Rõ ràng lúc này yêu binh ác quỷ sức chú ý chủ yếu đều ở đây bản thân nơi này, bọn hắn chỉ cần ở phía sau rào sát, liền có thể nhẹ nhõm hàng yêu trừ ma, nhưng bọn hắn quả thực là đi theo Giang đạo trưởng như bản thân lúc trước đồng dạng, một đường đục xuyên yêu quái chiến trận, hướng phía phương này mà đến. Lâm Giác nhìn về phía nàng lúc, nàng cũng đang quay đầu, nhìn về phía Lâm Giác. Lâm Giác trong lòng liền đã biết vị này Giang đạo trưởng xác nhận nhìn bản thân nơi này áp lực quá lớn. Mặc dù thủ rất ổn, có thể pháp lực tiêu hao cũng rất nhanh, bởi vậy muốn tới đây vì chính mình giảm bớt một chút áp lực mà những này yêu binh ác quỷ cũng quả thật có chút nhiều. Ngược lại thật sự là phiền phức. Lâm Giác lắc đầu tự nói một tiếng, đột nhiên lại hô một câu, "La công, làm hộ pháp cho ta." Một cầm thương võ nhân đang giết đến tận hứng, nghe thấy lời này, lập tức quay đầu xem ra, ngay sau đó phi thân mà tới. Một cây trường thương cắm vào mặt đất, võ nhân đứng tại đạo nhân trước người hai trượng, ngân thương cũng cắm ở nơi này, mà hắn trở tay rút ra bên hông bảo đao đứng ở thương trước, mặc dù một tiếng chưa lên tiếng, một lời chưa phát, lại lập tức cho người ta một loại thương này làm danh giới, hôm nay coi như là chết cũng không thối lui đến ngân thương sau cảm giác. Lâm Giác thì yên tâm, bắt đầu niệm chú. Có yêu quái vào tới, bị La Công nhất đao lưỡng đoạn. Có pháp khí công tới, bị La Công nắm lên trên mặt đất một nửa thi thể ném ra đón đỡ xuống tới. Trước mặt tranh đấu chém giết càng ngày càng kịch liệt. Những này Lâm Giác tất cả đều mặc kệ. Với bạn, năm nay trở về Y Lìa Sơn, trong núi tu đạo nửa năm, tu hành nửa năm, cảm thụ sâu nhất, lúc có ba loại, Y Lìa Sơn Xuân, Y Lìa Sơn Thạch, Y Lìa Sơn Gió. Y Lìa Sơn Gió à, bách chuyển thiên hồi, biến hóa khó lường, có khi ôn nhu an ủi người, có khi cắt thịt tấu xương. Có thể Lâm Giác cảm thụ sâu nhất vẫn là năm đó từ Tiên Nguyên Quan trở về, muốn tìm sư huynh giải hoặc, lại bị gió núi thổi lên y phục cùng sợi tóc, nghe thấy gió núi quanh quẩn nghẹn nào, như tố như nói, trông thấy gió núi gợi lên chuông treo hoa, thổi lên trên mặt đất hạt cây hoa, thành màu xanh bụi nhẹ, như vẽ như biết. Phản phất tự mình bảo hắn biết gió linh vận cùng huyền diệu, thực là Y Lìa Sơn tặng hắn lần thứ nhất cảm ngộ. Lần này trở về, vẫn có cảm ngộ. Cái này chú ngữ rất dài, tiếp tục không dứt. Điểm này như gió, lại giống hắn cảm ngộ. Giữa thiên địa rất nhanh liền lên gió. Mới đầu chỉ là gió nhẹ, nhu hòa lướt nhẹ qua mặt, có thể phong tốc chớp mắt liền trở nên càng lúc càng nhanh, gió càng ngày càng ồn ào náo động, càng ngày càng kịch liệt, cũng dần dần có đem người cũng thổi lên lực lượng. Nhất thời nơi đây cắt bay đá chạy, cục đá đánh người, hạt cắt che mắt, ngay cả đám người áo bào sợi tóc cùng yêu quái lông tóc cũng theo đó run rẩy dữ dội đứng lên. Cái này gió rất quái lạ, không phải từ nam đáo bắc đến, cũng không phải từ bắc đến nam đi, mà là tại đạo nhân trước mặt không ngừng vần quanh. Đợi đến trên mặt đất cắt đùi đá vụn, miếng đất cỏ dại dần dần bị cuốn lên trời, phát họa ra cái này gió hình dạng lúc, mọi người mới nhìn ra, cái này gió đúng là một cái ngã sừng dê hình dạng. Như sừng dê, lại như vòi rồng. Thậm chí trên trời thần tướng dưới chân mây lửa cũng bị cái này gió chố quyển nát, trên mặt đất chi vật bị cuốn ngược đi lên, trong mây thiên hỏa thì bị cuốn ngược xuống tới. Chân giám cung các đạo trưởng lập tức dừng bước. Đạo kia mặc đạo bào, màu da trắng đến tựa như thịnh trang nữ đạo trưởng cũng dừng bước, ngẩng đầu nhìn đến, hai mắt thấu như lưu ly. Giang hồ võ nhân nhìn lại, kỳ nhân dị sĩ nhìn lại, vũ vĩ bạch hồ cũng lăng không quay người, quay đầu nhìn về phía phương này. Yêu binh yêu tướng càng là liên tiếp lui về phía sau, đây là thiên địa chi lực. Nhưng chưa từng nghĩ, theo đạo nhân chú ngựa biến đổi, chỉ một ngón tay, cái kia vòi rồng dương giác phong lại hướng chúng nó di động qua đến mu. Ngao! Nhất thời các loại yêu quái tiếng kêu, không ngừng có yêu quái bị gió kéo cách mặt đất, cuốn lên bầu trời, cũng không ngừng có yêu quái muốn chạy, lại bị gió bắt lại, thân thể bắt đầu đi không nổi, bắt đầu lướt ngang, cũng dần dần vòng quanh lốc xoáy xoay tròn. Vòi rồng tại yêu quái trong trận doanh di động tứ ngược. Mỗi một cái chớp mắt, cũng không biết có bao nhiêu yêu quái bị cuốn lên trời, lại bị trên trời thiên hỏa đốt thành cho bụi, hoặc là bị quăng hướng nơi xa, đâm vào trên vách đá đâm chết, rơi xuống đập chết. Súc sinh, còn không nhiệt thân. Toái vân phía trên, thiên hỏa thần tướng hét lớn một tiếng. Đang gặp cái kia long đao tướng quân nhị vào bản lĩnh cao cường lại có vọt nham tẩu bích bản lĩnh, muốn chạy trốn, thần tướng chỉ tay một cái, chính là một đạo hỏa tuyến bắn ra, đem cái kia long đao tướng quân giáng xuống. Long ba tự có thiên binh dây dưa, lao quỷ đã sắp bị hồ ly xé nát, lại không hiện thân, ngươi những này yêu binh yêu tướng hôm nay cần phải toàn quân bị diệt. Ngao! Trong núi một tiếng gào thét thiên hỏa thần tướng, nơi này không phải là các ngươi ngọc giám đế quân hương hỏa, thật sự cho rằng ngươi là thần linh, bổn vương cũng không dám đem ngươi giết chết ở đây sao? Hừ! Thiên hỏa thần tướng hừ lạnh một tiếng, ngược lại nói, ngươi xuất sinh này, thật sự cho rằng ta không biết lai lịch của ngươi sao? Trong núi có một đạo thân ảnh đi ra, đây là một cái đứng thẳng đi bộ thân ảnh, nhìn xem giống người, lại có một khỏa báo đốm đầu, mặc trên người áo trùm, khiêng một thanh cán dài đại đao, có thể chỉ là thân thể của nó, liền cùng trên núi cây tùng đồng dạng cao. Như thế suy tính, cái kia cán dài đại đao sợ cũng có một cái cây dài như thế. Yêu vương đến, phía dưới yêu binh ác quỷ nội tâm muốn nên an định lại, nhưng lúc này bên người cuồng phong gào thét, vòi rồng tứ ngược, không ngừng có yêu quái kinh hô tiếng kêu thảm thiết, không giờ khắc nào không tại nói cho bọn hắn, rất có thể nháy mắt sau đó chính là bọn họ tử kỳ, lại làm bọn hắn tâm căn bản chưa định xuống. Đáng giận. Báo vương mắt lạnh nhìn về phía dưới, đau lòng không thôi. Bóng đêm mông lung, đỉnh núi mơ hồ, chỉ một sát na, thân ảnh của nó liền tựa hồ biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã đến phía dưới vực núi bên trong. Xoát. Một đạo ánh đao lướt qua, quang triệt thiên địa. Vòi rồng lại bị ngạnh sinh sinh bổ ra. Có chút yêu quỷ trực tiếp bị đánh thành hai nửa, nhưng càng nhiều thì là từ trên trời rơi xuống, như là gói sủi cảo đồng dạng, ngã thành một mảnh. Nháy mắt sau đó, giữa thiên địa ánh lửa lóe lên. Giáp đỏ thần tướng từ trên trời giáng xuống, giơ kiếm bổ về phía báo vương. Nhìn như bình thường chiêu thức, lại như cửu thiên lôi đỉnh rơi đại địa, thần linh phá núi thấy thạch tâm. Oanh một tiếng, đao kiếm chạm vào nhau, bắn ra thần hỏa một mảnh. To lớn hình người con báo bị đánh bay ra ngoài, có thể nó cơ hồ vừa mới rơi xuống đất, liền ẩn vào trong bóng tối. Há mồm phun một cái, một đồng đậm đến tan không ra khói đen liền hướng thần tướng đánh tới. Thần linh thần tình nghiêm túc, vùng trong tay bảo kiếm. Hô, liệt diễm quét ngang mấy chục trượng, tách ra khói đen. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền có điều phát giác, nháy mắt quay người, mặt hướng sau lưng, cầm kiếm tướng cản. Sau lưng to lớn thân ảnh nhảy ra, một thân lộng lẫy, nghiễm nhiên báo đốm chụp mồi, trong tay cán dài đại đao trong chốc lát liên chạm mấy lần. Song phương kịch đấu, lại nháy mắt tách ra. Báo vương rơi vào trên đỉnh vách núi, hóa thành nguyên hình, chậm chạp hành tẩu, một bên dạo bước, một bên nghiêng đầu, dùng một đôi vàng sáng như đậu con mắt nhìn xem thiên hỏa thần tướng, cũng nhìn phía dưới chiến trường cùng trẻ tuổi đạo nhân. Thật là giảo hoạt đạo nhân, nhất thời vô ý, bổn vương lại trúng mai phục của các ngươi. Nhưng chưa từng nghĩ, cái kia đạo nhân cũng không sợ hắn, ngược lại nhìn thẳng hắn, không ngờ niệm chú ngữ tụ lên vòi rồng, cái kia gió cuốn lấy hắn, nâng hắn, như muốn bay lên, nhưng lại lưu tại nguyên địa. Sơn áp đỉnh. Đạo nhân đối hắn chỉ một cái. Vô thanh vô tức ở giữa, trên thân thêm ra ngàn cân chi trọng. Báo vương sửng sốt một chút, tiếp tục xem hướng phía dưới, cùng cái này đạo nhân đối mặt, tuy nói cái này ngàn cân chi trọng với hắn mà nói, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng hắn y nguyên có thể dựa vào cái này phát giác được, đây là cái này trẻ tuổi đạo nhân cùng hắn đáp lại cùng chào hỏi. Chương 364, độc đấu báo vương chương 364, độc đấu báo vương muốn chết. Một tiếng thô đục hô to. Kia sáng mở tối, lại cách xa, phản phất cái kia to lớn con báo chỉ là thân thể nhất chuyển, liền một lần nữa hóa thành hình người, trong tay kéo lấy một thanh cán dài đại đao. Đồng một tiếng không thấy con báo thân ảnh nhảy xuống, nhưng thấy bên dưới vách núi đãng khởi một đồng cho bụi, lập tức nháy mắt sau đó, cho bụi kéo ra khỏi một đường, lấy cực nhanh tốc độ liên thông bên dưới vách núi phương cùng mình nơi này khoảng cách. Giữa thiên địa đao quang lóe lên, nhưng chưa từng nghĩ, cuồng phong càn quét bên trong, cái kia đạo nhân thân thể nhẹ như không có vật gì, không chỉ chạy như bay, toàn thân đều sinh gió, khi hắn hướng bên cạnh lóe lên, cả phiến thiên địa gió đều rất giống tại đời hắn, lại khiến cho hắn một cái tránh được yêu vương một đao này. Xuy, trên mặt đất bị phân ra một con đường tới. Báo vương vừa chém ra một đao, không có chém trúng, đang muốn đuổi theo, chợt nghe không trung có tiếng gió, liền lập tức dừng lại động tác, ngược lại lướt ngang cất bước, huy động đại đao đó nữa. Kia là mười mấy thanh bay tới phi kiếm, nhanh như kinh lôi. Nhất thời quanh người một mảnh tiếng leng keng. Một nửa phi kiếm bị nó tránh thoát, một nửa phi kiếm bị nó đại đao trong tay đánh bay ra ngoài. Nhưng khi nó lại quay đầu nhìn về phía cái kia đạo nhân, bàn tay nắm chặt chuôi đao, đang muốn dẫn đao xông đi lên đem hắn một đao chặt thành hai đoạn lúc, thân thể liền bỗng nhiên dừng lại. Quét mắt hướng một bên khác nhìn lại chỉ thấy những cái kia bị tránh thoát phi kiếm ở phía xa vòng một vòng, không ngờ bay trở về, đồng dạng nhanh như kinh lôi, trên không trung cơ hồ lóe lên tức đến. Báo vương dưới chân một lần phát lực, lập tức lăng không bật lên, dẫn theo cán dài đại đao, thân thể trên không trung lật vòng. Mấy thanh phi kiếm lần nữa từ dưới người hắn xuyên qua. Báo vương còn tại không trung chưa rơi xuống đất, một đôi vàng sáng như đậu con mắt liền đã nhìn về phía bên trái, phương kia lại có bốn thanh phi kiếm bắn tới, mà nó trong tay thân đao sáng như tuyết như gương, chiếu ra một bên khác chẳng cảnh, không trung đồng dạng có kiếm quang hiện lên, thẳng hướng bản thân phong tới. Kia là trước đây bị bản thân đánh bay phi kiếm, đồng thời thân đao cũng chiếu dọi ra đạo sĩ kia thân ảnh. Xoát, con báo quay thân vung hồng, vung đẩy đại đao, nhất thời phảng phất lăng không ngự lực, lại như phủ diêu cưỡi gió mà đi, cho thấy bình thường con báo không có năng lực, toàn bộ thân thể to lớn trên không trung tiếp tục xoay chuyển, mặt đất cho bụi đều bởi vậy cuồng vũ đứng lên. Phi kiếm điều chỉnh góc độ nó cũng đi theo điều chỉnh. Phi kiếm đến lúc đó, báo vương đại đao trong tay cũng quất tới đường đường đường. Mấy thanh phi kiếm lại lần nữa bị đánh bay, có thậm chí trực tiếp đâm vào dưới mặt đất. Đợi đến báo vương rơi xuống đất, không trung lại nổi lên khói bụi. Thân ảnh của nó trực tiếp biến mất. Chỉ là nháy mắt sau đó, liền lại xuất hiện lúc, đã đến lâm giác lúc trước chỗ đứng chỗ ngay phía trên. Thổ độn chi pháp. Xoát. Lâm giác trốn vào bên trong lòng đất. Trường đao bổ vào trên mặt đất, đao khí chém ra mấy trượng. Báo vương rơi trên mặt đất, há mồm thở dốc. Nhìn quanh hai bên, không thấy đạo nhân thân ảnh. Tay giơ lên, sờ sờ thân eo, túi đầu xem xét, mới thấy mình dưới xương sườn chẳng biết lúc nào đã nhiều một đạo tinh tế vết máu, xác nhận mới vừa bị một thanh vẫn chưa hoàn toàn tránh đi phi kiếm cắt ra đến. Những này phi kiếm cũng là sắc bén, có thể dễ dàng như thế mở ra thân thể của mình. Những này phi kiếm cũng là rắn chắc, bị bản thân thanh này bảo đao, lấy như vậy lực lượng chém chúng, thế mà chỉ là bị đánh bay, không chỉ có không có bị đánh thành một cái cục sát, liên biến hình cũng không có. Từ đâu tới đạo nhân? Lại có như thế bản lĩnh? Khó trách lang tướng quân cũng chết dưới tay hắn. Ừm. Báo Vương suy nghĩ rất nhanh, những ý nghĩ này chỉ ở trong chớp mắt, có thể ngay sau đó, nó liền nhướng mày vì sao đột nhiên cảm giác được phía sau lưng có chút nữa. Xoay một cái, đại đao trong tay bị nó một tay mang theo, phản phất triển đầu khỏa não đồng dạng, vây quanh đầu vòng một vòng, đem thân đao chuyển đến phía sau, mà nó thì nghiêng đầu sang chỗ khác, mượn sáng như tuyết thân đao nhìn mình phía sau lưng. Chẳng biết lúc nào, phía sau vậy mà mọc ra một chút chồi non, thậm chí xuyên qua trên thân áo trùm. Báo Vương lông mày càng nhăn càng chặt. Phía sau ngứa cũng biến thành đau đớn theo đau đớn tăng lên, cái này chồi non cũng ở đây cấp tốc sinh trưởng, đợi đến nó biến thành kịch liệt đau nhức thời điểm, đã trưởng thành một mảnh cánh nhỏ, sinh ra nụ hoa, tách ra đóa hoa. Đào mận hành lê, đỗ quên mục lan, còn có bình thường bên đường phổ biến hoa dại, tiểu diễm vô cùng. Báo Vương có thể phát giác được, thứ này tại rút ra trong cơ thể mình sinh cơ, mà lại pháp lực cũng ở đây cấp tốc sói mòn. Hoa nở khoảnh khắc, Báo Vương ánh mắt lộ ra một vòng kinh sợ. Pháp thuật này hắn nghe nói qua, số ít của cây tinh quái có thể ngộ ra bực này thần thông, bất quá cái này của cây tinh quái phần lớn là dựa vào thiên phú bản năng ngộ ra huyền diệu, phần lớn chỉ dừng lại ở rất cạn giai đoạn. Nếu là đem học được sâu, tại đạo hạnh không sai biệt lắm tình huống dưới, pháp thuật này uy lực cực kỳ đáng sợ, cơ hồ là chí mạng, cho dù là đối đầu đạo hạnh cao hơn chính mình người, nó như thường mười phần đáng sợ. Thoáng hồi tưởng, tại bản thân mới vừa vọt tới thời khắc, ở đó đạo nhân chui xuống đất trước, tựa hồ sát thực từng thấy đến hắn đối với mình phương này thổ khí. Nhưng hắn phun ra gió nhu hòa, Báo Vương ỷ vào một thân mình đồng ra sát, cũng chưa quá e ngại, chỉ nghĩ dù là nhận hắn một ngụm thổ khí, có thể đem hắn chém, cũng là tính ra, liền không có tránh. Đạo sĩ kia. Nhưng bây giờ thời cơ nhưng không để nó suy nghĩ nhiều, tên kia đạo nhân còn không có từ dưới đất xuất hiện, có thể kia mười mấy thanh phi kiếm nhưng lại trước sau bay tới, thậm chí trước đây bị đánh vào dưới mặt đất phi kiếm cũng nhao nhao phá đất mà lên, bắn về phía chính mình. Hừ. Báo Vương hừ lạnh một tiếng, chấn vỡ phía sau đóa hoa. Cột máu vừa mới chảy ra, liền lại ngừng lại. Báo Vương không nhìn thẳng những ngày đau đớn, chỉ dậm chân một cái, trên mặt đất liền có rất nhiều tảng đá bị chấn bắt đầu, vừa vặn ngăn trở phi kiếm. Không trung hỏa hoa bắn tung tóe ra tới. Có phi kiếm từ tảng đá biên giới sắt qua, bị cải biến phương hướng, có phi kiếm đâm vào trong viên đá, lại đem bắn thủng, tiếp tục bắn về phía Báo Vương. Không trung kiếm quang giao thoa, tạo thành lưới. Chỉ là trung gian yêu vương sớm đã không thấy. Đúng lúc này, trên bầu trời ánh lửa lóe lên. Ánh lửa tựa hồ đánh trúng cái gì, trên không trung nổ tung một đồng thần hỏa, ngay sau đó chính là một thân ảnh ầm vang rơi xuống đất. Trên mặt đất bị nện ra một cái hố to. Thiên Hỏa Thần Tướng. Nào đó từng nghe nói, ngươi tại lên trời làm thần chi trước, cũng là nhân gian nổi danh đấu tướng, yêu nhất trận đấu, lúc nào ngươi cũng chơi lên một đối nhiều trò xiếc rồi. Trong hố trời yêu vương cấp tốc bỏ lên, tức giận hô: "Kia là lấy tướng đấu tướng hàng yêu trừ ma, há có thể đánh đồng? Đệ heo còn phải mấy người đâu?" Thiên Hỏa Thần Tướng nhẹ bỗng nói: "Thần tướng, vị này giao cho tại hạ chính là. Thần tướng có phi thiên giá vân chí năng, tại hạ không bằng, bởi vậy muốn mời thần tướng nhìn xem phiến chiến trường này, loạn thế sắp tới, chớ cho nhân gian chính nghĩa chi sĩ thương vong quá nặng." Cách đó không xa truyền đến trẻ tuổi đạo nhân thanh âm: "Nếu có khác yêu quái muốn từ nơi này rời đi, cũng thỉnh thần đem ngăn cản." Thần tướng cùng yêu vương đồng thời nhìn lại thấy là một cái sườn núi nhỏ bên trên, về phong lưu khí, cắt bay đá chạy, một đạo nhân rút kiếm đứng ở chính giữa. "Không muốn hỗ trợ. Thần tướng nếu muốn tương trợ, liền để trên trời thiên hỏa càng sáng hơn một chút, miễn cho thấy không rõ lắm." "Tốt." Thần tướng không chút do dự, chỉ vung tay lên. Ầm vang một tiếng. Trên trời ánh lửa lại sáng mấy phần, nếu nói trước đây thiên vân như là lô, trong đó đốt lửa đèm chi chiếu đỏ, lúc này tựa như có người kéo ống bế, ánh lửa lập tức lại thịnh. Thiên Hỏa Thần Tướng thân hình đi lên, lại có thiên hỏa hạ xuống. Phía dưới yêu ma quỷ quái nhất thời kêu thảm không thôi. Lâm Giác lúc này mới tiếp tục xem hướng Báo Vương. Trường kiếm trong tay hóa thành hạt đậu, bị hắn thu hồi trong ngực. Đối mặt cái này thân thể to lớn yêu vương, chiều dài có thể so với cây cao đại đao, thanh trường kiếm này khởi tác dụng không lớn. Mà cái này yêu vương lực lớn vô cùng, tới lui như gió, lại bản thân phản ứng cũng nhanh, bản thân liền là manh thú, từ nhỏ trải qua chém giết, con đường tu hành, sợ đều là một đường đánh giết tới, đừng nói mình, sợ là trên trời rất nhiều thành thực sự đạo tiên nhân cũng không dám cùng nó cứng đối cứng. Ưu thế của mình ở chỗ pháp thuật, liền đến hết sức chăm chú, cần phải lấy pháp phá lực, lấy dự phán thay mặt phản ứng, không thể có bất kỳ sai lầm, mới tính lấy mình chi trưởng, kích định ngắn. Báo Vương đồng dạng quay đầu, thẳng chằm chằm lấy hắn. Song phương đều có suy tư, đều ở đây quan sát. Phương xa có nhân cùng yêu tinh quỷ quái đang chém giết lẫn nhau, cũng có nhân cùng yêu tinh quỷ quái đang đuổi trốn, cũng có rất nhiều cặp mắt hướng phương này xem ra, cái này quyết định người thắng quả, quyết định yêu tinh quỷ quái tồn vong. Nếu là Lâm Chân Nhân chiến bại, coi như còn có thiên hỏa thần tướng, cũng khó có thể đem những này yêu binh yêu tướng tất cả đều lưu tại nơi này, ngược lại tại trừ yêu quá trình bên trong, có thể sẽ có càng lớn thương vong. Nếu là yêu vương chiến bại, hôm nay tới chỗ này yêu tinh quỷ quái, có một cái tính một cái, tất cả đều phải chết ở đây. Liền thấy Lâm Chân Nhân tay phải bung lên, không thấy hắn như thế nào tỉ mỉ điều khiển, lúc đầu tản mát tại bốn phương tám hướng phi kiếm liền tất cả đều tụ tới, giống như là nhận Lâm Chân Nhân thao túng, lại như bản thân thì có linh vận, trên không trung bay múa tạo thành kiếm trận. Ngay sau đó Lâm Chân Nhân tay trái vây tay một cái, bên trong trống rông xuất hiện một cây thô gỗ lim côn. Kia là trước đây cái kia bảo đăng tướng quân vũ khí, ngược lại là một đoạn không sai linh mục. Mà cái kia Báo Vương thì nghiến răng nghiến lợi, bên hai truyền đến yêu binh kêu thảm khiến cho hắn đau lòng không thôi, đến từ trẻ tuổi đạo nhân kinh thị, lại khiến cho hắn nộ khí liên tục xuất hiện. "Hậu sinh, ngươi quá non." Báo Vương há mồm phun một cái, lập tức phun ra một mảnh nồng nặc tan không ra khói đen, đẩy hướng Lâm Giác. Đạo nhân thì là tay phải vung lên tay áo. 12 lưỡi phi kiếm lập tức liên miên bay ra, thành một mặt tường, bắn về phía cái kia khói đen. Cùng lúc đó, trong tay áo quạt gió, mượn nữa lấy quanh người gió nâng đỡ, thần hành đan nhẹ nhàng linh hoạt, khiến cho hắn lập tức hướng bên cạnh lướt ngang mà đi. Phi kiếm bắn vào trong khói đen, có tiếng va đập truyền đến, phi kiếm bị ép chuyển hướng. Đây là đang bảo hắn biết cái kia yêu vương di động quy tích. Lâm Giác lập tức há mồm phun một cái. Hô, yêu vương đánh vỡ khói đen mà đến, gió đông tùy theo mà đi. Ừm, có thể cho dù là yêu vương, cũng không dám đón đỡ đạo nhân bây giờ thanh này gió đông, ngược lại cấp tốc lướt ngang, chết đổi phương hướng, tiếp tục kéo lấy đại đao phóng tới Lâm Giác. Thấy cái kia đạo nhân tiếp tục mượn gió né tránh, di động giữa, niệm chú thi pháp, hướng phía bản thân một chỉ. Hóa Long Hí, trong tay cắn giải đại đao đống nhiên thành hai đầu to cỡ miệng chén mãng xà. Huyễn thuật, con báo bản thân sẽ không sợ mãng xà, càng không nói đến nó đã tu thành yêu vương, nơi nào sẽ bởi vậy e ngại. Thế là báo vương đưa tay lắc một cái, nhưng chưa từng nghĩ, bản thân vẫn chưa đem cái này hai đầu mãng xà run về đại đao, cái này hai đầu mãng xà ngược lại trên tay không ngừng mà vặn mèo dãy rủa, dường như muốn từ trên tay mình đào tẩu. Xoát một cái, cự tốc vọt tới trước yêu vương đống nhiên dừng lại, nhìn về phía trong tay binh khí vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bất quá chỉ là nháy mắt sau đó, hắn liền làm ra quyết định, tiện tay thả đi cái này hai đầu mãng xà, mặc bọn chúng rời đi, tiến lên một bước cất bước, liền hóa thành một đầu to lớn báo đốm, vai cao đều có hơn một trượng, lấy so lúc trước tốc độ nhanh hơn chạy về phía cái kia đạo nhân. Hổ báo bản thân liền là mãnh thú, bản thân thì có nanh vuốt, làm sao có thể có người cho rằng bỏ đi binh khí của nó, liền sẽ hao tổn sức chiến đấu của nó. Báo vương cực tốc chạy như điên, dáng người hiên ngang. Sau lưng khói đen còn chưa đuổi theo tốc độ của nó, lại trước gặp một ngụm khói vàng hướng nó nhào tới trước mặt. Báo đốm tiêm nhiễm khói vàng, một thân lông tóc bắt đầu biến sắc, biến thành bình thường tảng đá màu vàng đất, lại tại cực tốc chạy kịch liệt di động bên trong, rơi xuống rất nhiều mảnh đá bột đá. Nhưng này căn bản là không có cách ngăn cản nó tiến lên, cũng vô pháp biến hóa nó căn bản, chỉ ở ra lông thôi. Định, cũng chỉ có thể để nó cứng nhắc một cái chớp mắt ngắn ngủi mất cân bằng thôi. Lấy nó linh xảo, thân thể vừa mới chết đi, tại khôi phục nháy mắt, đã tìm về cân bằng, chạy chi thế không giảm. Nói thì chậm, vậy mà nhanh, hết thể chỉ ở trong chớp mắt. Báo đốm đã đến đạo nhân trước mặt. To lớn con báo, phản phất một ngụm liền có thể đem đạo nhân nuốt vào, một móng vuốt liền có thể đem hắn đập thành thịt nát. Sau lưng theo tới nồng đậm khói đen thì tôn lên nó tựa như pháp lực vô biên, mà nó sớm đã đang chạy trốn liền nô ra chân trước, vươn móng tay, hướng phía trước hung ác vô xuống. Đạo nhân thì là hít một hơi thật sâu, lồng ngực đều phồng lên. Một cái chớp mắt sau, lợi chảo bạch ra hàn quang. Gió đêm xuân phun ngàn hoa. Vành. Con báo vua chúng đạo nhân, nhưng cũng mất đi cân bằng, hướng phía trước ngã xuống đất, đẩy ra bùn đất cao mấy thước, thống khổ chu lên không thôi. Đạo nhân bay ra, như là diều đứt dây, trọng trọng rơi xuống đất. Không biết bao nhiêu trái tim nhấc lên. Ngao toàn bộ vực núi đều là con báo kêu thảm. Ngược lại là một bên khác, chỉ một lát sau, đạo nhân sẽ dùng một nửa gậy gỗ chống đỡ lấy thân thể trọng tân bỏ lên, một thân trên dưới, cơ hồ không tổn hao. Túi đầu xem xét, trong tay thô gỗ lim cồn, nguyên bản tề mi, bây giờ ngang eo, nửa khúc trên đã bị đập thành một miệng. Này chính là gửi thai chi pháp. Chương 365, chân nhân thắng báo vương. Chương 365, chân nhân thắng báo vương. To lớn báo đốm không ngừng kêu rên, lăn lộn đầy đất, nhấc lên không biết bao nhiêu bùn đất, lại quăng bay đi đầy trời đá vụn. Chỉ là nó thống khổ dãy rủa, đối với bốn phía yêu tinh quỷ quái võ nhân đạo nhân tới nói, chính là chí mạng tai nạn. Căn bản không dám tùy tiện tới gần. Đúng lúc này, giữa thiên địa bay tới mười mấy đạo kiếm quang, 12 lưỡi phi kiếm từ khác nhau phương hướng bay tới, đều nhanh như thiểm điện. Sợ hại những này phi kiếm không đủ dùng, Lâm Giác còn đem ba thanh trường kiếm cũng ném ra ngoài. Bây giờ phi kiếm trường kiếm không riêng gì thêm thượng đẳng kim tinh chế tạo lần nữa qua, bây giờ ngự vật chi pháp cũng không chỉ là học nguyên bản, những này phi kiếm còn bị Lâm Giác tế luyện gần 2 năm, sớm đã không cần Lâm Giác thời thời khắc khắc một thanh công chế, chỉ là một cái đơn giản tâm ý, liền có thể hóa thành kiếm quang lôi đỉnh, vì hắn phá địch. Thừa dịp báo vương mở mắt không ra dễ rủa thời khắc, phi kiếm chớp mắt liền tới ngao con báo lại một tiếng kêu đau. 15 chi kiếm, tất cả đều vô cùng sắc bén, trọng lượng cũng so trước kia càng nặng rất nhiều, phi hành tốc độ cao mang đến uy lực lớn, bắn chúng hơn phân nửa, có dài có ngắn, trường kiếm có hộ thủ, liền cắm đến hộ thủ chỗ, ngắn phi kiếm là hình giọt nước, liền toàn thân đâm vào báo vương trong cơ thể. Dư quang quét qua, vực núi chỗ lỗ hổng đã có thần tướng xuất linh thiên binh trấn thủ, Lâm Giác liền hô, sơn thần hảo hán, mau tới giúp ta. Nơi xa ba tôn thạch cự nhân, một tôn đang giơ lên cánh tay đá, đập về phía trước mặt yêu binh. Một tôn đang hướng ngang bắn bọn, một tôn đang vì đậu binh ngăn trở yêu quái phun ra hỏa diễm, nghe thấy thanh âm, đồng loạt quay đầu nhìn tới. Một đám đậu binh cũng lập tức biến trở về hạt đậu, theo gió bay về phía bầu trời, lại tại giữa không trung hóa thành giáp sĩ, ầm vang rơi xuống, rơi vào Lâm Giác bên người. Hồi! Lâm Giác lại đối phi kiếm kêu một tiếng. Không phải nhất định phải mở miệng, thực là tâm khẩu hợp nhất, tâm niệm chỗ đến, suy nghĩ trí cường thời điểm, nhịn không được mở miệng. Tế luyện đã lâu trường kiếm phi kiếm, tựa hồ đã cùng tâm ý của hắn tương thông, cảm nhận được hắn vội vàng, liền đều lấy tốc độ nhanh hơn lực lượng bay trở về. Có từ báo vương trong cơ thể lay động rút ra, có thì đã đâm vào báo vương to lớn thân thể bên trong, liền từ một chỗ khác xuyên ra, lại mang ra một cái khác lỗ máu. Báo vương giãy rủa thời khắc, trên mặt đất vẩy ra một mảnh giọt máu. Phi kiếm có trước có sau, bay trở lại nửa đường, liền lại quay đầu đi lên, trên không trung xẹt qua mười mấy đầu đường vòng cung, bay lên không trung, lại mượn không trung chi thế, từ trên xuống dưới, lại lần nữa hướng phía báo vương mà tới. Nơi xa còn có võ nhân hướng nó bắn tên. Bất quá lúc này, báo vương sau lưng cái kia quần quần khói đen cũng đã lan tràn đi lên, đưa nó vị trí che lại. Cuối cùng một cái chớp mắt Lâm Giác chỉ có thể nhìn thấy toàn thân đẫm máu báo đốm ngửa đầu gầm thét, bên người hình như có vô hình kình khí đẩy ra, hướng nó vọt tới phi kiếm, võ nhân bắn ra mũi tên vậy mà đều bị kình khí đánh bay, xoay tròn lấy bay về phía không trung, ngay sau đó hắc vụ che lại, phương kia chẳng cảnh liền hoàn toàn không nhìn thấy. Mà hắc vụ vẫn còn đang hướng phía trước càn quét lan tràn, tựa hồ muốn chỗ mình đứng cũng cho thôn vệ. Cho đến lúc này, Lâm Dật nhưng không dám tới gần cái kia yêu vương, cũng không dám tiến vào trong hắc vụ, chỉ vây tay một cái, bốn phía cuồng loạn gió liền tạo thành nhất trí, nâng hắn nhanh chóng về sau. Há mồm phun một cái, gió xuân xông vào hắc vụ, lại một chỉ hướng lên bầu trời, những cái kia xoay tròn lấy hướng trên trời bay đi hoặc là đã bắt đầu hạ xuống phi kiếm lập tức ổn định thân hình, mũi kiếm hướng xuống, tật tốc bắn ra, lôi ra từng đạo kiếm quang, lại một lần bắn về phía báo vương trô đứng chỗ chợt chợt chợt. Phi kiếm đâm vào hắc vụ, thế không thể cản. Phúc. Lại chỉ nghe một mảnh động tổ thanh, phi kiếm xuất vào trong đất bùn. Gió xuân cũng trực tiếp xuyên qua hắc vụ, đến đối diện đi. Cái kia yêu vương đã không ở nguyên địa. Lâm Dật sắc mặt cứng lại. Cách tường thuật, mặt đất trước mặt trầm xuống, bay múa cho bụi cũng biến thành có chút kỳ quái, dường như buộc vòng quanh một mặt nhìn không thấy tường. Nháy mắt sau đó, mặt này tường liền bị đụng nát. Yêu vương một thân mang máu, đột nhiên xông ra. Quả nhiên xuất sinh này cũng là giảo hoạt. Lúc này nó một thân bừa bộn, trên thân nguyên bản xinh đẹp da lông rất hơn phân nửa, máu tươi đỏ thay thế kim hoàng, lại càng lộ ra hung manh cắt máu. Bất quá đạo nhân đã lại trốn vào trong đất. Ầm ầm ầm. Ba tôn thạch cự nhân nhanh chân chạy tới, nặng nề hình thể tăng thêm điên cuồng cất bước, cho người ta một loại thế không thể cản cảm giác. Ngao. Báo vương nhưng chỉ là há miệng ra, phun ra ba đạo khói đen. Nếu là nhìn thật cẩn thận, liền có thể thấy được, cái kia thực ra là ba đạo vong hồn chiến quỷ. Ba đạo hồn phách lập tức đâm vào thạch cự nhân trên thân, nhưng lại chưa gặp đến hồn phách vỡ vụn, cũng chưa thấy đến thạch cự nhân bị đánh lui, thậm chí hồn phách cũng không xuyên thân mà qua, mà là vô thanh vô tức chui vào thạch cự nhân trong cơ thể. Một tôn thạch cự nhân lập tức dừng bước, hai tôn té ngã trên đất. Lâm Dật thân ảnh tự nơi xa hiện hiện, trông thấy một màn này, cũng là lông mày nhíu lại, có chút kinh dị. Hắn tự nhiên nhận được, đây là di hồn thuật. Cái này yêu vương càng đem hắn gọi ra núi đá cự nhân xem như thạch điêu. Theo nó trong miệng thoát ra hồn phách cùng thạch cự nhân bên trong linh vận tại cấp đoạt cố này thạch khu thạch điêu quyền khống chế. Không nghĩ tới tụ thạch thành tướng chi pháp lại có thể lấy loại phương thức này phá giải. Ngược lại là xào rượu. Ngay sau đó Lâm Dật lập tức nhìn về phía những cái kia đội binh. Đùng. Một trận dây cung sập đạn thanh. Mười mũi tên nhọn trước sau bắn về phía báo vương. Ngao. Gầm thét phía dưới, mũi tên bị nhao nhao bắn bay. Có chút giáp sĩ chạy về phía báo vương, đã đến trước mặt nó. Có thể cái kia con báo chỉ là tại chỗ chuyển một cái đuôi quét qua, những giáp sĩ này liền đều bị quét bay ra ngoài. Yêu vương thân thể thực tế quá mạnh. Báo vương lại há miệng ra, mấy chục đạo bóng đen bay ra. Không được. Mời về. Lâm Dật quyết định thật nhanh, vây tay. Đầu binh tất cả đều hóa thành hạt đậu, hướng nó bay trở về. Sau lưng bóng đen theo đuổi không bỏ. Nhưng chưa từng nghĩ hạt đậu tất cả đều vào đạo nhân ống tay áo, mà nên đón bọn chúng, là một tiếng liệt diễm gào thét cùng một đạo đập vào mặt thái dương linh hỏa. Không trung kêu thảm liên miên, thanh hôi không thôi. Lâm Dật trong ngực chi khí phun một nửa, liền lập tức thu nhỏ miệng lại, ngay sau đó lại phun một cái, hô. Một ngụm gió đông hướng liệt diễm xông ra. Không ngoài sở liệu, ngọn lửa màu vàng nóng còn tại không trung, chưa dập tắt, liền có một đầu toàn thân đẫm máu con báo từ đó xô ra, lao thẳng tới. Hỏa diễm lại thành nó che chắn. Đáng tiếc chính là, Lâm Dật tại vừa học được kiếm hỏa thuật thời điểm, liền đã quen dùng một chiêu này. Bây giờ ngọn lửa này cũng là gió đông che chắn. Báo đốm lập tức cùng gió đông đụng vào. Cự trảo kia cũng đến đạo nhân trước mặt. Ngắn như vậy thời gian, quả thực điện quang hỏa thạch, La Công có lẽ còn có thể kịp phản ứng, có hành động, Lâm Dật thì hoàn toàn tránh né không ra. Đùng. Đạo nhân thân hình lại lần nữa bay ra ngoài. Trong tay thu gỗ Lincoln, cuối cùng một nửa cũng thành một mịn, bị gió thổi qua, bốn phía bay lên, không biết đi phương nào. Chỉ là cái kia to lớn con báo lại tại nguyên điệu kêu dây lên. Mà đạo nhân còn tại không trung, liền không ngừng thi pháp thổ khí. Sơn áp đỉnh. Báo vương thân hình đập ầm ầm trên mặt đất. Định. Báo vương vừa muốn đứng lên, lại là dừng lại. Hô. Trên thân đau đớn còn chưa chết lặng đóa hoa còn chưa chấn vỡ, liền lại có gió đông tới, thúc giục toàn thân của nó mọc ra tân mầm điểm, nở ra đóa hoa mới. Khói vàng cũng bị gió thổi đi qua. Ung dung tiên khung vô biên hậu thổ, núi lớn hữu lực, có thể thắng long hổ. Huyền hoàng linh vận, lúc này ra hết, hóa thành sơn thần, tương trợ tại ngô từng khối cự thạch đầm ầm lăn tới. Báo đốm vừa mới đứng thẳng người, liền bị một khối to lớn đá lăn đập ngã trên mặt đất, vừa mới đứng lên, bên cạnh lại tới một khối, lần nữa đưa nó đập ngã. Ngao. Hồ ngôn loạn ngữ. Ngao. Hồ ngôn loạn ngữ. Con báo không dám để cho hắn đọc tiếp chú, một bên kêu đau, còn vừa đến cắn răng hô. Ta hiện có bảo kiếm. Công tại chém yêu nhiều. Đạo nhân cũng là nghiến răng nghiến lợi, đọc lấy không biết từ đâu mà đến thơ. Theo tới, là dưới mặt đất bảo kiếm, vụ vụ lấy xông ra mặt đất, thoạt đầu còn mang theo bùn đất bụi cỏ, cách mặt đất vẹn vẹn mấy trượng, ngay tại cao tốc phi hành bên trong một lần nữa trở nên sáng như tuyết. Một nửa bắn thẳng đến mà qua, ở trong thiên địa lóe lên ánh bạc, một nửa xoay tròn bay múa, ô ô vang lên, thành minh nguyệt, chiếu đến trên trời thiên hỏa, mặt đất thảm trạng, cắt về phía đầu kia báo đốm. Ngao. Báo vương trên thân lúc này bị đâm ra rất nhiều lỗ máu, lại nhanh chóng khép kín, bị cắt ra rất nhiều vết thương, lại cấp tốc khỏi hẳn. Nhưng là khép kín lại bị đâm ra, khỏi hẳn lại bị mở ra. Thậm chí cái đuôi của nó cũng bị chặt đứt, tay chân cũng bị chặt đứt, nhưng cũng một lần nữa mọc ra, tựa như trong truyền thuyết đoạn mà phục tục chi pháp thế, nhưng là phi kiếm bay múa không ngừng, coi như mọc ra, cũng lại bị chặt đứt. Thêm nữa đầy người hoa tươi sinh trưởng, báo đốm cấp tốc trở nên suy yếu, mấy lần phản kháng cũng đều không công mà lui. Nhất thời yêu quỷ nhân thần đều có chút không dám tin, cái này yêu vương lại đạo nhân thủ hạ, dần dần lạc bại thấy tình hình không ổn, báo đốm lại lần nữa gầm rú một tiếng. Ngao, trở về hộ nô. Ừm. Lâm Giác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong chiến trường, phàm là còn sống sót thạch điêu tượng đồng, mặc kệ là bị đánh đến một thân phá lạ, hay là bị thiêu đến nửa người hòa tan chỉ cần còn có thể hành tẩu động đậy, tất cả đều quay đầu hướng phương này nhìn tới. Mà cái kia bị thiên binh vây công to lớn long bá chảnh quỷ vừa xoay người, thống khổ hướng phía phương này xem ra, lập tức không nhìn bên người thiên binh, kéo lấy xích sắt xài bước đi đến, sau lưng một đám chảnh quỷ đi theo. Đông đảo kỳ nhân dị sĩ, võ nhân đạo nhân còn có thiên binh thấy thế, tất cả đều liều mạng ngăn cản. Nhất thời trong chiến trường lá bùa bay loạn, mũi tên giao thoa, kỳ nhân dị sĩ các hiện thần thông, lôi quang ánh lửa lần lượt nở rộ. Nhất là cái kia long bá trên đùi, lốp bốt một mảnh vàng, chỉ là nó quá khổng lồ, những này dù có thể đối với nó tạo thành tổn thương, dù có thể khiến cho nó thống khổ, lại không cách nào ngăn cản nó hành động. Đều là bởi vì nó một thân xiềng xích, thân bất do kỷ, lớn nhất thống khổ chính là đến từ phía trước yêu vương. Vẹn vẹn mấy chục bước, nó liền vượt qua chiến trường, đến Lâm Giác bên này. Đầy trời chảnh quỷ cũng đều tùy theo bay tới. Lâm Giác há mồm phun một cái, đầy trời thái dương chân hỏa chiếu sáng mặt đất. Có chảnh quỷ kêu thảm, cũng có chảnh quỷ tránh đi. Chỉ có thiên hỏa thần tướng hô to một tiếng, cẩn thận. Xuất sinh này muốn chạy. Long ba chảnh quỷ xoay người gầm thét, một tay hướng phía Lâm Giác vung đến, Lâm Giác chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn chi khí. Loạn phong nâng hắn cấp tốc lui lại, hiểm hiểm tránh đi. Mà hắn cũng nghe thấy thiên hỏa thần tướng thanh âm, nhìn thấy từ đằng xa bay tới thiên hỏa thần tướng, lại nhìn phía trước, hắc vụ lại lần nữa lan tràn tới, đem báo đốm vị trí bao trùm. Nguyên bản ngay tại chỗ kia xoay tròn bay múa, rào sắt cắt chém phi kiếm bỗng nhiên chém hụt, truyền đến thanh thúy tiếng va chạm. Ừm. Lâm Giác trong lòng biết cái kia yêu vương với mình, tựa như hổ báo tại người bình thường, mặc kệ nó lại suy yếu, vẫn có một cái tát chụp chết bản lãnh của mình, bởi vậy vẫn tránh đi cái kia như mực nước một dạng lan tràn hắc vụ. Ngay sau đó trên trời rơi xuống thần hỏa, thiên hỏa thần tướng thần hỏa tựa hồ rất khắc cái này hắc vụ, lập tức đem thiêu đến sạch sẽ. Nhưng chưa từng nghĩ, một đầu to lớn chim ưng vô cánh từ hắc vụ thiên hỏa bên trong bay ra, trên thân còn mang theo hỏa diễm, như một mũi tên đồng dạng phóng tới phương xa. Lâm Giác quyết định thật nhanh, niệm chú một chỉ, sơn áp đỉnh. Chim ưng thân thể hướng xuống một rơi, lại nhưng kiệt lực vẫy cánh, bay về phía trước. Ngừng chạy. Đạo nhân tâm niệm vừa động, 12 lưỡi phi kiếm liền đuổi theo. Phúc. Không trung rơi xuống từng mảnh màu đen lông vũ. Chim ưng ngã xuống tới, rơi xuống đất biến trở về bao đốm, lại nhưng cũng không quay đầu lại, hung hăng hướng phương xa sơn lâm chạy như điên. Thần tướng đuổi theo, cầm kiếm chém ra. Đã thấy báo đốm bẻ ngược biến hướng, điên cuồng tránh né. Định. Khuyên quân nhíu mày. Báo đốm thân hình dừng lại bỗng nhiên, nhưng khó sửa đổi đi ý thế đi. Lâm Giác thì cùng thần tướng hợp lực, thế phải đem rào sát ở đây. Nhưng chưa từng nghĩ, dù là thời khắc cuối cùng, cái kia báo đốm mình đầy thương tích, tay chân đều là đoạn, lại cũng hóa thành một đạo lưu quang, vứt bỏ bộ thân thể này, như đã từng cái kia bảo đằng tướng quân đồng dạng, phi tốc rời khỏi thân thể. Chương 366, chiến hậu thu hoạch. Chương 366, chiến hậu thu hoạch. Bất quá cái này bảo vương hóa thành lưu quang tốc độ thật nhanh. So trước kia cái kia bảo đằng tướng quân nhanh mấy lần có bao nhiêu, bản thân tốc độ của nó liền hoàn toàn không phải Lâm Giác có thể so sánh. Nếu không phải nó được đến này tham chiến, Lâm Giác lại chọc giận nó muốn đi Lâm Giác căn bản ngăn không được, lúc này càng là ăn thần hành đan cũng đuổi không kịp. Chỉ là một cái chớp mắt, nó liền vượt qua vách núi mà đi. Lâm Giác hơi một cái ngây người công phu, sau lưng chảnh quỷ cùng long bá quỷ hồn liền đuổi theo. Xoát, long bá một tay hướng hắn vung đến giống người chảo con vịt tựa như y sơn đạo trưởng, lưu tại nơi đây đối địch trừ yêu, lấy xuất sinh này tính mệnh một chuyện không nên từ ngươi tới làm, bản tướng tiến đến truy nó. Đỉnh đầu truyền đến thiên hỏa thần tướng thanh âm, chỉ là bất chi bất giác, hắn đối vị này trẻ tuổi văn bối, đúng là cũng xưng một câu đạo trưởng. Lâm Giác nghe thấy lời này, liền định ra tâm, ngược lại quay đầu, nhìn về phía sau lưng vực núi bên trong đã lòng như cho ngựa yêu tinh quỷ quái. Nếu nói nơi đây khởi nguồn của hoa loạn, tự nhiên là cái kia báo vương, nhưng lúc này vực núi bên trong những này yêu tinh quỷ quái đồng dạng là hắn cực lớn trợ lực, không có những này yêu binh yêu tướng, nó cũng vô pháp xâm nhập nhân gian thành trì, càng không cách nào liên miên cướp đoạt nhân gian bách tính, coi như huyết thực khẩu phần lương thực. Hôm nay ở đây bố trí mai phục, vốn là có hai đại mục đích, hoặc là trấn sát báo vương, hoặc là giết hết yêu binh yêu tướng. Cái trước chưa chắc có thể một lần là xong, cái sau nhất định không thể có mất. Xoát, long bá lại một cái tát vung tới. Đạo nhân hai chân vừa mới chạm đất, tại loạn phong bên trong, liền lại khinh phiêu phiêu phi thân trở ra, tránh thoát một trường này. Thái dương linh hỏa mãnh liệt ra, ngăn trở sau lưng nó chảnh quỷ. 12 lưỡi phi kiếm đồng thời bay trở về, bắn về phía long bá. Bây giờ phi kiếm đã không cần phụ kiếm chú đơn giản chú cấm chi pháp cũng đối đại yêu cơ hồ vô hiệu, liền thấy phi kiếm mang theo linh vận, bắn tới long bá quỷ hồn trên thân ổ tổ tốt. Lại là đều đánh vào những cái kia xích sắt bên trên. Xích sắt lập tức từng chiếc vỡ vụn. Không biết là cái kia báo vương trốn được xa, long bá không có ước thúc chỉ lệnh, vẫn là cái này to lớn quỷ hồn phát giác được Lâm Giác ý đồ, bởi vậy nhất thời ngu ngơ ngay tại chỗ. Khác chảnh quỷ vốn là thần trí hồn phách không hoàn toàn, chỉ theo long bá làm việc, liền cũng không lại cử động bắn. Chợt chợt, phi kiếm lượn quanh xa, lại tới một lần nữa. Toàn thân xiềng xích bỗng nhiên vỡ vụn, theo nó thân thể khổng lồ bên trên rơi xuống, còn chưa chạm đất, liền hóa thành một đám bụi trần, biến mất không còn tăm tích. Các ngươi chảnh quỷ, ta biết các ngươi thân bất do kỷ, cái kia báo vương thi thể ở đây, chạy ra hồn phách đã khó nổi sóng gió, thừa dịp cơ hội này nhanh chóng rời đi, chớ có lại vào hồ khẩu. Nếu là không có cam lòng, khi còn sống từng có một thân võ nghệ bản lĩnh, chỉ cần nguyện ý, có thể lưu lại theo ta trừ yêu. Đạo nhân lưu lại một câu như vậy, liền không quan tâm bọn chúng, chân hơi dính, vượt qua báo vương thân thể, phi thân trở về. Nơi này yêu tinh quỷ quái ngay tại làm cuối cùng chống cự. Ngẩng đầu nhìn lên, một đầu yêu quái hóa thành một đầu dài hơn một trượng thằn lằn, đầy lưng đều là cốt phiến cốt thứ, vết thương chẳng chịt, ngay tại vách núi treo leo phía trên gian nan leo lên, ý đồ rời đi. Sơn áp đỉnh, thằn lằn lập tức hướng xuống một rơi, trượt ra mấy trượng xa, lúc này mới dùng sức đào ở tảng đá, ổn định thân hình, tiếp tục leo lên. Nhưng mà 12 lưỡi phi kiếm đã tới. Cái này Long Đao tướng quân cũng sẽ ngự sử trên thân cốt phiến cốt thứ đả thương người, nhìn xem cùng ngự vật chi thuật không sai biệt lắm, lúc này nghe tới sau lưng tiếng gió, đương nhiên biết đó là cái gì. Thế nhưng là cảnh tượng lúc này, hoặc là bị phi kiếm đính tại trên tường, hoặc là quẳng xuống vách núi, không có đường khác có thể chọn. Than Lằn đành phải cắn răng buông tay, từ trên vách đá rơi xuống, oanh rơi trên mặt đất. Lập tức liền có mấy tên võ nhân dẫn đao cầm thương hơi đi tới, một trận đâm chặt. Đạo nhân cất bước đi vào chiến trường, quay đầu quét qua lão quỷ bị Ngũ Vĩ Bạch Hồ đặt tại dưới thân, hồ ly há miệng ra chính là mãnh liệt thái dương linh hỏa, rót vào trong miệng của nó. Lại có yêu binh hướng Bạch Hồ vây lại. Đạo nhân vung tay áo, chính là một mảnh hạt đậu vẩy ra. Mười mấy tên giáp sĩ từ trên trời giáng xuống, ngăn trở yêu binh. Khác một bên yêu quỷ đang cùng kỳ nhân dị sĩ đấu pháp, có yêu quái phun hơi khói, bị An Công trong miệng hỏa diễm dội tắt, có yêu quái lá ra hát thủy, còn chưa rơi xuống đất liền bị Phan Công điều đi một chỗ khác, lại có yêu quái vung đại truy cùng vạn tân binh đấu tại một chỗ, có yêu quái cùng mãnh hổ đánh nhau thành một đoàn. Định, định. Chỉ nghe một trận thanh âm, nhà khói yêu quái trong miệng hơi khói nhất đốn, không có kế tục, tự nhiên không cách nào cùng linh hỏa chống đỡ, mãnh liệt liệt diễm lập tức nhào tới trước mặt. Có yêu quái động tác dừng lại, liền bị hát thủy suối bên trong, trên thân lúc này xùy một tiếng, dâng lên một mảnh khói trắng, nát giữa kịch liệt đau nhức. Lại có yêu quái đang chém giết lẫn nhau bên trong, phản ứng một chậm, liền bị đối thủ đèn lồng đập vỡ đầu lâu. Còn có yêu quái rõ ràng đã đến lợi thế nhưng cũng bởi vậy bị cắn đứt hầu, đợi đến mãnh hổ tựa đầu nâng lên lúc, miệng sớm đã là một mảnh đỏ tươi. Lâm Giác tiếp tục cất bước đi qua có thạch điêu tượng đồng vào tới, đạo nhân há mồm phun một cái, một trận gió đông, thạch điêu liền nở hoa ngã xuống đất, tay áo bung lên, ngã xuống đất thạch điêu lại chuyển động, đem tượng đồng đập ngã, đem ngăn chặn. Hai khắc đồng hồ sau, nơi đây liền đã bình ổn lại. Vực núi bên trong đã thành một mảnh hỗn độn chiến trường, đầy đất thi thể bừa bộn, các loại các dạng yêu quái biến trở về nguyên hình, lộn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Không biết bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ, đạo nhân võ nhân ngắm nhìn một phía, phát hiện yêu quỷ tật trừ, căng cứng dây cung lúc này mới thư giãn xuống tới, đặt mông ngồi ngay đó, thở nghỉ ngơi. Duy nhất ánh sáng là trên trời giáng đỏ, chiếu lên mặt đất cũng là huyết hồng một mảnh, thây ngang các đồng, còn có tu la chi tượng. Chỉ có thanh âm, ban đêm muộn tiếng gió, còn có những cái kia vẫn không có hoàn toàn bị phá hủy, ngay tại ra sức dãy rủa muốn đứng dậy tượng đồng thiết tượng, thôi động trên thân tảng đá va chạm ra tới băng động. Mở tối lại có một con hồ ly tinh lực vô hạn, nhảy nhảy nhót nhót, một cái nhảy đến Long Đao tướng quân thi thể bên trên, một cái lại nhảy đến Bảo Đăng tướng quân thi thể bên trên, túi đầu đã nhìn lại người. Giống như là nghe được thối, hoặc như là nghe quá trình bên trong nhớ tới yêu quái này đáng ghét, đương nhiên chính là một cái tát vỗ xuống. Sau một lát, giang hồ võ nhân cũng bắt đầu chuyển động. Có cho yêu quái lột da cạo xương, có tìm kiếm khắp nơi dùng tốt binh khí pháp khí, có thì dần dần bổ đao. Có mấy cái võ nhân tìm tới báo vương cán dài đại đao, đã cách báo vương thả đi mãng xà địa phương có một khoảng cách, mấy người hợp lực đem nhấc đi qua, phóng tới Lâm Giác bên người, cùng hắn cung kính hành lễ. Lại có một đám người đem báo vương thi thể kéo tới. Vạn Tân Minh mấy người cũng đi về phía Lâm Giác. Chân nhân, cái kia yêu vương như thế nào? Vạn Tân Minh dẫn theo đèn lồng đi đầu hành lễ. Thần tướng đuổi theo, không biết kết quả như thế nào. Lâm Giác nói, ta theo không kịp nó. Là chúng ta bản lĩnh thấp, liên lụy chân nhân. Đào đạo trưởng hổ thẹn nói. Đúng vậy a. Khu nhân cũng phụ hòa nói. Chư bị cớ gì nói ra lời ấy. Hàng yêu trừ ma vốn cũng không phải là chuyện dễ, hưu tâm đã thắng qua đại đa số người, mà chư bị bản lĩnh đã coi như là cao cường. Lâm Giác một bên đánh giá báo vương đại đao, một bên đánh giá báo vương cái này rách dưới thân thể, dừng một chút, tiếp tục nói, húng chi mấy vị muốn tăng lên bản lĩnh cũng bất quá nhiều chút tâm tư sự. Nào có dễ dàng như vậy? Liền nói ví dụ, Lâm Giác chỉ vào cách đó không xa, đào đạo hữu nhìn. Cái kia Long Đao tướng quân trên thân cốt phiến cốt thứ vô cùng sắc bén, cứng rắn thắng qua tinh cường, giống hay không là đào đạo hưu dùng phi đao. Ừm. Đào đạo trưởng lập tức liền nhìn sang, xác thực như thế. Cái kia Long Đao tướng quân đấu pháp thời điểm cũng là lấy trên thân cốt thứ cốt phiến làm cường châm lưới đao ngự sử. Lúc này đã có mấy cái võ nhân tụ quá khứ, ở đó Long Đao tướng quân trên thân đặt nhu đồ, đào đạo trưởng thấy thế không dám trì hoãn, đối Lâm Giác chắc tay, liền bước nhanh mà đi. Lôi công thân thuật lại như thế nào tu tập đâu? Cần lấy hổ huyết dục thể. Nơi đây chẳng lẽ không có hổ yêu? Cũng có mấy cái. Chờ chút máu liền thành đậu hũ. Đúng lắm. Lôi mỗ cái này liền đi. Khu nhân cùng hắn thi lễ một cái, cũng là bước nhanh mà đi. Lâm Giác thì là lưu tại nguyên địa, tiếp tục túi đầu, quan sát báo vương thân thể. Cái này phương pháp thoát thân ngược lại là một môn hảo bản lĩnh. Không biết cái kia thần tướng có thể hay không đem đuổi theo. Thế thao đạo nhân trong tay xuất hiện trường kiếm, gõ đánh báo vương đại đao. Nghe thiên hỏa thần tướng cùng yêu quái này đối thoại, cái này báo vương tựa hồ còn có chút bối cảnh. Bực này yêu vương, lại có bối cảnh, giống như nó dùng pháp thuật mặc dù không nhiều, đều bất phàm đồng dạng. Trôi này đại đao hiển nhiên cũng giống như vậy thần binh, chỉ là quá nặng quá lớn, sợ là chưa ai dùng đến. Nếu là dung làm đậu binh giáp trụ binh khí, sợ không biết đủ mấy trăm mấy ngàn cái đậu binh dùng, coi như mình lưu lại truyền thừa, sợ cũng không biết có thể sử dụng bao nhiêu đời. Lâm Giác nghĩ như vậy, nhìn lại sau lưng bực núi chỗ lỗ hổng lờ mờ, kia là báo vương tranh quỷ. Cái này yêu vương không biết dùng pháp thuật gì, đem bóc ra một bộ phận, lại lấy cái kia to lớn long bá làm thống lĩnh, thống ngự quỷ, vừa vặn còn bổ sung nó chống chỗ xuống tới một cái tướng quân vị trí. Những này trành quỷ rõ ràng cùng cái kia các họ lao quỷ cùng với giới chướng xuất linh ác quỷ khác biệt, trừ những cái kia ác quỷ chính là tự hành làm ác, những này trành quỷ thân bất do kỷ bên ngoài, những này trành quỷ phần lớn không thành hình người, thậm chí nhìn không ra khi còn sống dáng vẻ cùng phúc sức, hành động ở giữa cũng ít có lý trí, chỉ án báo vương cùng long bá quỷ hồn chỉ lệnh làm việc. Hiển nhiên hồn phách không trọn vẹn. Tuy là tàn hồn, lại không phải chấp niệm tạo nên, mà là báo vương lấy yêu trành chi pháp đưa chúng nó đại lượng chế tạo thành quỷ binh, lại lấy pháp thuật ướt thuốc bọn chúng, để bọn chúng cho mình sử dụng. Lúc đó Đà Long Vương trong miệng tốt ra yêu trành cũng là như thế, cũng không có thế gian cố sự trong truyền thuyết có thể hóa hình, có thể giúp ác hổ hổ yêu nói dối gạt người trành quỷ như vậy thần trí hoàn chỉnh. Cái này Long Ba quỷ hồn cũng là như thế, chỉ là có thể bản thân nó liền so người càng cường đại, hóa thành quỷ hồn sau, cũng so nhân quỷ càng mạnh, bởi vậy còn lưu lại không ít thần trí. Bây giờ bởi vì báo vương vẫn chưa đem thu hồi, lại cách chúng nó quá xa, Long Bá cũng không lại nhận hống, những này trành quỷ ngược lại là khôi phục thân tự do. Bởi vì không phải chấp niệm tạo nên, chỉ là thân bất do kỷ, bây giờ báo vương đã gần chết, thêm nữa nghe thấy lâm rất vậy, đại bộ phận trành quỷ liền tự hành tán đi rời đi. Có thì bởi vì bị báo vương như hại cầm tù, lúc đầu không phải chấp niệm tạo nên tàn hồn, lại tại lưu lại tàn hồn sau, manh động tân chấp niệm, bởi vậy y nguyên lưu tại nguyên địa. Lệnh Lâm Giác thở phào nhẹ nhõm là, cái kia Long Bá quỷ hồn cũng ở đây nguyên địa, trong bóng tối to lớn quỷ hồn thân ảnh như ẩn như hiện, thân cao chí ít 10 trượng. Yêu quái kia vô luận như thế nào ta cũng sẽ đem chi giết chết, mà nó bây giờ ném đi nhục thân, đã không đáng để lo, các ngươi nếu là muốn báo thủ, hiện tại liền có thể rời đi. Lâm Giác cất bước đi đến, nhưng nếu là các ngươi nguyện ý lưu lại, từ đây theo ta trảm yêu trừ ma, dương thiện trừng phạt ác, để sau này chết ở ác yêu ác quỷ trong tay người ít một chút, liền mời đến cái bình tới. Đạo nhân trong miệng xuất hiện một cái bình nhỏ. Một trận âm phong hô một cái thổi qua, chí ít một nửa quỷ hồn bay tới, tiến vào trong bình. Cái kia Long Ba thần sắc không thống khổ nữa, ngược lại trở nên chất phát, dừng lại một cái, lúc này mới cũng hóa thành một mảnh khói xanh, hướng trong bình bay tới. Nhất thời phảng phất long hút nước, nho nhỏ bình xứ chứa đựng to lớn quỷ hồn. Chương 367, Bác báo tuyển chương 367, Bác báo tuyển lần này đến đây Tây Bắc, tuy nói là có triều đình treo thưởng trước đây, nơi đây lại có Bác báo tuyển, bất quá sở dĩ tới đây, chủ yếu vẫn là hàng yêu trừ ma. Có thể gặp đến Long Bá, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Ngược lại thật sự là ứng hoa tiền bối câu kia, Long Bá tính tình chân chất, dễ bị lợi dụng, bình thường thịnh thế sẽ không ra được, sẽ chỉ trốn đi, như đến loạn thế, liền có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng, ngươi nếu là muốn đi tìm, phải đi loạn địa phương. Nếu muốn nói loạn, lúc này Tần Châu trên dưới, không tiếp tục so Tây Bắc cùng Đông Bắc hai cái địa phương loạn hơn. Vị này báo vương hẳn là như hoa tiền bối nói, biết được Long Bá cường đại, nghĩ đến thiên hạ sắp loạn, bởi vậy trăm phương ngàn kế, góp nhặt một vị Long Bá, luyện thành chánh quỷ, làm đại tướng, muốn tại từ từ tế luyện bên trong khiến cho nó dần dần trở nên cường đại, biến thành bản thân một sự giúp đỡ lớn, không nghĩ tới sớm gặp được chính mình. Bất quá một vị Long Bá còn chưa phải quá đủ. Cái này Long Bá xem ra không biết nói chuyện, không biết có thể hay không theo nó nơi này được đến càng nhiều tin tức hơn. Lâm Giác như là suy tư lúc, đỉnh đầu chợt có ánh lửa. Ngẩng đầu nhìn lên, như là thiêu đốt lên hỏa diễm đồng dạng trên tầng mây, nhiều một đạo người khoác hỏa diễm áo giáp thân ảnh xin hỏi thần tướng nhưng có đuổi theo. Lâm Giác chắp tay hành lễ, đối cái này thần tướng coi như cung kính một là bởi vì vị này thiên hỏa thần tướng nguyện ý tới đây trừ yêu, có thể làm như vậy sự tình, chớ nói một vị so với mình sớm sinh mấy trăm hơn ngàn năm thần tướng, liền xem như cái con bánh hấp đến đây đưa cơm dân chúng tầm thường, cũng đáng được Lâm Giác cùng tất cả mọi người ở đây thêm một phần kính ý. Đương nhiên, hắn cũng có thể là vì hương hỏa. Bất quá còn có một cái nguyên nhân, chính là thiên hạ chú cấm chi pháp, cơ hồ đều là từ thần linh nơi đó mượn thần lực, mà Lâm Giác trước kia thường dùng phụ kiếm chú, phụ chính là lôi hỏa chi lực, mà cái này lôi hỏa chi lực liền tới từ lôi hỏa song tướng, chính là ý ly thần quân dưới trướng lôi hỏa song tướng. Bọn hắn truyền xuống này chú, trợ bách tính thiên hạ trừ tà trừ yêu, đã mấy trăm năm. Về phần mấy trăm năm trước, khi đó phụ kiếm chú cùng bây giờ khác biệt, mượn dùng lực lượng khả năng cũng khác nhau, mặt hướng thần linh tự nhiên cũng khác biệt. Đây cũng là trên sách cổ nói chú cấm chi pháp chú ngữ thường tùy thời gian mà biến, mỗi triều mỗi đời đều có khác biệt nguyên nhân, là Lâm Giác về sau mới biết. Nhưng mà lại nghe trên trời thần tướng trả lời, không có đuổi theo, bị nó chạy trốn, cũng không tính là. Giải thích thế nào? Lâm Giác ngẩng đầu nhìn về phía thần tướng cao mày. Xuất sinh kia dùng phương pháp thoát thân không thể coi thường, chính là một môn cao thâm thần thông, chuyên môn bảo mệnh dùng. Lúc đầu tốc độ của nó chưa chắc nhanh hơn bản tướng, làm sao nơi đây khoảng cách nó hang ổ quá gần, bản tướng còn chưa kịp đưa nó đánh chết, liền bị nó trốn về trong hang ổ đi. Thần tướng thanh âm bên trong cũng có chút đối lý, bất quá nó đã mất đi nhục thân. Ở phương diện này, nó cũng không bằng nó thủ hạ tên kia một căn thành tinh yêu tướng, cho dù nó có thần thông cũng chỉ có thể tránh về hang ổ, mượn nhờ báo tuyển linh vận ôn dưỡng hồn phách, không có khả năng nhanh như vậy liền tái tạo nhục thân, nhận lại đạo hạnh. Mà bản tướng đã ở báo tuyển bốn phía thiết hạ thiên la địa võng, nó cần ẩn thân báo tuyển, đã không có thể tùy tiện rời đi, bản tướng cũng không khả năng tùy tiện thả nó rời đi. Lâm Giác nghe xong, xem như nghe rõ. Chỉ là có một vấn đề, bây giờ nó đã là người cô đơn, thần tướng sao không trực tiếp xâm nhập nơi ở của nó, đưa nó tại chỗ giết chết? Sao huyệt của nó kinh doanh nhiều năm, cũng không phải tùy tiện có thể đi vào. Trên trời thần tướng thanh âm ồ ồ. Sau lưng lại truyền đến một đạo yếu ớt thanh âm, vì hắn giải thích, nơi đây trong núi nhiều nước, báo vương chỗ rừng chi địa, càng là báo tuyển đầu vườn, chỗ kia phức tạp, lại bị báo vương kinh doanh nhiều năm, thiên hỏa thần tướng tiện lửa, đi nơi nào mười thành bản lĩnh không phát huy được một nửa. Là Vân Thiền pháp sư thanh âm, hết sức yếu ớt. Tựa hồ tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn cũng bị thương. Bất quá dù vậy thanh âm yếu ớt, cũng bị trên trời thần tướng chỗ nghe được. Không cần phải lo lắng, đạo trưởng đã đem đánh bại, xuất sinh kia không có nhục thân, chỉ còn hồn phách, bản tướng như lại không có thể đưa nó trừ bỏ, liền cũng không cần làm cái này thiên hỏa đại tướng. Trên trời thần tướng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Mà Lâm Giác thầm nghĩ thì không giống, nếu là chỗ kia với thần tướng bất lợi, chúng ta đi vào đem diệt trừ là được. Nhưng không ngờ thần tướng nghe xong, lại là nhướng mày, không thể. Vì sao? Không tiện nhiều lời. Tóm lại bản tướng tự sẽ trừ nó. Lâm Giác suy tư, ẩn ẩn có chút suy đoán. Nhưng mà nghĩ nghĩ, lại hắn là thành cần nói, thần tướng ở trên, yêu quái này hại người vô số, càn rỡ đến cực điểm, vốn là đáng chết, hôm nay cùng ta kịch chiến một trận, lúc này mới trọng thương, bỏ quên nhục thân đột đi, nếu không thừa dịp nó suy yếu nhất thời điểm, nhất cổ tác khí, đưa nó giết chết, tại hạ trong lòng khó có thể bình an, ngày không thể ăn, đêm không thể say giấc. Dừng lại một cái, huống chi tại hạ nơi này, đang có một vị ngày xưa đại hạ thủy thần tương trợ. Đám người nghe vậy, nhao nhao quay đầu, nhìn về phía Phan Công. Thần tướng nghe vậy, cũng trầm mặc, dường như cũng lâm vào suy nghĩ. Sau một lát, hắn mới mở miệng, có thể ngươi ta khác biệt, chỗ kia bị nó kinh doanh nhiều năm, đã có đối phó bản tướng đổ vận, cũng có đối phó ngươi đổ vận, coi như ngươi đi vào, lại mang lên những người này, cũng không phải tốt như vậy đánh tan. Vậy liền mời thần tướng giúp ta. Thử. Tốt. Đã ngươi còn không sợ, cũng không nghe khuyên, bản tướng lại có cái gì tốt băn khoăn đâu. Thiên hỏa thần tướng tại trên đám mây nói, bản tướng ở đây cùng ngươi nửa năm lại như thế nào? Nửa năm. Lâm Giác nhăn lại lông mày. Xem ra vị này thần tướng đã nhận định, cái này chính là một trận đánh lâu dài. Tại hạ pháp lực sắp xỉ, cho ta nghỉ ngơi một đêm. Không đội nhất thời, vài đêm cũng có thể. Thiên hỏa thần tướng nói xong câu này liền rời đi. Chỉ có thể nhìn thấy một vị giáp đỏ thần tướng cùng đông đảo thiên binh dần dần lên cao, biến mất không thấy gì nữa. Trên trời tầng mây hỏa diễm tựa hồ cũng ở đây dập tắt, như là đốt hết bó củi đồng dạng, từ hỏa hồng biến thành màu da cam vàng nhạt, lại từ từ thiêu đến chỉ còn lại màu xám đen cho tàn, thẳng đến đen xuống. Trên mặt đất chỉ còn lại một ngọn đèn, chính là vạn tân binh trong tay xách theo đèn lồng pháp trượng. Bất quá đỉnh đầu mây đen lại tại dần dần rời. Ánh trăng vẩy xuống tới, thanh lãnh như xương, bốn bề dãy núi ở dưới ánh trăng bị phát họa ra hình dáng. Đêm lúc này cùng cảnh đêm cũng như vậy yên tĩnh, để người khó có thể tưởng tượng, ngay tại hai canh giờ bên trong, nơi này mới phát sinh một trận kịch liệt nhân gian, thần linh cùng yêu vương chiến tranh. Chư vị hảo hán, nếu là cảm thấy mệt mỏi bệnh, trên thân nhận nan giải thương, không muốn tái chiến, liền có thể cầm các ngươi mới từ những này yêu quái trên thân mang tới ra sừng lân phiến rời đi, tại trên chợ xem như hiếm lạ vật cũng có thể đổi không nhỏ một khoản tiền, bán cho quan lại quyền quý cùng có tiền tăng đạo càng tính ra. Lâm Giác trong bóng đêm hướng bốn phía nói, như muốn theo ta, theo La Công lại đi yêu quái kia hang ổ, trừ bỏ cái kia yêu vương, tại hạ liền vô cùng cảm kích. Không nói những cái khác, tại hạ biết được, cái kia báo vương mỗi lần cướp bóc, trừ cướp người, cung cấp không ít vàng bạc châu báu, nếu là có thể tìm tới, đến lúc đó còn mời chư vị nổi vào bàn thao ấm quần. Chân nhân xem nhẹ chúng ta, vậy liền theo chân nhân cùng đi. Có Lâm chân nhân tại, chúng ta sợ cái gì? Đông đảo võ nhân một tiếng ồn ào, cười đáp ứng. Lâm Giác lại hỏi tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ. Những cái kia trước kia ngay ở chỗ này đối phó báo vương kỳ nhân dị sĩ tự không cần nhiều lời, nhất định là phải đi, mà lần này đi theo Lâm Giác mà đến kỳ nhân dị sĩ mặc dù lòng có e ngại, nhưng cũng thấy qua Lâm Giác đối phó yêu tướng độc đấu yêu vương lúc bày ra bản lĩnh, phần lớn cũng đều đáp ứng. Lâm Giác liền lại nhìn về phía chân giám cung các đạo trưởng. Đạo hữu, tiến triển khá lớn. Giang đạo trưởng nhắc lên kiếm, giống như này nói với hắn. Những lời khác liền không cần nhiều lời, cùng so sánh, hàng yêu trừ ma, càng nên là bọn hắn những này hưởng nhân gian hương hỏa, nhận bách tính cung cấp nuôi dưỡng phù lục phái đạo nhân trách nhiệm, diệt trừ nơi đây yêu vương. Đối với bọn hắn lợi ích càng lớn, Lâm Giác cùng thiên hạ đông đảo võ nhân đạo nhân kỳ nhân dị sĩ còn nguyện ý ở đây trừ yêu, bọn hắn ha có rời đi đạo lý. Đốt đèn. Có người thấp giọng niệm lên chú ngữ, vực núi bên trong lại lần nữa giấy lên từng chiếc đèn đuốc. Bất quá lúc này vực núi đã đen xuống. Doanh trướng cơ hồ đã sụp đổ xong, tối như bưng, lười nhác lại dựng, Lâm Giác liền xếp bằng ở doanh địa chính giữa nghỉ ngơi. Hồ Ly chạy trở về, thu nhỏ ghé vào bên cạnh hắn. Có thụ thương sao? Lâm Giác một bên sờ lấy hồ ly trên thân lông, vừa nói, anh ô, nguyên lai ngươi là vật ta. Học cái gì? Thông minh. Một người một hồ nhỏ giọng trò chuyện, lại là người khác nghe không hiểu. Giang đạo trưởng liền xếp bằng ở bên cạnh bọn họ không xa, trong ngực ôm một cây phất trần, nhắm mắt dưỡng thần. Sáng sớm ngày kế, có võ nhân đi trong núi tìm cảnh khô cây khô tới, trồng chất thành củi, đông đảo kỳ nhân dị sĩ đồng loạt xuất lực, có sức lực xuất lực khí, có pháp thuật phát huy pháp thuật, đem đầy đất yêu quái thi thể đều chuyển tới một chỗ, nhưng phàm là yêu tướng yêu vương thi thể, nhiều bị tháo thành tám khối. Mà vật hữu dụng đã bị đám người chọn lựa thu nhặt qua một lần, xem như vật tận kỳ dụng. Lập tức an công một ngụm liệt hỏa, liền bốc cháy lên. Mọi người thấy hỏa diễm càng đốt càng liệt, lúc này mới thu thập doanh trướng vật tư, quay người rời đi nơi đây, bắt đầu hướng báo lâm chỗ sâu mà đi. Một đường dọc theo dòng suối nhỏ mà đi, chỉ cảm thấy nó đúng như lanh ngọc, trải qua mấy cái hồ nước, màu sắc đều không giống, như là khác biệt bảo thạch khảm nạm tại sắc thu pha tạp trong núi rừng, cho đến phía trước lên mở mịt, trong núi linh vận trở nên nồng hậu dày đặc mà huyền diệu, lại xen lẫn càng ngày càng nặng yêu khí. Lâm Giác cúi đầu nhìn xem ven đường suối suối, quanh người càng ngày càng nặng linh vận chính tới từ trong đó, mà yêu khí thì khắp nơi đều là, trong lòng lúc này biết được, nhanh đến báo tuyển. Cũng chính là báo vương hang ổ, bất quá lúc này địa lý cũng biến thành phức tạp. Trên mặt đất nhiều núi đá hang đá cùng hang đá, bốn phương thông suốt, suối suối liền từ trùng xuyên qua, hình thành thủy vong đồng dạng, khắp nơi bốc lên mở mịt hơi nước. Bốn phía mặt đất cũng bởi vì lâu dài ngâm, thành đầm lầy đồng dạng. Không biết là tại nhiều năm trước nơi này chưa náo yêu quá trước, mọi người sẽ thông qua ngồi thuyền tới đến nơi đây, vẫn là nơi này yêu quái sẽ thông qua thuyền ra vào, đầm lầy bên trên vậy mà đặt vào có thuyền nhỏ. Lâm Giác nghe thấy có người sau lưng thì thầm, trách phu thuyền, xuyên thủy tràn, thần thịnh quân suy, trăm sông sôi trào, núi mộ tốt sở, hùng vĩ vì cốc, thơm cốc vì lăng, tiểu nhân nắm mệnh, quân tử lăng chỉ, bạch hắc không đừng, đại loạn chi chính vậy. Đại khái ý là, đầm lầy bên trên nổi lên thuyền, nước sông trứng tràn, là thần thịnh quân suy dấu hiệu, giang hà sôi trào, sơn phong sụp đổ loạn thạch sở, núi cao biến thành thâm cốc biến thành sơn lâm, biểu thị tiểu nhân đắc chí, quân tử một ngày khốn khó, cái này gọi là đen trắng không phân biệt, là đại loạn dấu hiệu. Mà rất nhanh bọn hắn liền cảnh giác, một khi tiến vào báo vương hang ổ, báo tuyên vị trí, thế mà khắp nơi đều là pho tượng. Đi ngang qua rừng rậm, vô luận sống đại thụ, chết gốc cây, đều bị điêu thành một điêu. Đi ngang qua tảng đá, to to nhỏ nhỏ, nhỏ đến cao cỡ nửa người, lớn đến cao 2-3 trượng thậm chí cao 4-5 trượng, tất cả đều là thạch điêu. Thậm chí suối bên trong đều ngâm lấy một điêu thạch điêu, hạt cắt bên trong đều ẩn lộ ra khuôn mặt. Còn có không biết bao nhiêu đồng sắt pho tượng sừng sững phương xa. Mặc dù đều đứng bất động, nhưng cũng để người tê cả da đầu. Chương 368, lại không phải chỉ có ngươi mới có độn thuật. Chương 368, lại không phải chỉ có ngươi mới có độn thuật. Đám người nhịn không được dừng bước lại. Lâm Giác cũng dừng bước. Trước kia chúng ta đi đến xa nhất lúc, đại khái liền đi tới nơi này, không dám tiếp tục thâm nhập sâu. Sau lưng truyền đến Nam Tiên sư thanh âm, vị này lúc đầu lấy thỉnh thần làm danh nghĩa thiên sư kỳ thật dáng người rất khôi ngô, bây giờ trên tay tự mình để một thanh truy sát lớn, cũng là một điểm không không hài hòa. Lâm Giác cử một tiếng, ngắm nhìn bốn phía. Nơi này có bao nhiêu mục điêu thạch điêu, tượng đồng thiết tượng? Sợ rằng không ai biết. Giống như cái này báo vương chiếm cứ nơi này đã bao nhiêu năm, cũng không ai biết. Lâm Giác lại nhìn bên cạnh một tòa thạch điêu. Đây là một tòa so người cao hơn nữa người đầu báo thân tượng, trong tay dẫn theo đại đao, trên thân điêu khắc đến cũng không tinh tế, có rõ ràng cái đục đục qua vết tích. Trừ báo vương, còn có rất nhiều yêu binh yêu tướng, thậm chí khả năng gần trăm năm nay đều không ngừng có bách tính bị bắt cóc mà đến, những này bị bắt cóc mà đến bách tính cũng không có lập tức liền bị sát hại nuốt ăn, mà là bị bọn hắn lệnh cưỡng chế lấy uy hiếp, ở đây điêu khắc một điêu thạch điêu, rèn đúc tượng đồng thiết tượng. Mấy chục trên trăm năm đến, có thể tạo ra bao nhiêu? Sợ là muốn lấy bạn đến tính. Khó trách cái kia thần tướng sẽ nói, nơi này không chỉ có đối phó hắn đồ vật, cũng có đối phó Lâm Giác bọn người đồ vật. Thần tướng vốn là thần linh, thủ hạ thiên binh cũng không phải phàm nhân, nếu là tới đây trừ yêu, cứ việc lục soát núi sát sinh là được, những này điêu khắc dù là đều sống tới đối bọn hắn uy hiếp cũng có hạn, càng nhiều chỉ là quấy nhiễu. Nhưng nếu đã không bay cũng không tiện trốn chạy đạo nhân võ nhân vào nơi này, bị những này điêu khắc vây công, giống như xâm nhập chiến trường, chỉ sợ rất khó còn sống ra ngoài. Bành! Một cây ngân thương đâm tới, đâm trúng tượng đá đầu. Viên kia con báo đầu lập tức liền rách một nửa, bên trong lại có chút tơ đát. Yêu quái này tâm rất lớn a. Ngân thương thu hồi, la công thanh âm vang lên. Ừm. Như vậy yêu quái, muốn pháp thuật có pháp thuật, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn binh tướng có binh tướng, thậm chí còn có một chút mưu lược tính toán. Ở đây chữ hàng nhiều như vậy pho tượng, một khi thiên hạ đại loạn, hắn thành chân đắc đạo, vô luận là ở nhân gian vẫn là ở trên trời, chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản. Chỉ tiếc nó còn chưa thành chân đắc đạo, nhiều như vậy pho tượng, coi như nó có thể khu xử, chạy không thoát mảnh này báo lâm, liền sẽ pháp lực hao hết, chú định chỉ có thể dùng làm phòng thủ. Rất nhanh Lâm Giác lại nghĩ tới một chuyện, nghe nói môn này pháp thuật, muốn để pho tượng động, mỗi một cái pho tượng trong cơ thể cũng phải có một đạo hồn phách. La Công nghe vậy, ánh mắt lập tức lại phát lạnh. Trường thương nhất chuyển, lại đâm ra, cách đó không xa một quả bị điêu thành hình người cây cũng bị đâm xuyên qua trán. Chư vị chớ lại tiếp tục xâm nhập, nếu không khả năng toàn bộ ở lại bên trong. Yêu quái kia có lẽ liền đợi đến chúng ta đi vào. Lâm Giác nói, lại cho ta cùng nhà ta phủ Diêu đi vào trước dò xét một chút. La Mộ cùng đạo trưởng cùng đi. Còn chưa phải. La Công tuy nói bản lĩnh cao cường, nhưng nếu hãm sâu chúng đây, chạy trốn không tiện, vẫn là lưu tại nơi này, thừa dịp yêu quái kia còn chưa phát giác, mang theo chư vị trước đem những này một điêu tượng đá hủy đi đi. Cũng tốt. La Công cũng không nói nhiều, như vậy đáp ứng. Lâm Giác thì mang theo hồ ly độc thân mà vào. Nơi này khí ẩm rất nặng, đầy trời mờ mịt, không biết là hơi nước sương mù vẫn là linh khí, một đạo nhân cùng một chỉ bạch hồ ở trong đó ghé qua. Hang đá, suối nước đầm lầy, địa thế phức tạp. Liên Lâm Giác cũng không dám tùy tiện tiến vào hang đá, chỉ dám trên mặt đất hành. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, khắp nơi đều là điêu khắc. Càng hướng đi vào trong, pho tượng càng lớn. Nếu là trường tranh đấu này qua đi, những này pho tượng vẫn chưa hoàn toàn hủy đi, dù là chỉ để lại một bộ phận, lưu tại sau này thế nhân không biết nơi này từng đi ra sẽ di hồn thuật yêu quái, trông thấy những này pho tượng, không biết sẽ dẫn phát bao nhiêu suy đoán liên tưởng, cũng không biết sẽ không có người đem những này pho tượng sơn lâm xem như thắng cảnh đến thưởng thức. Lâm Giác thẳng hướng linh vận đồng hậu dày đặc chỗ đi, nhảy dựng lên nhìn xem. Hồ ly mở miệng kêu một câu. Sau khi nói xong, nó có chút khó thần, đi lên nhảy lên, giống như một đạo khói trắng một dạng nhẹ nhàng, vút lên tận trời. Thuận gió thẳng lên, bay được cao, ánh mắt sắc thực trở nên càng khoáng đạt, nhưng bởi nơi lây hơi nước mà mịt, phía dưới đầm lầy rừng rậm cùng hang đá cũng biến thành mơ hồ. Chỉ thấy được nơi xa trong núi có chỗ con suối, bên trong hình như có một đạo như có như không to lớn thân ảnh, đang ngâm mình ở suối bên trong. Hồ ly trông thấy nó lúc, nó như cũng nhìn thấy hồ ly. Song phương ánh mắt đối mặt, không trung sương mù trọng, gió thổi sương mù đi, một mảnh sương mù đem phương kia che đậy một cái, lại hiện lộ ra tới lúc, liền không nhìn thấy. Hồ ly nhẹ nhàng linh hoạt trở xuống mặt đất. Nhìn thấy cái gì? Trông thấy cái bóng, giống có giống không có. Một cái liền không có. Hồ ly thanh âm thanh tế, nói như vậy, hẳn là cái kia báo yêu. Nó vừa bỏ qua nhục thân, nhu cầu cấp bách trong suối linh vận ôn dưỡng hồn phách mới có thể tái tạo nhục thân. Lâm Dật nói, chỉ một ngón tay, thế nhưng là ở nơi này phương hướng.
A,
làm sao ngươi biết? Hồ Ly không hiểu, ngươi cũng đi trên trời nhìn. Phương này linh khí dày đặc nhất, xác nhận con suối chỗ.
A,
thông minh. Hồ Ly kinh ngạc mở to hai mắt, đi theo hắn đi. Bên người khắp nơi đều là điều khác. Chợt có một trận gió mát phất phơ thổi, hơi nước lưu chuyển. Lâm Dật đang đi ngang qua một tôn con báo thạch điêu, Hồ Ly giống như là phát giác được cái gì, đột nhiên quay đầu. Tôn kia con báo thạch điêu cũng như thiểm điện mở to mắt, cơ hồ không có một chút khoảng cách, đem vốn là mở ra miệng hà lớn, hướng phía một người một hồ liền cắn tới. Đùng. Một đầu to lớn móng vuốt đặt tại trên đầu mũi của nó. Vũ Vĩ Bạch Hồ hiện thân tại đạo nhân quanh người. Hôm nay La Công không ở, nó chính là hộ đạo hồ. Cái kia con báo thạch điêu so bình thường con báo còn lớn hơn, nhưng này Ngũ Vĩ Bạch Hồ càng so bình thường hồ ly càng lớn gấp trăm lần, chỉ thấy hồ ly móng vuốt một trận dùng sức, cái này há miệng cắn tới con báo không chỉ có không thể cắn trúng mục điêu, nó đầu lâu chuyển động cũng chưa đưa đến tác dụng, ngược lại bị hồ ly một cái đè ngã trên mặt đất, thân thể đầu hướng xuống, cái mông hướng lên trên, lật lên. Nơi xa lại có nhấp nô thanh. Cách tường thuật. Lâm Dật vung tay áo liền thấy phương kia có tiếng va chạm truyền đến, tập trung nhìn vào, mới thấy là một cái hướng bản thân lăn tới quả cầu đá, bị ngăn ở trên nửa đường. Mà quả cầu đá thuộc về một tôn so người cao hơn nữa sư tử đá. Sư tử đá đã đứng lên, hoạt động thân thể. Không riêng gì cái này sư tử đá, toàn bộ núi đều có động tĩnh truyền đến. Ầm ầm ầm. Lâm Dật dựa lưng vào to lớn hồ ly, song phương riêng phần mình quay đầu, riêng phần mình nhìn về phía một phương. Chỉ thấy trên núi dưới núi, hang đá đỉnh thượng, trong sơn động, thậm chí khe suối bên trong, toàn bộ sơn lâm một điều hang đá đều ở đây mở mắt, đều sống lại. Có hổ báo thạch sư từ trên bệ đá đi xuống, vung vẩy lấy chân, có yêu quái binh tướng hoạt động cái cổ, nhấc lên binh khí, có mới từ khe suối bên trong đứng lên. Xoan một tiếng, nước cắt toàn xuống, lộ ra xa so với từ trên mặt nước xem tiếp đi càng lớn thân thể không biết bao nhiêu thạch điêu, ngàn ngàn vạn vạn, đợi đến bình tĩnh trở lại sau, liền đồng loạt tất cả đều quay đầu, nhìn về phía nơi đây một người một hồ. Thường ngày không sợ trời không sợ đất hồ ly, trông thấy một màn này, thần sắc nhất thời cũng có chút ngốc trệ. Hồ ly quay đầu, Lâm Dật cũng quay đầu. Một người một hồ cùng nhìn nhau. Đây là yêu vương trên trăm năm tích lũy. Trông thấy một màn này, Lâm Dật mới biết được, liền thần tướng cũng khó trừ yêu vương. Không phải là không có đạo lý nếu không phải mình cùng La Công thiết kế dẫn dụ báo vương đột kích, lại chọc giận nó đánh nát nhục thân của nó, tới đây cường công vậy, còn không biết sẽ có cỡ nào không nhã. Thầm nghĩ, yêu vương nhưng không để hắn suy nghĩ nhiều. Phía bên phải đại thụ bên trong một trận tiếng dây cung mấy mũi tên bắn tới. Đạo nhân toàn thân lập tức hóa thành thạch điêu. Đinh đinh đinh. Mũi tên đánh vào thạch điêu bên trên, lại bắn bay ra ngoài. Một cái thạch điêu võ sĩ từ phía trước nhảy xuống, trong tay một cây thạch đồng nâng qua đỉnh đầu, hướng xuống một bổ. Có một đầu thạch hổ từ phía sau vọt tới. Mặt bên thì là bị điêu khắc thành ác quỷ một điêu, đang cơ dài hơn một trượng cánh tay nhanh bước, hướng đạo nhân bắt tới kẻ hòa thì đồng với vật. Lâm Dật nháy mắt biến trở về nguyên hình, hướng mặt bên lóe lên, thân ảnh liền từ một điêu bên trong xuyên qua. Vang một tiếng vang lớn, võ sĩ thạch đồng nện vào thạch hổ trên đầu, lực đạo quá lớn, thạch đồng lập tức vỡ vụn, mà thạch hổ cũng bổ nhào võ sĩ, đập xuống đất, mảnh đá bay tứ tung. Lâm Dật há mồm phun một cái, một ngụm gió xuân. Thạch hổ đang muốn tiếp tục nhảy hướng Lâm Dật, võ sĩ đang muốn từ dưới đất bò dậy, một điêu quay người vùng về cảnh, thế nhưng là động tác đều càng ngày càng chậm, cùng lúc đó là trên người bọn họ mọc ra mầm điểm cùng nhánh cây lớn lên càng nhiều bọn chúng động tác lại càng chậm, đợi đến hoa tươi một lần nở rộ, bọn chúng liền đột nhiên dừng ở nguyên điểm. Bất quá nguy cơ xa chưa giải trừ, liền chỉ là khác một bên, liền có một tôn cao tới 2-3 trượng thân ảnh cất bước đi tới, đạp ở khe suối bên trong, bọn nước văng lên cao hơn một trượng, mà to lớn Ngũ Vĩ Bạch Hổ đã hướng nó phóng đi. Mượn xung kích chi thế, lại nhào vào trên đầu của nó, cái này to lớn thạch cự nhân lập tức trọng tâm bất ổn, ngửa ra sau đổ xuống. Xoẹt một tiếng, lại là cao mấy trượng bọn nước. Thạch cự nhân đang muốn hai tay ôm lại, bắt lấy hồ ly nhưng lại mượn linh mẫn tại trên người nó đạp một cái, tựa như trong nước cá bơi, xoát một cái, bơi đến bầu trời. Ánh mắt quét ngang, lại nhào về phía một vị khác thạch điêu. Nhưng cũng không chỉ là dạng này, đầy khắp núi đồi pho tượng, đều ở đây hướng phương này tụ đến một điêu dễ đối phó nhất, hỏa thiêu là đủ. Thậm chí không cần đối phó. Bởi vì những này một điêu phần lớn là phàm mục, được linh vận mới có thể động đậy, Lâm Dật có một độn chi pháp, cái gọi là hòa giả cùng với vận, vật không đến mà thương, Lâm Dật không dễ dàng bị phàm mục mà thương. Thạch điêu cũng tốt đối phó. Tuy nói Lâm Dật cũng không có tiểu sư muội như vậy tinh thâm tê thạch tạo nghệ, lại có hoa nở khoảnh khắc, cũng rất giỏi về đối phó thạch điêu. Khó khăn là tượng đồng thiết tượng. Hoa nở khoảnh khắc không làm gì được bọn chúng, cần phải dùng đần phương pháp. Thậm chí Lâm Dật trông thấy phía trước trên đỉnh núi, còn ra hiện một đầu to lớn con báo, thân hình cùng trước đây báo vương gần như giống nhau, chỉ là ánh nắng chiếu rọi, hơi nước mờ mịt, khiến cho nó lộ ra nhàn nhạt kim loại sắc thái. Nga ô phía trên truyền đến yêu vương tiếng giống, như có như không. Lâm Dật ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ chuyên chú ứng phó bốn phía. Vẫy tay một cái phi kiếm xuyên qua, phun một cái khí hoa nở khoảnh khắc. Làm sao nơi đây pho tượng quá nhiều, như núi như biển, dù là pháp lực hao hết, cũng căn bản trừ không có bao nhiêu, ngược lại là sư muội càng thích hợp phiến chiến trường này. Mắt thấy pho tượng càng phát ra tụ lại, hồ ly còn có thể dựa vào nhẹ nhàng cùng nhanh nhẹn tại pho tượng đỉnh đầu nhảy bọn, bản thân nhưng dần dần chấp liên tục chuyển xê dịch không gian tránh né cũng không còn, đỉnh đầu lại chuyển tới thanh âm, đạo sĩ ngươi nhưng có biết, mấy trăm năm qua, hại bổn vương bỏ qua thân thể giả, tổng cộng có 8 cái, bây giờ toàn làm bổn vương trong miệng chảnh quỷ. Buồn cười, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ độ thuật? Chỉ thấy rất nhiều một điêu thạch điêu, tượng đồng thiết tượng tụ lại mà đến, tụ đến nỗi ngay cả gió đều khó mà thấu qua được, một đầu đồng lưu đạp qua nở hòa thạch điêu, hướng trung gian đạo nhân đánh tới, một tôn cao tới hơn một trượng đầu hổ thiết tượng giơ thiết truy cũng trong chiều ở giữa đập tới, đạo nhân thân ảnh lại chìm xuống, trực tiếp biến mất không thấy. Oanh một tiếng, thiết truy nện địa, đồng lưu thiết tượng chạm vào nhau, hòa hoa văng khắp nơi. Trung gian cũng đã không có đạo nhân thân ảnh. Giờ này khắc này, đổi được đạo nhân rời đi, so với nó đến, lại muốn phong dong rất nhiều. Trên trời hồ ly thấy thế, chân trên không trung một điểm, liền cũng ở đây cách đó không xa tìm một cái đất trống, hướng xuống vừa chui, liền biến mất không thấy. Chương 369, còn nhiều hơn đến một môn pháp thuật. Chương 369, còn nhiều hơn đến một môn pháp thuật. Lâm Giác rời khỏi Báo Vương hang ổ thời điểm, phát hiện La Công, Giang đạo trưởng mấy người cũng lui ra ngoài, hơi hỏi thăm mới biết, bọn hắn cũng là bị Báo Vương pho tượng đại quân bức lui ra tới. La Công rất hỏi mau nói, bên trong tình huống như thế nào? Cùng bên ngoài đồng dạng, tất cả đều là pho tượng, đồng thời so phía ngoài pho tượng càng cao càng lớn, linh vận càng đầy, rất nhiều pho tượng dứt khoát liền ngâm mình ở báo tuyển bên trong, hấp thụ linh vận. Lâm Giác nói, yêu quái kia cùng thiên hỏa thần tướng nói đồng dạng, tạm thời không thể rời đi trong núi linh tuyển, thần tướng cũng bày ra huyền cơ, đưa nó vây khốn, chỉ là muốn đánh đi vào, chỉ sợ không dễ dàng. Nơi đây cũng không thích hợp phóng hỏa đốt rừng. Đúng vậy à, khắp nơi là nước, liền thiên hỏa thần tướng cũng không nguyện tự tiện vào, nghĩ đến yêu quái này cũng còn có khống thủy pháp thuật, chỉ có thể dùng đần phương pháp. Ừm. Lâm Giác nhíu mày trầm tư. Cái gọi là đần phương pháp, tự nhiên chính là vây thành chi pháp. Thiên hỏa thần tướng phong tỏa nơi đây, yêu quái kia không trốn thoát được, lúc này trạng thái cũng không dám tùy tiện rời đi báo tuyển, mặc nó trong núi có lại nhiều pho tượng, chỉ cần có đầy đủ thời gian, cũng có thể chậm rãi đánh nát. Sau đó mấy ngày, Lâm Giác mấy lần tiến vào nơi núi rừng sâu xa. Có khi chỉ cùng Phù Diêu đơn độc tiến vào, có khi cùng La Công cùng Giang đạo trưởng đồng hành, có khi sẽ lại nhiều mang mấy người, muốn đi bắt cái kia báo vương. Cũng có lúc cũng không xâm nhập quá sâu, chỉ xuất lĩnh đông đảo võ nhân đạo nhân, kỳ nhân dị sĩ tại biên giới cùng khắp núi pho tượng khổ đấu. Kỳ nhân dị sĩ trực thuộc tụ thiên phủ, tự có thù lao. Những này trong pho tượng có không ít tượng đồng thiết tượng, đều có thể dùng để đổi tiền, bởi vậy giang hồ võ nhân nhóm cũng không phải phí công sức lực. Chân giám cung đạo trưởng cũng không cần nói. Mấy ngày nay bên trong, Lâm Giác thường xuyên nhìn thấy cái kia báo vương thân ảnh, bất quá nó cũng không muốn cùng Lâm Giác tái đấu, phần lớn là tránh né, trong đó giao thủ qua một lần, cũng là vừa chạm liền tách ra. Nhiều khi không đợi Lâm Giác tìm tới nó, liền trước bị nó phát hiện, lại bị nó pho tượng đại quân vây lại. Nhiều khi nó dứt khoát trốn ở trong động quật không ra. Lại có lúc Lâm Giác nhìn thấy nó lúc, nó vẫn chưa dùng cái kia to lớn đồng báo giống làm thân thể, mà là hồn phách bên ngoài hiện, vừa bị tìm tới nó liền trốn vào khắp núi trong pho tượng, biến mất không thấy gì nữa. Nếu là thần tướng hiện thân hạ giới, nó liền không thủy thành lòng, lại thêm trốn tránh động quật thậm chí báo tuyển phía dưới, lệnh thần tướng cũng không thể tránh được. Hiển nhiên nó đã hạ quyết tâm, liền dựa vào núi này linh vận, liền dựa vào trong núi pho tượng, cùng bọn hắn công thủ chu toàn, hoặc là từ đó mưu cầu thắng lợi, hoặc là liền kéo dài thời gian, tái tạo nhục thân. Mà những này một điêu thạch điêu, tượng đồng thiết tượng kỳ thật hết sức lợi hại, nhất là tế luyện nhiều năm tượng đồng thiết tượng, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, một khi kích hoạt, so yêu binh bên trong tinh binh càng thêm có chơi, khi chúng nó liên miên chém giết tới, sơn lâm tận rung động, cảm giác gáp bách càng hơn tiên quân bản mã. Mà mấy ngày nay đến nay, Lâm Giác đã không còn tùy tiện sử dụng hoa nợ khoảnh khắc. Chứ môn này pháp thuật rất phí pháp lực, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là thiên hạ pháp thuật tương sinh tương khắc, có nhiều nhược điểm, huyền diệu vô tận, môn này hoa nợ khoảnh khắc đối phó kim loại tranh luận làm sao? Đây là Lâm Giác lợi hại nhất pháp thuật một trong, hắn sợ thời gian dài sẽ bị người phát hiện điểm này. Như thế hiệu suất thì càng thấp. Lâm Giác không khỏi nghĩ thầm khó. Lại qua nửa tháng, ý nguyên như thế. Núi rừng bên trong có doanh trướng. Trước kia nơi này đã là yêu vương phúc địa, là thế gian bách tính vạn vạn không dám đến đạt địa phương, ngay cả tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ cũng ít có đánh tới nơi này, bây giờ lại đồn trú doanh trướng. Trung gian một đỉnh đại trướng, Lâm Giác ngồi xếp bằng trong đó, nhíu mày khổ tư, lại tự lẩm bẩm. Khó trách thần tướng sẽ nói muốn ở đây nửa năm. Nếu là bất kể thương vong vậy, có lẽ có thể đem thời gian sớm 1-2 tháng. Thế nhưng là có thể nào làm được điểm này đâu? Hôm nay thiên hạ vốn là không bình yên, trong triều tập tục cũng không tốt, trên làm dưới theo, toàn bộ thiên hạ không nói sở hữu còn lại, tối thiểu 8-9 phần 10, tập tục cũng có vấn đề, lòng mang chính nghĩa chi sĩ không nhiều, có năng lực thủ vững giữ gìn chính nghĩa cũng không nhiều, cả hai cộng đồng có thì càng ít. Toàn bộ kinh thành, nguyện trảm yêu trừ ma lại có thể trảm yêu trừ ma người, hơn phân nửa đều ở nơi này. Nếu là tổn thất nặng nề, là cả thiên hạ tổn thất. Nghe tới từ từ kế hoạch là một biện pháp tốt. Bất quá Lâm Giác lại không cho là như vậy. Nguyên nhân có hai, một là cái này yêu vương đang mượn báo tuyển linh vận, ôn dưỡng hồn phách, lấy thần thông tái tạo nhục thân, không nên kéo quá lâu bởi vậy hắn mới mấy lần xâm nhập báo lâm. Hai là trước đây vị kia giao hoa nương nương nói, tâm ý phân phúc họa lựa chọn định an nguy. Lúc đầu hắn phân tích kết quả là, nơi này khả năng nguy hiểm hơn, dù sao phải có sinh tử chi đấu, mà luôn luôn không hại người đông vương mẫu nơi đó nên tương đối an toàn, chỉ là tuân theo tâm ý, vẫn đến rồi nơi này. Nhưng hôm nay đến nơi này, đã cùng báo vương đấu thắng, lại phân thắng bại, tuy nói tranh đấu quá trình bên trong cũng rất nguy hiểm, bản thân hơi không cẩn thận, có chút sơ sẩy, pháp thuật không dùng ra đến, hoặc là cái kia báo vương đối với mình pháp thuật có phương pháp phá giải, hoặc là biết được gửi thay nhược điểm, bản thân liền bị nó một cái tát trục chết, nhưng hôm nay tóm lại là chuyển nguy thành an. Lâm Giác cũng không biết đây có tính hay không nguy hiểm. Nếu là không tính, cái kia nguy hiểm liền tại một bên khác. Không biết Vân Mộng huyện như thế nào, cũng không biết đi chỗ đó phương người như thế nào. Lâm Giác muốn suy tư khác giải pháp, đem trong cổ thư di hồn thuật một trang này nghe hết lần này tới lần khác, thậm chí mỗi đêm đều nghe ngủ, có thể trong thời gian ngắn nhưng lại suy tư không đến, thậm chí Lâm Giác đều ở đây do dự, muốn hay không viết một phong thư, đi Y Sơn đem tiểu sư muội mời đi theo tương trợ. Lấy hắn suy nghĩ, bản thân rời đi Y Sơn còn không có bao lâu, tiểu sư muội chắc còn ở trên núi giáo sư huynh nhóm thần hành thuật. Các sư huynh tiên phú đều ở đây địa phương khác nhau, môn này pháp thuật cũng chưa tốt như vậy học. Lúc đầu Lâm Giác không muốn quấy rầy bọn hắn, yêu quái này rất có thể có hậu đại, hắn cũng không nguyện sư muội liên lụy trong đó, làm sao phiến chiến trường thực tế quá mức thích hợp sư muội. Bây giờ sư muội Tê Thạch chi pháp lô hỏa thuần thành, đang phong tạo cực, quả thực là sở hữu thạch điêu khắc tinh, trừ thạch điêu, một điều, tượng đồng thiết tượng bực này cứng rắn chi vật, nàng cũng có thể đem đập nát. Càng là cứng rắn mà giòn, lại càng gãi đúng chỗ ngứa. Đang do dự lúc, bên ngoài liền có người đi tới. Lâm Trần Nhân, có người từ kinh thành cho người đưa tin đến. Đi tới chính là Vạn Tân Vinh, đi theo phía sau một người, chính là tụ tiên phủ bên trong sẽ thần hành thuật Trương Công. Kinh thành. Lâm Giác thậm chí đã nhấc lên bút, nhưng cũng để xuống, Trương Công, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, không biết chân nhân gần nhất tình hình chiến đấu như thế nào, thật ở kinh thành phản thiên sư nhờ ta cho ngươi đưa một phong thư tới. Trương Công mở miệng nói ra, nói phải tất yếu tự mình giao đến trên tay của ngươi. Cùng lúc đó, hắn lấy ra một phong thư, đưa cho Lâm Giác. Lâm Giác tiếp nhận xem xét. Trên đó viết Lâm đạo hữu mở xem mấy chữ. Lâm Giác đem tin mở ra, nghiêm túc nhìn lại, đạo huynh được chứ? Tại Tây Bắc trừ yêu, còn hết thể thuận lợi. Là phàn thiên sư mất tích. Một câu khách sáo hắn liền thẳng vào chính văn. Kia là 10 năm chuyện lúc trước. Ở nơi này báo lâm xung quanh, tổng cộng có 3 cái huyện, trong đó Thương Thạch huyện có gian đạo quan, có cái lao đạo sĩ, dần dần già đi. 10 năm trước lao đạo kia từng đến kinh thành tìm hắn. Khi đó lao đạo kia liền đã rất già, tuổi tác đã vượt qua 90, dù là người mang đạo hạnh, dưỡng sinh có đạo, nhưng cũng sắp đi không nổi. Nguyên nhân là báo vương chiếm cư ở đây, kỳ thật đã nhiều năm, tuy nói trước kia tương đối địa thấp, cũng chỉ là không có như thế không chút tiền kỵ hại người thôi, kỳ thật làm hại người cũng không thiếu. 70 năm trước, lão đạo kia còn trẻ lúc, người cả nhà liền bị cái này báo vương làm hại, thành trong miệng nó tránh quỷ. Năm đó triều đình còn không như vậy mềm yếu vô năng, năm đó trong huyện đã từng tổ chức qua hưng dũng, đi tìm pháp sư cao nhân, tiến vào báo lâm trừ yêu, năm đó cái này báo yêu đạo hạnh cũng không có bây giờ cao như vậy, thế nhưng là dựa vào một tay tinh thâm di hồn thuật, y nguyên đánh đến bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Lão đạo bi phẫn muốn tuyệt, nhưng cũng bất đắc dĩ. Sau đó chính là dài đến mấy chục năm tu hành khổ nghiên. Từ 20 tuổi đến 90 tuổi. 10 năm trước lao đạo kia tìm tới Phản Thiên Sư lúc, liền bảo hắn biết, bản thân nghiên giải ra một môn tương đối cao thâm pháp thuật, vừa bạn có thể khắc chế di hồn thuật cùng thiên hạ âm hồn, chỉ là hắn mặc dù có như vậy pháp thuật, nhưng cũng xa xa không cách nào cùng yêu vương chống đỡ, bởi vậy muốn đem chi hiến cho Phản Thiên Sư, mời uy danh hiển hách Phản Thiên Sư xuất thủ, diệt trừ cái này yêu vương. Làm sao lúc đó báo vương đã thế lớn, mà Phản Thiên Sư đối với mình bản lĩnh lòng dạ biết rõ, muôn vàn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cô phụ hắn, khiến cho tên này lao đạo nhân cô đơn mà đi. Gần nhất một chút thời gian nghe nói Lâm Giác tại Tây Bắc trừ yêu lâm vào cục diện bế tắc, Phản Thiên Sư lại đem nghĩ tới. Xoắn suýt một lát, không biết Lâm Giác phải chăng cần, vẫn là cho hắn viết thư đến, nói nếu là Lâm Giác cần, liền có thể tiến đến tìm kiếm hỏi thăm, nếu không cần, liền chỉ coi chào hỏi. Lâm Giác đọc lấy tin lúc, tuy nói vị này Phản Thiên Sư tìm từ ngữ khí tổng thể bình tĩnh, có thể từ một chút chi tiết chỗ, vẫn có thể đọc lên hắn vội vàng cùng phức tạp nỗi lòng. Liền giống với địa chỉ này, hắn liền viết mơ hồ lại tường tận. Tìm từ cũng rất cẩn thận. Phản phất có thể dựa vào cái này tưởng tượng đến hắn ở trong viện lo lắng dạo bước, ảo não khổ tư cái kia lao đạo nhân cụ thể chỗ ở, lại xoắn suýt phải chăng nên cho mình đưa phong thư này, lao đạo kia còn sống hay không loại chuyện này, trong đó không khỏi xen lẫn lúc trước tiết nối cùng ấy nấy, bởi vì lao đạo mộ danh tìm hắn mà đến, nhưng lại bởi vì hắn hữu danh vô thực, cô đơn mà đi. Nếu là đạo hữu có thể diệt trừ yêu vương, vô luận như thế nào, bần đạo đều nên đi bảo hắn biết một lần, tốt an hắn tâm. Lâm Giác chậm rãi đọc xong, ngẩng đầu lên. Trong lòng cũng là hơi xúc động, mấy chục năm như một ngày, khổ tư giải pháp, nơi nào dễ dàng như vậy. Trương Công như cũ tại chờ lấy hắn, nói với hắn, Phản Thiên Sư nghe nói Lâm Chân Nhân cùng chư vị cao nhân ở đây cùng báo vương yêu binh vây chiến, nói nguyện đối Lâm Chân Nhân trừ yêu có chút trợ giúp. Đến rất đúng lúc, thầy ta tạ hắn. Nếu là nơi đó thật có di hồn thuật phá giải pháp thuật, Phản đạo hữu liền nên ghi công lớn. Lâm Giác suy nghĩ một chút, vẫn là buông xuống bút, quyết định tạm thời không gửi thư cho tiểu sư muội, mà đi Thương Thạch huyện tìm một chuyến vị này lao đạo nhân. Không biết hắn phải chăng còn tại. Liền mời La Công, Nam Thiên Sư cùng Giang đạo trưởng bọn người lưu thủ ở đây, Lâm Giác cấn lấy trên thư địa chỉ, mang theo hồ ly cưới cỏ mà đi. Không đủ một canh giờ, liền bay đến Thương Nam huyện, một phen tìm kiếm, lại thật ở ngoài thành trên núi hoang tìm tới một gian lẻ loi trơ trọi đạo quan. Bên trong vẫn có khói lửa.